Chương 345, một không giống bình thường dê bỏ cô độc lao giống như tiếp nhận Cố Trường Viễn, nhưng giống như cũng không có có tiếp nhận Cố Trường Viễn. Nàng tiếp tục rời phòng, lưu lại Cố Trường Viễn độc thân. Cố Trường Viễn nghi hoặc không hiểu, không hiểu rõ cô độc lao là dụng ý gì. Theo lý mà nói, bọn họ bầu không khí cái này một dạng hài hòa, sớm nên làm việc mới đúng. Ngươi bây giờ còn không mặc quần áo ra ngoài, phải đợi đến lúc nào? Cô độc lao thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngươi không sớm chút nói. Cố Trường Viễn không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo rời khỏi. Theo cô độc lao trở lại đại điện, Thiên Hạc liền vội vã đi tới. Làm sao lần này cái này một dạng lâu, ước chừng nhanh 2 giờ. Cố Trường Viễn nói, ta cũng không rõ ràng. Ngươi có thể đi hỏi cô độc lão. Cô độc lão đạo, nam nhân và nữ nhân không giống nhau, đương nhiên muốn lâu một chút. Tiếp xuống dưới ta sẽ an bài cho các ngươi khách phòng, các ngươi tại đây nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ cầm quần áo cho các ngươi định làm được. Vậy thì có làm phiền cô độc lão. Thiên Hạc khách khí nói. Không sao. Ba căn phòng khách chia ra cho Cố Trường Viễn 3 người và ở cứ việc Cố Trường Viễn cùng Thiên Hạc là quan hệ vợ chồng, cũng không thể cùng ở cùng một chỗ. Bởi vì cô độc lão không thu nam khách, cho nên hắn là bị coi như nữ khách đối đãi, cho nên không thể an bài hai người ở chung. Cái này thực cũng đã Cố Trường Viễn thuận lợi. Cố Trường Viễn bên ngoài phòng viện có rất nhiều dê bò, những này dê bò nói đến kỳ quái, khá hiểu nhân tính. Ví dụ như để cho hắn rời khỏi, hắn liền rời đi. Để nó qua đây liền sẽ tới. Cố Trường Viễn nghĩ chỗ này chính là không giống nhau, liền dê bò cũng không giống nhau. Không đúng, những này dê bò không phải phổ thông dê bò. Cố Trường Viễn đem lên cổ chỉ lực truyền vào bên trong mắt, lần nữa nhìn đến, liền nhìn thấy một đôi đối với nam nữ đệ tử nằm trên đất, giống như dê bò mở dạng. Bình thường, ăn cỏ. Hắn sững sờ, nguyên lai những này dê bò trên bản chất đều là một ít nam nữ, thật sự thật không thể tin. Hắn từ trong phòng đi ra, đi tới một đầu ngưu bên cạnh, quan sát tỉ mỉ. Từ mặt ngoài và mùi bên trên, mấy cái không phân biệt được đây là một cô gái trẻ. Cố Trường Viễn đưa tay chạm vào tại ngưu trên ông, cái này tương đương với đưa tay chạm vào tại nữ nhân trên ông, để cho ngưu một hồi lúng túng, tứ xứ đi loạn. Tại sao có thể như vậy? Ai sẽ đem bọn họ biến thành ngưu? Cố Trường Viễn chính nghĩ hoặc, đột nhiên ngưu hướng về hắn đi tới, "Tấn công, cứu ta. Ta phải như thế nào cứu ngươi?" Cố Trường Viễn hỏi. Ngươi chỉ cần từ bụng địa phương đem ta ra lột ra, ta là có thể biến thành nguyên lai bộ dáng. Bất quá nhớ lấy, không thể cắt quá sâu, nếu không sẽ thương tổn đến ta. Được, ta sẽ cẩn thận. Cố Trường Viễn tìm tới một con dao găm, sau đó ngồi xổm người xuống dùng dao găm cắt ra ngưu bụng. Ngưu bị đau kêu, chính là cũng không rời khỏi. Cố Trường Viễn toàn bộ bụng trâu cắt ra, hắn liền nhìn thấy ngưu khô heo xuống, giống như dành thời gian khí cầu. Một cái khoác da trâu nữ nhân hiện ra bày ra. Nữ nhân chỉ khoác da trâu, còn lại quần áo hết thảy không có xuyên, lộ ra chút hương diễm da thịt. Đà tạ ân công. Nữ nhân quỳ xuống đất dập đầu. Không cần cảm ơn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi sao sẽ biến thành một đồng ưu? Nói rất dài dòng, ta vốn là trong núi này đệ tử, bởi vì phạm sai lầm, bị cô độc lao phạt làm trâu ngựa, cần cẩn trọng làm ngưu 30 năm, có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nếu không phải ân công, ta còn biến không trở về nguyên lai bộ dáng. Ân công, ta hiện tại tất phải lập tức rời khỏi. Nếu là bị những người khác phát hiện ta biến trở về nguyên lai bộ dáng, hậu quả khó mà lường được. Thật là to gan, lại dám tự mình tháo gỡ cô độc lao chú pháp. Đột nhiên hai cái đệ tử đi tới. Nữ nhân nhìn thấy bọn họ sợ hãi đan sen, liền vội vàng chạy trốn. Người trốn nơi nào? Hai vị đệ tử đuổi theo, đem nữ nhân trói chéo tay. Ân công cứu ta. Nữ nhân kêu thảm, hy vọng Cố Trường Viễn cứu nàng. Cố Trường Viễn do dự một chút, quyết định không xuất thủ nữa. Dù sao cái này là sự tình người ta, hắn nhúng tay tính là gì? Hơn nữa nơi này là địa bàn người khác, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ta niệm tại ngươi là chúng ta tại đây tôn quý khách nhân, liền không tính toán với ngươi, bất quá ngươi chính là được, phải tự mình đi gặp một chút cô độc lão, nhìn nàng làm sao đối với ngươi xử lý. Một vị nam đệ tử đối với Cố Trường Viễn nói. Được a, đi gặp được rồi. Cố Trường Viễn thản nhiên nói. Dưỡng sinh điện bên trong đeo đầy rất nhiều quái vật đầu lâu, hiện ra 10 phần đẫm máu. Hai vị đệ tử đem nữ nhân và Cố Trường Viễn mang tới. Cô độc lao chính tại trên đài cao may ra thú. Sư tôn, người này to gan lớn mật, vậy mà đem cái nữ nhân này thả ra. Nếu không phải hắn là khách quý, chúng ta đã sớm đem hắn xử trí. Chúng ta bây giờ đem hắn mang theo, giao cho sư tôn xử trí. Hừm, ta biết. Các ngươi đi xuống đi. Cô độc lao nhàn nhạt nói. Hai cái đệ tử đi xuống. Nữ nhân có lẽ là dự cảm đến không ổn, liền vội vàng quỳ xuống đất yêu cầu tha cho. Sư tôn, ngươi liền bỏ qua cho ta một lần, ngài cho dù đem ta nhốt vào trong đại lao đều hành, được, có thể hay không đừng đem ta biến thành ưu. Làm sao, biến thành ưu ngươi còn có ý kiến? Nếu là có ý kiến, ban đầu sớm làm sao đi? Cô độc lao sâu xa nói. Sư tôn, nữ nhân có phần tuyệt vọng. Vừa vặn chỗ này của ta vừa vặn cởi xuống một kiện mới mẹ ra châu, ngươi nhất định yêu thích. Cô độc lao cười nói. Nữ nhân lộ ra hoảng sợ bộ dáng, liền vội vàng hướng đại điện bên ngoài chạy đi, nhưng mà nàng còn chưa có chạy mấy bước, thân thể lại đột nhiên dừng lại. Giống như bị thi một loại nào đó định thân chú một dạng, bình thường. Cô độc lao chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, cầm trên tay mới mẹ ra châu, còn đang dỉ máu, ngươi làm sao lại trốn thoát, ta châu này ra phải là rất thích hợp ngươi. Ngươi mặc vào tất nhiên sẽ là một đầu rất tốt mẫu ngưu. Không, không được. Nữ nhân thét chói tai, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Cô độc lao tướng ra châu đeo vào trên người nữ nhân, ra châu giống như có ma lực giống như, tự động tại trên người nữ nhân vá kín lại. Không, không muốn. Thanh âm nữ nhân im bặt mà dừng, nàng không tự chủ được nằm xuống đi, biến thành một đầu cao to mẫu ngưu. Chính là so với trước kia Ngưu còn muốn càng thêm tốt hơn nhìn. Cô độc lão nhìn kỹ một phen, tấm tắc cảm thán, loại này tài, mới, ra dáng, rất dễ nhìn a, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Cô độc lão hỏi là ở bên Cố Trường Viễn. Cố Trường Viễn nói, ngươi đại khái có thể đem nàng giam lại, hà tất đem nàng biến thành một đồng ưu. Một số người phạm sai lầm, chỉ có thể chết, không thể giam lại. Mà một số người phạm sai lầm, chỉ có thể biến thành ưu, không có lựa chọn nào khác. Ngươi là khách nhân, vẫn là không nên xen vào việc của người khác thật tốt. Cố Trường Viễn không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi hiện ra đồng tình mà nhìn trước mắt mông ưu. Biến thành ưu nói có cái gì không tốt? Ta trong núi ưu vốn cũng không nhiều, hơn nữa thọ mệnh ngắn ngủi, nàng biến thành ưu, thay thế ưu, sẽ mang theo thật tốt giúp ích. Hơn nữa còn có thể cho ta sinh sôi ra tiểu ưu đến. Người đâu, dắt một đầu trâu được đi lên. Phải. Một vị nữ đệ tử đem một đầu cường tráng trâu được dắt lên đến, nó ước chừng so sánh mẫu nhu còn muốn cao hơn một cái đầu. Mẫu nhu nhìn thấy nó lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Ta coi trọng một đầu nguyên tắc, tận dụng tối đa nó, nếu với tư cách nhu, nên tốt sinh sôi mà đúng. Vừa vặn, đầu này trâu được phát tình đã lâu. Cô độc lão cười hát nói. 0352 cô độc lão thủ đoạn Cố Trường Viễn lấy trời mắt nhìn đến, đầu trâu này cũng không phải nhân loại biên, mà là chân thật trâu được. Cô độc lão dĩ nhiên là muốn cho người và nhu tiến hành. Quả thực là hoang đường. Cô độc lão, ngươi đây có phải hay không quá đáng nhiều chút, người làm sao lại làm sao biến, làm sao có thể thành ưu, sinh sôi càng là không có khả năng. Đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ, chỉ phải mặc lên ta y phục là có thể biến thành một đầu thứ thiệt ưu đến. Nàng không chỉ có thể với tư cách mẫu ưu, đồng thời còn có thể sinh ra rất nhiều tiểu ưu. Giống như bất luận cái ỉ một con bò cái có thể làm được loại này. Nhưng năm, không có nhưng mà, kịch hay bắt đầu. Châu được rõ ràng đối với mẫu ưu có hảo cảm, từ lúc nhìn thấy mẫu ưu bắt đầu, liền phấn khởi được, phải, không được. Châu được cố gắng cưỡi ở mẫu ưu bên trên, mẫu ưu kiên quyết không đồng ý, tứ xứ đi loạn. Nhưng rất nhanh bị đệ tử khống chế lại. Nữ đệ tử vững vàng nắm lấy mẫu nhu đầu, đề phòng nó làm bất luận cái gì di động. Châu được nào tới, một cái đẻ ở mẫu trên thân châu. Mu tiếng bỏ giống, mẫu nhu hét thảm một tiếng. Lấy mắt thường nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một đôi nhu, không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng mà lấy trời mắt nhìn đến, là có thể nhìn thấy đầu kia mẫu nhu là một cái nằm xuống nữ nhân. Hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng, Cố Trường Viễn quay đầu đi chỗ khác. Ngươi còn, ngã, là đồng tình lên nàng đến, ngươi đem nàng thả ra, ta còn không có phạt ngươi. Cô độc lao lúc này mở miệng nói. Vậy cô độc lao phải như thế nào phạt ta? Cố Trường Viễn hỏi. Hắn nghĩ tới lúc trước cùng cô độc lão mập mờ, chính là hơi lớn mật. Nếu như biết rõ cô độc lão cái này một dạng tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đi theo ta. Cô độc lão cười nhạt. Cố Trường Viễn đi theo cô độc lão rời khỏi. Đây là nơi nào? Cô độc lão tướng Cố Trường Viễn đưa tới một gian buồng, bên trong gian phòng beo đầy tinh xảo đẹp mắt quần áo. Những này quần áo giống như có sinh mệnh một dạng, bình thường, mỗi người phiêu động. Ta phòng ngủ. Cô độc lão đạo, tại đây mỗi cái y phục đều là ta lột ra người tới ra tiến hành may, ta đem các nàng linh hồn may tại trong quần áo. Cho nên để cho y phục hiện ra càng thêm mê người đẹp mắt. Người xem đẹp mắt không? Cố Trường Viễn quan sát những y phục này, nghĩ đến Thiên Hạc nơi mặc quần áo phải là một cái nữ nhân nào đó ra người và linh hồn. Thiên Hạc là biết rõ vẫn còn không biết rõ. Nếu mà biết rõ nói, ta từ trước đến giờ không mang theo bất luận người nào tới nơi này, ngươi là một cái ngoại lệ. Cô độc lao đạo. Cô độc lao phạt ta, chính là phạt ta đi tới nơi này. Cố Trường Viễn cười, kia trừng phạt coi như rất có ý tứ. Ngươi ngược lại một điểm không sợ bộ dáng. Cô độc lao đạo. Ta sợ cái gì? Ta lại tại sao phải sợ đâu? Cố Trường Viễn đi tại cô độc lão thân sau đó, người kia một dạng đẹp mắt, ngươi khó nói sẽ không sợ ta đem người già tháo ra. May tại đường trên thân, ngươi đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi biết rõ một cái sự vật đẹp nhất địa phương thường thường ngay tại với hắn thiên nhiên tồn tại thời điểm. Cố Trường Viễn một cái từ sau mang ôm lấy cô độc lão, hôn nàng giái thai, ngươi bảo vệ ta còn đến không kịp, như thế nào lại thương tổn ta? Ngươi sao sẽ biết ta suy nghĩ? Cô độc lão vô cùng kinh ngạc, ngươi biểu hiện ra. Cố Trường Viễn nói, ta với ngươi tại bên trong căn phòng nhỏ, ngươi cũng không có cự tuyệt ta, mà nay ngươi lại dẫn ta đến bên trong phòng ngủ đến, ta còn có thể không hiểu. Cô độc lão, mỗi người đều có dục vọng, huống chi ngươi ta. Kỳ thực ta thấy cô độc lão cũng là vừa gặp đại yêu. Hay cái tiểu tử, cái này một dạng cáo già. Cô độc lão khó nói sẽ không có người nói qua cho ngươi, ngươi rất đẹp không? Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với ta, nhưng bây giờ có người. Cố Trường Viễn đem cô độc lão thân quay lại, không chút suy nghĩ, liền hôn qua đi. Cô độc lão kêu rên hai tiếng, lại cũng không thấy chống cự. Trên thực tế, Cố Trường Viễn nói không sai, cô độc lão dẫn hắn qua đây, ý nói chính là trải nghiệm những thứ này. Chỉ là với tư cách nữ nhân nhà, không tiện mở miệng. Còn tốt, Cố Trường Viễn ngược lại chủ động, nàng cũng không cần nhiều lời cái gì. Nghĩ đến cô độc lần trước thẳng u cư sơ lâm, mặc dù xem qua rất nhiều năm nhi, lại cũng không thấy đối với một người động tâm. Ngươi bảo dưỡng như thế đúng chỗ, thật ngọt ngào hương vị ngon miệng, dẫn đến người say mê. Không đem ngươi ăn, thật sự phung phí của trời. Cô độc lao a cô độc lão, ngươi rơi vào trên tay ta, tối nay cũng đừng nghĩ yên ổn. Cố Trường Viễn thâm thẳm cảm thán, hắn phát hiện càng là thâm nhập giải cô độc lão, càng đối với trên người mị lực mê hoặc. Cô độc lão nhàn nhạt nói, ngươi mặc dù là tuổi trẻ, vẫn là người chúng long kiệt, thực lực vượt qua tụ, thật. Đặc biệt là thân thể ngươi, ta rất cảm thấy yêu thích, quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Hai người một phen lời ngon tiếng ngọt, còn ngã ở trên giường. Sáng sớm hôm sau, một phen mộng đẹp về sau, Cố Trường Viễn tỉnh lại, nhìn đến bên gối mỹ nhân tóc xanh tóc trắng, xóa rơi xuống, lông mi loan loan, có khác một phen thanh nhã mỹ lệ. Người khác nói nữ tử này độc hạt lòng dạng, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn, dưới cái nhìn của nàng lại như thế ngây ngô dụ người, xinh đẹp chặt. Nhớ tới hôm qua, thật sự là để cho người cảm thán. Nữ nhân này thật có chút bản lãnh, có thể nói thiên phú tuyệt hảo. Cố Trường Viễn đối với nàng đều có chút non nót rất nhiều. Nghĩ đến năm tháng lâu đời, cô độc lão một người cô độc sống quãng đời còn lại, không có a bồi bạn, thật sự thương tiếc. Ngươi tỉnh. Cô độc lão nhàn nhạt nói. Nàng trợn mắt thấy Cố Trường Viễn, tay không tự chủ ở trong chăn bên trong đưa tới, đem Cố Trường Viễn ôm càng chặt hơn một ít. Ngươi nguyên lai sớm tỉnh. Cố Trường Viễn cười nói, ta đã cho ta là cái thứ nhất tỉnh. Ngươi ở bên cạnh, ta tự nhiên muốn sớm đi tỉnh lại. Ngươi chẳng lẽ là sợ hãi ta lén lút đối với ngươi làm vậy? Ngược lại cũng không là, chỉ là sợ ngươi đột nhiên lén lút chạy đi, không tìm về được. Mỹ nhân ở trước, ta làm sao chạy đi? Hận không được hiện tại liền đem ngươi ăn sạch sẽ. Ngươi những thứ này đều là từ nơi nào học được, cái này một dạng buồn nôn. Không phải ngươi cái thế giới này nói sao?
Không phải.
Ta không thích nghe. Vậy ta nói với ngươi nhiều chút đừng. Hai người lại lần nữa đắp chăn, trong chăn lời ngon tiếng ngọt. Đêm qua một phen thâm nhập trò chuyện, đã sớm để cho lẫn nhau quen thuộc đối phương, không tồn tại bất luận cái gì xa lạ. Càng là tướng trò chuyện, còn ngã, càng thêm giả bộ nhung nhớ, chỉ hận nhận thức quá muộn. Sư tôn, có khách quý cầu kiến. Một vị nữ đệ tử gõ cửa nói.
Không thấy.
Cô độc lao không chút do dự nói ra.
Nhưng mà,
ta nói không thấy.
Nàng nếu muốn gặp, sẽ để cho nàng tốt chờ đợi.
Phải.
Đuổi xong đệ tử, cô độc lao tiếp tục đợi tại Cố Trường Viễn trong lòng, cảm thụ hắn ấm áp. Cái này một dạng náo cho nhảy, chính là để cho nàng tình ý nồng đậm, lại nghị sinh một số chuyện. Vậy nhiều chút đệ tử nhìn thấy tôn quý cô độc lão cùng với ta, vậy mà không biết suy nghĩ như thế nào.
Cố Trường Viễn đắc ý nói.
Cái này có gì nhưng đắc ý?
Cô độc lão hỏi.
Đương nhiên phải ý có thể chinh phục cô độc lão nam nhân, thế gian cũng không nhiều.
Ha ha.
Ngươi dựa vào cái gì nói chinh phục?
Chẳng lẽ còn không có sao?
Chẳng lẽ có sao?
Ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục.
Vừa nói, Cố Trường Viễn đắp chăn.
Mặt trời lên cao, bầu trời âm u, âm phong nổi lên bốn phía, u ám đại sơn đứng tại mờ mịt thổ địa, hiện ra sừng sững trắng lệ. Thiên Hạc đã rất lâu không nhìn thấy Cố Trường Viễn.
Chương 346, ba đều biến thành Lưu Bình Nhi, ngài còn có nhìn thấy Nhị Lang?
Thiên Hạc đối với Bình Nhi hỏi.
Trên thực tế, Thiên Hạc đã từng bí mật đi tìm Cố Trường Viễn, mục đích đương nhiên là vợ chồng ở giữa chuyện kia, hiện tại nàng một ngày đều vô pháp rời khỏi Cố Trường Viễn.
Bình Nhi chính là lắc đầu một cái, ta cũng không có thấy Nhị Lang, khó nói Nhị Lang chưa có tới tìm người sao?
Nói thật, kỳ thực Bình Nhi đối với Cố Trường Viễn không khỏi nhớ mong, nhưng mà nàng cùng Cố Trường Viễn lòng đất luyến tình, không để cho nàng dám công khai tìm kiếm Cố Trường Viễn, chỉ có thể ở trong tâm lặng lẽ tư niệm. Hôm nay nghe thấy Thiên Hạc có không có tìm đến Cố Trường Viễn, trong tâm ngược lại kỳ quái.
Không có a, từ hôm qua trở về phòng nghỉ ngơi sau đó, liền không có gặp hắn bóng dáng.
Thiên Hạc quán giận.
Nàng vốn cho là không phải tới tìm Cố Trường Viễn, Cố Trường Viễn liền sẽ đến tìm nàng, kết quả hắn cũng không có tìm đến, còn cho, trả lại cho, mất tích.
Nương tử, ngươi nói nhìn lang có thể hay không xảy ra chuyện gì?
Bình Nhi lo lắng hỏi.
Nơi này là cô độc lao khu vực, hơn nữa chúng ta vẫn là cô độc lao khách quý, đã xảy ra chuyện gì?
Thiên Hạc phủ định.
Vậy nhìn lang muốn đi chỗ nào bên trong?
Chúng ta tứ xứ tìm một chút.
Giữa lúc hai nữ phải tìm Cố Trường Viễn thời điểm, Cố Trường Viễn thoải mái nhàn nhã đi tới phía sau hai người.
Sớm như thế này, tìm ta có chuyện gì a?
Cố Trường Viễn cười hỏi.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thiên Hạc nhảy cất lên, cắn chặt hàm răng, đã sắp qua đi truy Cố Trường Viễn, được a ngươi, để cho ta dễ tìm, ngươi nhìn xem hiện tại đến lúc nào rồi.
Cố Trường Viễn nhận lấy nàng nằm đấm, thuận thế đem nàng kéo trong ngực, ngươi tìm ta làm cái gì?
Khó nói rất nhớ ta sao?
Hừ, ai có nhớ ngươi, thật là trang điểm.
Thiên Hạc lạnh rên một tiếng, chính là ấm áp đợi tại Cố Trường Viễn trong lòng.
Nhìn thấy Cố Trường Viễn xuất hiện, Bình Nhi trong tâm cực kỳ vui mừng, bất quá không thể ôm ở Cố Trường Viễn trong lòng, vẫn còn có chút tiếc nuối.
Cố Trường Viễn dùng ánh mắt an ủi nàng, trong lòng chính là ôm tủ Thiên Hạc. Hắn biết rõ Thiên Hạc tính tình, đại tiểu thư chủ, nếu như một ngày không thấy hắn, khẳng định xù lông.
Nếu nhìn lang trở về, ta liền đi xuống trước.
Bình Nhi nhẹ nhàng túi người, rời khỏi.
Không có Bình Nhi, Thiên Hạc liền không cố kỵ gì, cùng Cố Trường Viễn hôn môi.
So với còn lại mập mờ cử động, Thiên Hạc càng yêu thích cùng Cố Trường Viễn hôn môi cảm giác.
Nàng cho rằng đây là linh hồn trao đổi duy nhất phương thức.
Bất chi bất giác xung quanh tụ tập xong nhiều chút dê bò qua đây.
Thiên Hạc nói, tại đây cũng thật là, đem dê bò khắp nơi ném loạn, mùi vị người thấy khó chịu.
Chỉ có Cố Trường Viễn biết rõ những này dê bò ý vị như thế nào, tương lai vận mệnh lại là cái gì. Hắn nhìn đến những này dê bò, trong tâm cuối cùng không đành lòng, đem Thiên Hạc ôm lấy, vậy chúng ta vào nhà.
Thiên Hạc còn tưởng rằng Cố Trường Viễn lại nghĩ mưu đồ bất chính, sắc mặt trở nên hồng, nhưng cũng không có nói nhiều nữa chứ.
Chỉ là ra Thiên Hạc nơi liệu, Cố Trường Viễn đem Thiên Hạc ôm vào nhà, nhưng cũng
không có nó dự tính của hắn, chỉ là đơn thuần đem nàng ôm ở trên chân, thân mật đem đầu dựa vào ở trên người nàng.
Thiên Hạc tất nhiên kỳ quái, bất quá rất nhanh sẽ thích ứng một chút, đem Cố Trường Viễn ôm chặt, cũng không nói gì.
Nghe nói ngày hôm qua có người dám đem một cái nhu biến trở về đi,
cũng không là, thật may bị chúng ta phát hiện ra, bằng không thật đúng là cho nàng bỏ chạy.
Nếu là thật cho nàng trốn, đó chính là chúng ta biến nhu.
Rốt cuộc là ai đem châu kia cho biến trở về đi?
Còn có thể là ai?
Chính là gần đây mới có khách tới.
Khách nhân?
Khách nhân nào dám có to gan như vậy?
Thử vong chi thành bên kia.
Bất quá đối phương thân phận cũng cứ như vậy, cô độc lao chính là không thế nào xử phạt, ngược lại kỳ quái.
Mấy cái nữ đệ tử chính tại viện trò chuyện nói cái gì, làm Hàn Huyên tới khách nhân đề tài đều đến hứng thú.
Nghe nói người kia là một cái nhân loại, không sai, thứ thiệt nhân loại.
Hắc hắc, các ngươi có hay không có cảm nhận được qua trên người hắn mùi vị?
Ta cảm nhận được qua, còn rất thơm.
Nhất định mùi vị không tệ.
Đúng nha, ngươi nói chúng ta tại đây bao lâu chưa từng xuất hiện nhân loại?
Mấy cái nữ đệ tử đang nói, nhìn thấy một vị bởi vì anh tuấn nam tử đi tới, người này không phải là người khác, chính là Cố Trường Viễn.
Cố Trường Viễn giống như không nhìn thấy các nàng một dạng, bình thường, thẳng tắp đi tới.
Chính là hắn.
Hắn muốn đi đâu?
Hắn đúng là đi tìm cô độc lão.
Chúng ta gì không ngăn cản hắn, nếm một chút mỹ vị.
Bị cô độc lão phát hiện làm sao bây giờ?
Hắn hỏng cô độc lão chuyện tốt, cô độc lão vốn là đối với hắn không có hảo cảm gì.
nói như vậy định, mấy cái nữ đệ tử đi lên phía trước. Khách nhân, cửu ngưỡng đại danh, ngươi thật là lớn lên tốt anh tuấn, để cho người say mê không thôi. Khách nhân cái này một dạng nóng nổi, không ngại lưu lại, chúng ta nói chuyện một ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Phàm là nữ tử, không phải không biết nam nhân được điểm. Nhân chi sơ, tính bản sắc. Vì vậy mà mấy người hoa chi chiêu triển, phô trương lẳng lơ, khắp nơi câu dẫn Cố Trường Viễn. Các nàng còn có vài phần sắc đẹp, cái này một dạng câu dẫn ngược lại hiện ra phi thường có cám dỗ. Nếu như bình thường nam tử, nhất định muốn nhập phi phi. Không đủ đối với Cố Trường Viễn mà nói, lại chỉ là phấn tục phấn. Các nàng so sánh lên các nàng sư tôn, còn kém xa nhiều chút. Các vị tự trọng, ta còn có chuyện quan trọng đi tìm cô độc lão. Cố Trường Viễn khách khí chắp tay nói. Ngươi có chuyện gì quan trọng? Một vị nữ đệ tử dựa vào tại Cố Trường Viễn trên thân, bất quá để cho ngươi ngừng lưu một hồi mà, còn có thể chỉ hoãn chuyện gì? Cho dù quốc gia đại sự làm sao có thể có ta chờ trọng yếu? Cố Trường Viễn khóc cười không được, ngược lại cũng không là quốc gia đại sự, chỉ là chỉ hoãn không được. Đã như vậy, vì sao chỉ hoãn không được? Khó nói các ngươi liền không sợ các ngươi sư tôn trách tội? Không sao. Ngược lại chính nàng cũng sẽ không hiểu rõ. Một vị nữ đệ tử càng nghe thấy Cố Trường Viễn trên thân mùi vị, càng là mê muội, cuối cùng thậm chí cắn một cái qua đây. Cố Trường Viễn cũng là dùng một cái khéo léo động tác tránh thoát đi. Thật là thịnh tình khó chối từ, nghĩ không ra lấy hôn đối đãi, gọi ta như thế nào cho phải. Mấy cái nữ đệ tử cười ha ha, người này ngược lại thật là đồ gỗ, vừa tài, mới, nếu như cắn chúng, một nửa cái tính mạng cũng không có. Các ngươi tại cái này làm gì? Lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên. Chúng nữ đệ tử giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thẳng đến cô độc lao đi tới các nàng trước mặt. Các nàng liền vội vàng quỳ bái trên mặt đất, bái kiến sư tôn. Cô độc lão lạnh rên một tiếng, vị này nhìn lang là ta khách quý, chỗ này có thể để các ngươi cho làm vậy. Nếu như tổn thương hắn, tương lai ta cô độc lão còn có danh tiếng. Sư tôn, chúng ta sai. Mấy cái nữ đệ tử run sợ, các nàng không ngờ cô độc lão như vậy bảo vệ người nam nhân này. Không phải nói cô độc lão đối với hắn không có hảo cảm sao? Làm sao cái này một dạng bảo vệ? Xóm biết như vậy, liền không nên cái này chuyển đến. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cô độc lão lấy ra mấy món gia châu, vừa vặn chỗ này của ta còn lại mấy món gia châu, đều cho các ngươi. Mấy cái nữ đệ tử nghe hoảng hốt, sư tôn van xin ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta thật sai. Cô độc lão thủ ném một cái, mấy cái gia châu vứt ném qua, vừa vặn đeo vào mấy cái nữ đệ tử trên thân, mấy cái nữ đệ tử biến thành lớn nhỏ mẫu ưu. Chương 347, tháng 4 năm 72 tỏa hồn châm người đầu a. Cô độc lão ra lệnh. Sư tôn. Rất nhanh mấy cái đệ tử thần tốc đi tới, đem các nàng cho dắt đi xuống, nhiều sinh sôi một ít tiểu nưu đi ra. Phải. Mấy cái nữ đệ tử đem mẫu nưu nhóm ký đi, mẫu nưu nhóm chạy xuống hối hận nước mắt. Mấy cái nữ đệ tử chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng vị này làng quân tha thứ. Cô độc lão xin lỗi nói. Không sao. Cố Trường Viễn nói, kỳ thực ngươi không cần thiết làm như vậy. Bọn họ trêu cho ngươi, ta đương nhiên có cần phải như vậy đi làm. Đi thôi, Lang Quân. Trở lại phòng ngủ, đóng kỹ cửa phòng, cô độc lao lại cũng nhẫn nhịn không được, cùng Cố Trường Viễn ôm chung một chỗ, ngã lăn xuống đất. Kỳ thực vừa tải, mới, nàng kia một dạng tức giận, chính là bởi vì nóng nảy tâm tình gây nên. Người nào cũng không thể lý giải, đang cùng Cố Trường Viễn kia một dạng sống chung về sau, nàng có yêu thích cỡ nào. Nàng thật sự rất vui vẻ, còn chưa có đến nước hẹn thời gian, đã ở trong phòng qua lại quanh quẩn, nóng nảy bất an, chỉ muốn Cố Trường Viễn xóm đi qua đây. Vì thế, nàng còn lần đầu tiên trang điểm, để cho mình triển hiện càng thêm hoàn mỹ. Nàng thậm chí bắt đầu để ý vóc dáng mình, chính mình cử chỉ chờ một chút. Rõ ràng việc sống hơn nửa cả đời, lại như một tiểu nữ nhân mở dạng bình thường. Rõ ràng như thế, khi nàng nhìn thấy Cố Trường Viễn bị một đám nữ đệ tử ngăn cản khi dễ thời điểm, nội tâm của nàng là có bao nhiêu phần nộ. Giết các nàng tâm đều có. Những cái kia nữ đệ tử cũng là oan uổng, các nàng nơi nào biết dính dáng tới sư tôn bà bối. Nếu mà sớm biết, tôn kính còn đến không kịp. Một phen ngọt ngào, tháng qua không ít tình mình. Cô độc lao hơi thở như hoa lan, chưa thỏa mãn, vì sao ta không sớm trải nghiệm bậc này điều thú vị, uống phí thời gian không ít thời gian. Nếu không phải là ta, ngươi tìm nam nhân khác, không cũng vô ích. Cố Trường Viễn nói. Ngươi nói cũng phải. Nếu như nam nhân khác, nói chung không có bao nhiêu tư vị, còn phải là ngươi. Thế nào, hiện tại ngươi phục sao? Còn kém xa đi. Ngươi chính là rất mạnh miệng vậy thì như thế nào? Cái này một dạng trêu chọc một phen, Cố Trường Viễn bắt đầu đem lời để chuyển tới chính mình quan tâm nhất trong chuyện. Ngươi kia áo da tốt lợi hại, một khi cho người mặc vào, liền có thể khiến người ta biến thành cái dạng gì? Đó là đương nhiên, đây là ta thành danh tuyệt kỹ, toàn bộ thâm viên cũng không quá ta sẽ mà thôi. Cô độc lao tự hào nói. Ngươi có thể nguyện giao cho ta. Ngươi nghĩ học? Đương nhiên. Vậy ta liền dạy ngươi. Nếu như những người khác, cô độc lao nhất định là không cho phép, còn lại bởi vì người khác dò xét bản sự của mình mà tâm sinh cảnh giới. Nhưng mà Cố Trường Viễn khác biệt, nàng đối với hắn càng thêm, đồng thời lượng người đã có thực chất tính quan hệ, nàng còn có thể giấu giếm. Nói thật, vì là tại Cố Trường Viễn trước mặt biểu hiện mình giá trị, nàng mong không nhiều lắm triển hiện bản sự của mình, để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam nhân muốn hấp dẫn nữ nhân, kỳ thực nữ nhân làm sao không muốn hút dẫn đến nam nhân. Mặc xong áo sau đó, cô độc mạng già người dắt tới một đầu trâu được qua đây. Đây là một đầu thật châu đực, mà không phải một đầu người biến châu đực. Cô độc mạng già đệ tử đi xuống, mở miệng nói, tiếp xuống dưới ngươi liền theo dõi. Cô độc lao tại trên thân châu hạ châm vỗ vào, mà Ngưu hồn nhiên không cảm giác một dạng, bình thường, mở mịt nhìn đến bốn phía. Đợi 72 châm đi xuống về sau, cô độc lao đạo, đây là 72 tỏa hồn châm, mục đích là đem hồn phách cùng gia châu tập trung chung một chỗ. Về phần vỏ cây thông trưởng chính là vì là Ngưu vỏ cây thông. Vỏ cây thông cảnh giới tối cao ở chỗ, da đã lỏng, mà đương sự người không có chút nào lao tuyệt, như thế mới có thể thu được thượng tầng tốt ra. tiếp xuống dưới một bước chính là lột da. Lột da nhanh hơn muốn tàn nhẫn, làm được liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy, nếu là có phân nửa trì hoãn, phí công nhọc sức, nhớ lấy. Cô độc lão mang theo châu được đầu lâu, vừa phát lực, xoẹt một tiếng, công trên thân châu khẩn thực ra châu bị một cái kéo xuống đến, không, có một chút hư hại. Mà châu kia toàn bộ phận cơ thịt bại lộ tại bên ngoài, nơi cá biệt còn giữ máu tươi. Cho tới bây giờ, nó tải mới nhận thấy được đau đớn, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này châu được hồn phách cùng da châu dung hợp vào một chỗ, da châu nhìn qua giống như một cái vật còn sống một dạng, bình thường. Cố Trường Viễn trong tâm cảm thán, thật sự là thần kỳ, trong thiên hạ vẫn còn có bản lãnh bực này. Nếu không là dùng tử vong chỉ lực và tuyệt hảo 72 tỏa hồn châm, còn có vỏ cây thông trường, quả quyết không làm được hoàn mỹ như thế. Thật là lợi hại. Nhìn Trương đạo, ngươi có thể học sẽ. Cô độc lao đạo, đi ngươi xem một lần liền sẽ. Hừ, một lần liền sẽ. Xem ra ngươi ngộ tính kinh người, vậy ngươi liền tới thử một chút. Tại cô độc lão mệnh lệnh bên dưới, nữ đệ tử lại dắt lên đến một đầu châu được. Cố Trường Viễn lấy thượng cổ chỉ lực có vật châm, thần tốc tại châu được huyệt vị trên dưới châm đồng thời vỗ vào, động tác phương diện mây bay nước chảy, chưa từng chút nào xa lạ. Cô độc lão nội tâm chấn động không thôi, Cố Trường Viễn rõ ràng là lần thứ nhất dùng tỏa hồn châm cùng vỏ cây thông trường, lại thuần thục đúng chỗ, không kém chút nào. Chỉ nhìn hắn thần tốc mà lại chuẩn xác hạ châm, có thể thấy được chút ít. Người này trừ ngộ tính, các phương diện khác cũng tuyệt hảo, không thì đoạn không làm được cái này một điểm. Không đúng. Trên tay hắn lực lượng. Cô độc lão nhìn thấy Cố Trường Viễn lực lượng sau đó, giật nảy cả mình. Nàng chưa bao giờ từng thấy lực lượng như thế nàng làm sao đi khái quát đâu. Vừa có chút thâm viên bóng dáng, nhưng lại tổng hợp còn lại đồ vật, so sánh thâm viên chi lực thậm chí càng cao hơn mấy cái đẳng cấp. Từ nàng góc độ nhìn sang, chỉ cảm thấy một loại cực kỳ cổ lão cùng thần thánh. Cô độc lão dùng tử vong chi lực vận trầm, vừa vặn có thể đem hồn phách cùng ra vá lại chung một chỗ, khiến cho liền thành một khối. Mà Cố Trường Viễn lấy thượng cổ chi lực vận trầm, chính là đang nhanh chóng sáng tạo một cái sinh vật mở dạng, bình thường, thay đổi quy tắc. Xoay một tiếng, Cố Trường Viễn kéo một cái, một chương châu được ra hiện trong tay hắn. Châu được trên da ẩn chứa thần thánh mà lại lực lượng cường đại, nó bảo lưu lại đến châu được đại bộ phận đặc tính. Ai ai cũng biết, một khi lột da về sau, nhu trên da trên căn bản chỉ có thể bảo lưu nhu đặc tính, mà Cố Trường Viễn cởi xuống đến da, trừ bảo lưu nhu đặc tính bên ngoài, còn bảo lưu mỗi cái nhu hiếm có đặc tính. Ví dụ như giống như đầu châu này, còn bảo lưu lúc còn sống cường đại ham muốn và dương cương chi lực. Không khó tưởng tượng người xuyên sau khi đi lên sẽ có phương diện này đặc tính. Người thật là lợi hại, mới học vậy mà so sánh ta còn muốn càng thêm lợi hại. Cô độc lão cảm thán. Nàng nhưng trong lòng thì không có phân nửa ghen ghét. Dù sao Cố Trường Viễn cùng nàng quan hệ không cạn, lại là nàng tay bắt tay chỉ bảo, nàng chỉ có thể cảm thấy tự hào, sẽ không ghen ghét. Cô độc lão ngươi là quá khen, ta chỉ là lần đầu học mà thôi, còn rất nhiều thiếu sót. Cố Trường Viễn khiêm tốn nói. Ngươi kia trên thân lực lượng rất là cường đại, có nguyện ý hay không nói cho ta nghe một chút đi. Lực lượng ta chính là thượng cổ chi lực. Cố Trường Viễn cảm thấy nói cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thượng cổ chi lực. Ngươi thật là thượng cổ chi lực. Cô độc lão việc, sống, kia một dạng lâu, dĩ nhiên là nghe qua. Nàng chính là chưa hề nghĩ tới có một ngày, thật sẽ thấy có người sử dụng, thật sự thật không thể tin. Đúng, chính là thượng cổ chỉ lực. Cố Trường Viễn khẳng định nói. Chương 348, nam sông vào trong núi nam nhân thật là nghĩ không ra một cái nhân loại cũng có thể nắm giữ thượng cổ chi lực. Cô độc lão cảm thán, ngươi có thể hay không đem thu được thượng cổ chi lực phương pháp truyền cho ta? Đương nhiên ta sẽ giúp đỡ hậu tạng. Cố Trường Viễn đem cô độc lão kéo trong ngực, ta làm sao không nghĩ đâu. Chỉ là cái năng lực này bản thân ta đạt đến đều quái lạ, chớ nói chi là truyền cấp cho người khác. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta cũng không biết rằng phương pháp. Nhắc tới, thu được thượng cổ chi lực, Cố Trường Viễn trải qua đủ loại lận đận, nếu không phải đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, hắn cũng quả quyết không làm được hiện tại trình độ. Cô độc lão nghĩ một hồi, cũng cảm thấy hợp lý. Thượng cổ chi lực cũng không một dạng, bình thường, lực lượng, sao có thể nói là thu được liền có thể thu được, ngàn vạn năm qua sợ rằng chỉ có thể ra đồng loạt mà thôi. Nếu không hành, được, vậy liền thôi. Cô độc lão đạo, ánh mắt lấp lóe, nhưng là đối với Cố Trường Viễn nhìn với con mắt khác. Lúc trước nàng bao nhiêu mang theo nhiều chút trên cao nhìn xuống để đối đãi Cố Trường Viễn, mà bây giờ thì tương đương bộ phận là sùng bái tôn kính. Nếu bàn về thực lực mà nói, nàng thật đúng là không có cách nào cùng nắm giữ thượng cổ chi lực Cố Trường Viễn có lực đánh một trận. Gọi hắn có thể đến đó, đồng thời bình an vô sự, bản thân liền là một loại thực lực biểu hiện. Nghe nói ngươi lập tức phải trở lại nhân gian. Cô độc lão hỏi. Ngươi ngược lại hỏi thăm tin tức ta thật nhiều. Cố Trường Viễn cười nói. Một cái nhân loại xông vào thâm nguyên, bao nhiêu sẽ có nhiều chút tin tức chuyển đến. Cô độc lão đạo. Ngươi nói không sai, từ ngươi tại đây sau khi trở về, ta liền trở về. Cố Trường Viễn nói. Đã như vậy, không biết có thể đáp ứng ta một cái việc không biết nên nói không. Nói chúng ta nên phát sinh đều phát sinh, mặc kệ dạng nào, ta đã danh phó kỳ thực cùng ngươi có quan hệ xác thịt, phu thê chỉ thực, cho nên ta muốn cùng ngươi lập gia đình. Lập gia đình tại thâm viên lập gia đình không giống với nhân gian lập gia đình, nhân gian lập gia đình là một loại ước định thành tục nghi thức, là một loại văn hóa thể hiện, càng là vợ chồng ở giữa bắt đầu. Nhưng mà tại thâm viên lập gia đình chính là hợp làm một thể. Thâm viên lập gia đình cũng có nghi thức ý tứ, nhưng càng cường điều phu thê ở giữa hợp làm một thể. Như thế nào là hợp làm một thể? Chính là thê tử hòa tan trượng phu huyết nục, lẫn nhau hai bên hiểu ý nhau. Lập gia đình đối tượng có thể có rất nhiều cái. Thê tử có thể tìm rất hơn trượng phu cũng có thể tìm rất nhiều thê tử. Đúng, lập gia đình. Ta cô độc lao đối với nơi này sinh hoạt không quá nhớ mong, thằng đến gặp phải ngươi mới biết sinh hoạt chân lý. Ta không muốn buông tha ngươi, cho nên chỉ có lập gia đình. Cô độc lão nhàn nhạt nói, ánh mắt chính là ngầm chỉ, ánh sáng. Nàng vạn phần mong đợi. Trước mắt ngươi cũng biết ta có thiên hạc, ta ngược lại thật ra không có vấn đề là ngươi. Cố Trường Viễn cười, ngươi nếu có thể chịu được ủy khuất, đi theo ta, ngược lại cũng không có vấn đề.
Đương nhiên có thể.
Ta đã không quan tâm còn lại.
Cố Trường Viễn không nói lời nào hôn lên cô độc lão ngoài miệng, lập gia đình một cái rất trọng yếu một điểm, chính là lẫn nhau ra thịt chạm nhau, tan vào huyết đục, hòa hợp gắn bó.
Cố Trường Viễn từng có một lần kinh nghiệm, thứ hai lần quen việc dễ làm, đem cô độc lão rất nhanh đưa vào trong cơ thể mình. Hắn có thể cảm giác cô độc lão thân thể mỗi cái chi tiết, linh hồn mỗi cái vết tích, còn có tư tưởng chờ một chút. Đáng ra chú ý là, thông thường mà nói, lập gia đình sẽ có một cái chính và phụ đối tượng, từ đối tượng sẽ cùng theo chủ đối tượng, bị chủ đối tượng khống chế. Nói cách khác Cố Trường Viễn có thể bao nhiêu khống chế cô độc lão, cảm thụ nội tâm của nàng.
Loại này chúng ta là được.
Cô độc lão nói, tương lai ngươi hồi nhân gian, ta cũng có thể đi theo ngươi đi nhân gian.
Hắc, thật muốn nhìn một chút đó là địa phương nào.
Nguyên lai ngươi đi theo ta chính là cái mục đích này.
Cái này là một cái trong số đó thôi.
Tối nay Cố Trường Viễn vừa tại cô độc gian phòng cũ bên trong nghỉ tại, từ đêm nay về sau, hắn liền đổi khách thành chủ, thành ngọn núi này chủ nhân.
Những cái kia đệ tử nghe theo cô độc chuyện cũ, mà cô độc lao thính từ hắn nói.
Cố Trường Viễn cùng cô độc lao bí mật tự nhiên thiên hạ còn không biết được.
Nàng cả ngày đắm chìm trong cùng Cố Trường Viễn sống chung trong hạnh phúc, trên căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, chớ nói chi là phát hiện.
Đều đi qua năm ngày, cô độc lao chính là còn chưa có làm tốt y phục.
Thiên hạ quán giận, lúc trước nói chung 3 ngày liền có thể làm ra đến.
Cố Trường Viễn biết do nguyên do trong đó, cô độc lao sở dĩ chậm chạp như vậy, kỳ thực bởi vì ban đêm thời gian vừa vặn để lại cho mình.
Chúng ta nhiều ngày như vậy đều qua đây, cuối cùng mấy ngày ngươi ngược lại không kiên nhẫn.
Cố Trường Viễn nói.
Đúng vậy, ta tội gì mà không bình tĩnh.
Nếu như muộn giờ làm y phục đi ra, ngươi không thì càng có thể bồi thời gian dài hơn.
Thật sự tìm được.
Bởi vì nhàm chán, hai người dạo bước ở trong núi trên đường nhỏ.
Bình Nhi thì đeo túi sách theo ở phía sau.
Các ngươi những yêu này người, lấy người ra làm áo, ta giết các ngươi.
Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, mấy người chợt đánh nhau.
Mấy cái nữ đệ tử đối diện một cái nam nhân cường tráng vây công, nam nhân không có một chút kém, giúp đỡ phản kích.
Song phương đánh nhau được, phải, ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, ngược lại cũng khó phân cao thấp.
Thiên Hạc nhìn thấy nam nhân kia thần sắc như thường, nghĩ không ra nơi này còn có thể gặp phải Bắc vực người bên kia.
Cố Trường Viễn hiếu kỳ, ngươi tựa hồ đối với Bắc vực người bên kia phi thường chán ghét.
Bắc vực người bên kia tự xưng chính nghĩa, đem ta nhóm liệt vào ma đạo, lúc thỉnh thoảng qua đây khiêu khích một ít.
Chúng ta tự mình hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Không nghĩ tới hôm nay chính là xông tới đây, thật là buồn cười.
Cố Trường Viễn suy nghĩ một chút, cái này không liền đối ứng nhân gian danh môn chính phái sao?
Nghĩ không ra một cái thâm viên bên trong, còn có danh môn chính phái, thật là lôi thôi lết thiết.
Bình Nhi, đi giao huấn hắn một trận.
Thiên Hạc ra lệnh.
Là nương tử.
Bình Nhi thả xuống đồ vật, tung người nhảy một cái, gia nhập công kích nam tử trận liệt.
Nam tử đột nhiên bị đánh lén, trong tâm khó chịu, là ai?
Dám đánh lén ta?
Thây là một vị tướng mạo đẹp nha hoàn, người kia cả giận nói, xem ra cũng là một cái ma đạo.
Ánh mắt của hắn đi phía trước rời, nhìn thấy Thiên Hạc cùng Cố Trường Viễn.
Ánh mắt của hắn thần tốc tại Thiên Hạc trên thân lướt qua, chuyên chú nhìn đến Cố Trường Viễn.
Hắn tại thâm viên nhiều như vậy năm, cho tới bây giờ không có cảm nhận được loại khí tức này.
Không sai, nhân loại.
Ngươi không phải thâm viên người, ngươi là nhân loại.
Nam tử hét lớn.
Dám cái này một dạng gọi nhìn lang, nhìn ta không móc tâm ngươi.
Bình Nhi là trong đầu bảo vệ Cố Trường Viễn.
Đối với Cố Trường Viễn, nàng có thể không đơn thuần là nha hoàn đơn giản như vậy, vẫn là quan tâm tỉ mỉ nội nhân.
Không có gọi hay không, ta và các ngươi đánh không có ý gì.
Nam tử nhảy tại Cố Trường Viễn trước mặt, tương truyền xông vào thâm viên người anh tuấn bất phàm, quả nhiên không sai.
Ngươi muốn đối với nhà ta phu quân làm cái gì?
Thiên Hạc ngăn ở Cố Trường Viễn trước mặt, song móng tay trong nháy mắt dài ra, giống như từng thanh hồng sắc lợi đao.
Đừng xem Thiên Hạc là một vị đại tiểu thư, kỳ thực nàng thực lực bản thân cũng là không tầm thường.
A, nghĩ không ra ngươi vậy mà cùng nàng bãi đường thành thân.
Nam tử hiện ra khinh thường.
Ta đối với ngươi quá thất vọng.
Ngươi giống như tìm ta có việc.
Cố Trường Viễn khách khí hỏi.
Ta nghe nói ngươi có thể mở cửa, cho nên đến tìm ngươi.
Nam tử nói.
Chương 349, sáu đáp ứng cứu trợ ngươi muốn đến nhân gian.
Cố Trường Viễn hỏi.
Chính xác.
Nam tử trả lời.
Có thể nói rõ lý lẽ tử.
Nam tử muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói ra, thật sự không dám giấu giếm, sư tôn mắc bệnh, không còn nhiều thời gian, cần đến nhân gian hái kia Thiên Sơn Tuyết Liên mới có thể trị bệnh.
Vừa vặn nghe ngươi là từ nhân gian mà đến, cho nên tìm tới.
Ta vốn tưởng rằng ngươi tại như thế khu vực, đã tao người xấu làm hại, không ngờ cùng các nàng thông đồng làm bậy.
Ngươi nói ai là người xấu?
Thiên Hạc thở phì phò nói, hôm nay đừng nói không cứu ngươi sư tôn, ngươi cũng phải đứng lại cho ta.
Được a, đến a.
Nam tử lớn tiếng nói.
Nghĩ đến cái này nam tử cũng là thẳng tính vạch, thẳng thắn, Cố Trường Viễn nói, vừa cầu người, làm sao cái này mở dạng, người nào sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi?
Ta.
Nam tử không biết nên nói cái gì cho phải, kỳ thực hắn tìm tới là thời điểm, trong tâm đã tính toán rất nhiều khách khí giải thích, không ngờ Cố Trường Viễn cùng những yêu này nữa đi chung với nhau, một hồi đánh loạn hắn suy nghĩ, vậy mà không biết như thế nào cho phải.
Chính tại lúc này, đi tới một vị mày kiếm mắt sáng người trung niên, gánh vác một thanh trường kiếm, đây là sư đệ ngu muội, xin hãy thứ lỗi.
Ngươi là?
Cố Trường Viễn nghi hoặc.
Ta gọi là Tử Du, hắn gọi Tử Hằng, đều là Khai Sơn đạo môn hạ đệ tử.
Không xa vạn dặm mà đến, chính là yêu cầu ngươi giúp đỡ.
Tử Hằng nói tới mong rằng người không nên để ở trong lòng.
Tử Du mười phần khách khí, nói chuyện để cho người như gió xuân.
Nghĩ không ra tại đây còn có vỉa hè, còn là khiến ta mở rộng tầm mắt.
Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ.
Chúng ta đều là nhất niệm vong hồn biến thành, chấp niệm gây nên, cho nên khai sơn hành đạo, chẳng có gì lạ.
Thì ra là như vậy.
Bất quá ta vì sao muốn giúp các ngươi?
Ta và các ngươi vốn không che mặt, các ngươi càng không có cho ta phân nửa chỗ tốt, ta vì sao muốn giúp?
Cái này một điểm để cho Tử Du trầm mặt xuống, nửa ngày sau mới nói, ngươi nói rất đúng.
ta kia mỏ trong sơn đạo có nhất pháp khí, tương truyền thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, nếu là ngươi có thể giúp ta nhóm, pháp khí này tự mình đưa tiễn. Nghe đến lời này, Tử Hằng ánh mắt trợ to, vội vàng hướng Tử Du nói, sư huynh ngươi sao có thể tự ý tự làm chủ, đây chính là sư tôn pháp bảo, luôn luôn không dễ dàng bày ra, hôm nay ngươi lại chắp tay nhường cho, sư tôn biết được, tất nhiên sẽ giận đến giận sôi lên. Hôm nay sư tôn cựu tử nhất sinh, thoi thoát, vì cứu nàng, làm không từ thủ đoạn. Đừng nói nho nhỏ một cái pháp khí, thì nói ta hai tính mạng cũng giống vậy như thế. Tử Hằng không nói thêm gì nữa. Sư huynh nói không sai, hôm nay sư tôn bệnh thời kỳ chót, chỉ lát nữa là phải qua đời, lúc này không cứu còn đợi lúc nào? Hà tất xoắn xuýt cùng pháp khí? Pháp khí làm sao có thể có sư tôn tính mạng trọng yếu? Cố Trường Viễn nghe thấy thượng cổ pháp khí hai chữ, nhất thời kích động trong lòng, đây đối với hắn lại là một cái trợ lực, phi thường không tồi. Đã như vậy, vì sao không rút? Có sao mà không làm? Hắn bất quá nho nhỏ mở cửa dùng thôi. Nếu nhị vị như thế thành ý, ta tự mình giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ, trước hết để cho ta đi xem các ngươi một chút già sư tôn đi.
Hửm, tốt.
Chờ một chút, ta cần bày xuống truyền tống trận pháp, mới có thể đến kia mở cửa núi. Tại Tử Du cùng Tử Hằng bố trí trận pháp thời điểm, Thiên Hạc nói, những người này đừng xem đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, thật sự thì cũng giống như chúng ta, nói không chừng càng thêm tai họa. Ngươi lần này đi vào, ta không yên lòng. Còn là đừng đi. Cố Trường Viễn cười nói, không sao, trong thiên hạ người nào lại có thể làm sao cùng ta? Ngươi không cần lo lắng. Ta lần này đi, sợ rằng liền sẽ trực tiếp đi nhân gian, sẽ không lại trở về. Ngươi không cần kỷ niệm.
A,
tại sao có thể? Ngươi còn chưa lành tốt theo ta. Thiên Hạc, ta nên trở về đi. Bất quá ta đáp ứng ngươi, sau khi trở về, ta sẽ đem ngươi tiếp đi nhân gian. Thiên Hạc nghe thấy này ánh mắt sáng lên, ngươi nhưng không cho chơi xấu.
Đương nhiên, ta chưa từng đối với ngươi chơi xấu.
Tử Du cùng Tử Hằng rất nhanh bố trí xong trận pháp, Tử Du nói, hiện tại truyền tống trận đã tốt, Lang Quân. Cố Trường Viễn không nói lời nào bước vào trận pháp bên trong, biến mất. Tử Du cùng Tử Hằng song song đối với Thiên Hạc chờ người túi người, đặt vào trận pháp, biến mất. Trận pháp cũng cùng bọn hắn một dạng, bình thường, biến mất. Thiên Hạc nhìn thấy Cố Trường Viễn rời khỏi, ít nhiều có chút không thích ứng, hắn rời khỏi được, phải, thực sự quá đột nhiên, để cho ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Nghĩ lại, chúng ta sống chung thời gian nguyên lai kia một dạng ngắn ngủi. Bình Nhi nói, nương tử, ngươi không cần lo lắng, Lang Quân không phải nói sao? Hắn trở lại nhân gian sau đó, liền sẽ đem ngươi tiếp đến nhân gian. Sau đó ngươi chẳng phải mỗi ngày cùng với hắn?
Nói cũng phải.
Thiên Hạc vui vẻ ra mặt. Kỳ thực nhất cay đắng phải là Bình Nhi. Nàng có ai không thể nói chuyện, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Từ khi đi tới nơi này, lại cũng không có cùng Cố Trường Viễn tư hội bao nhiêu. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng liền lăn lộn khó ngủ, thầm nghĩ đến vì sao Cố Trường Viễn chậm chạp không tìm đến mình. Dựa theo hắn tính tình, phải là tìm đến mới được. Mỗi một ngày ban đêm nàng đều đang chờ mong cùng thất vọng bên trong trải qua. Sau đó, nàng thậm chí nghĩ chủ động đi tìm Cố Trường Viễn, chỉ là nàng không dám. Nàng làm sao có thể có loại này mật, đi tìm Cố Trường Viễn? Vạn nhất bị nương tử gặp được làm sao bây giờ? Cho nên, Bình Nhi một mực ôm trong lòng tư niệm canh giữ ở Cố Trường Viễn bên người, thẳng đến hắn rời khỏi cũng không có nói phân nửa tình thoại. Từ truyền tống trận đi ra, Cố Trường Viễn nhìn thấy xanh thẳm vô hạn bầu trời, thương lục dãy núi liên miên, nước sông tuôn trào không ngừng. Nghe thấy, không khỏi để cho Cố Trường Viễn nghĩ đến nhân gian. Cũng không là, tại đây lại cùng nhân gian khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí cảnh sắc càng thêm rung động lòng người. Tử Du từ truyền tống trận đi ra nói, kỳ thực này chu biên đều bố trí kết giới, thiết lập với cảnh, cho nên ngươi tải, mỏi sẽ cảm thấy cảnh sắc đẹp mắt. Thật sự thì nơi này và còn lại bất kỳ địa phương nào đều giống nhau như lúc. Loại này a, cái này viễn cảnh ngược lại độc đáo. Cố Trường Viễn cười, để cho ta gặp ngươi một chút gia sư tôn đi, ta xem bệnh một chút nặng bao nhiêu, phải chăng có thể chậm rãi.
Đi theo ta, Lang Quân.
Cùng nhau đi tới, mờ mịt đại sơn trên không thấy bóng dáng, cũng liền Tử Du cùng Tử Hằng hai người, ngược lại hiện ra tịch mịch rất nhiều. Cố Trường Viễn không khỏi hỏi, khó nói trong núi này chỉ có ba người các ngươi.
Đúng là như vậy.
Tử Du nói, ngươi cũng biết tại đây là thâm uyên, đều là tai họa hạng người. Rất ít có chúng ta cái này một dạng tính cách người, cho nên trước mắt mới chỉ cộng thêm sư tôn, bất quá ba người mà thôi. Lời như vậy, ngược lại hiện ra cô đơn. Kỳ thực mỗi ngày luyện công, cũng không sẽ có vẻ cô đơn. Mấy người đi tới trong núi một tòa đạo quan, Tử Du đem Cố Trường Viễn dẫn tới đạo quan tận cùng bên trong căn phòng, Tử Hằng thì thủ ở bên ngoài. Đẩy cửa ra, Cố Trường Viễn thấy đến trên mặt đất lót đường một tầng thật dày mền, giống như tuyết hoa tích tụ ở bên trong. Tại trắng như tuyết lông trên nệm, chính có do một vị băng sơn mỹ nhân. Mỹ nhân tóc trắng xóa, cho dù lông mày cũng là màu trắng, da trắng nõn nà, thân mặc hoa lệ bạch bào, và áo mở ra loan thoáng nhìn thấy trắng non bắt đuổi. Nàng gái này một dạng nằm ở thế giới màu trắng bên trong, cực kỳ duy mỹ. Người gia sư tôn nhìn một cái, ngược lại so sánh ngươi còn muốn càng thêm trẻ tuổi một ít. Cố Trường Viễn cười nói.
Chương 350, Bảy Tuyết Sơn quân sư tôn tu luyện thần công, cho nên cải lão hoàn đồng, nhìn qua muốn trẻ trung hơn rất nhiều.
Thử Du nói. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Tuyết Sơn quân mở mắt, nhìn thấy một vị xa lạ nam tử đứng ở trước cửa. Nàng nghi ngờ trong lòng, đang muốn câu hỏi, Thử Du đã mở miệng, sư tôn, vị này chính là phàm gian mà đến tu sĩ, ta đặc biệt mà đem hắn mang theo cứu trợ với ngươi.
Tử Du vất vả ngươi.
Tuyết Sơn quân thấp giọng nói, khí tức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị té xỉu.
Không khổ cực.
Nếu như sư tôn có thể trị hết, lấy Tử Du tính mạng thì thế nào?
Tử Du, ta cùng hắn đơn độc trò chuyện một chút, ngươi đi xuống trước đi.
Chính là.
Tử Du nhìn Cố Trường Viễn một cái, cuối cùng không yên tâm.
Dù sao hắn là người sống, vạn nhất ra hại sư tôn làm sao bây giờ, vẫn là để phòng một ít.
Không sao, ngươi lại đi xuống đi.
Như hắn nghĩ muốn hại ta nhóm, dễ như trở bàn tay.
Tuyết Sơn quân đạo.
Phải.
Tử Du nói một tiếng lui xuống đi, cũng đóng cửa lại.
Bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người. Tuyết Sơn Quân nỗ lực ngồi dậy, chỉ là loại này một cái đơn giản động tác liền dùng nàng không ít khí lực, đủ thấy bao nhiêu suy yếu. Cố Trường Viễn nói, ngươi cũng là bất phàm, cho dù cái này một dạng suy yếu, cũng có thể một cái biết rõ ta công lực nơi ở. Ta sống đến tầm này tuổi rồi, nếu như liền những này cũng không nhìn ra được, vậy liền xuống ngủ. Tuyết Sơn Quân đạo, chắc hẳn Tử Du đã từng nói với ngươi.
Vâng, đại khái nói qua, hắn nói như giúp ngươi, cam nguyện đem ngươi pháp khí đưa tiễn.
Hừm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta nhất định đem pháp khí cho ngươi.
Ngươi có thể hay không ngươi nói một chút bệnh từ đâu đến?
Tuyết Sơn Quân lọt vào chuyện cũ nhớ lại, kỳ thực ta bản vốn vì nhân gian chính đạo, làm sao bị bản môn tà đạo làm hại, tàn hồn rơi vào thâm viên. Thâm viên không ngừng ăn mòn tâm thần ta, cố gắng đem ta đồng hóa, nhưng bị ta công lực bức lui. Ta thoi thóp một tàn hồn tại cái này thâm viên sống sót, gian nan tu hành, lại cũng cho ta tu được viên mãn, lại lần nữa xây dựng một bộ thân thể. Sau đó ta gặp phải hai vị đồng dạng rơi vào thâm viên người, liền đem bọn hắn thu làm môn hạ, cửa này liền gọi mở sân môn. Nếu như cái này một dạng một mực qua đi xuống còn ngã cũng còn tốt, chỉ là đáng tiếc thời gian không dài, ta bệnh cũ tái phát, nghị yêu nghiệt kia tại trong hồn ta gieo xuống ác chú, hôm nay tài mới phát tác, để cho ta sống không bằng chết. Ta khổ khổ gánh đến bây giờ đã cực kỳ suy yếu, trừ phi có thể tới nhân gian lấy kia dược liệu chân quý dùng mới có thể giải cứu. Chính là ta là trong vực sâu người, làm sao có thể ra ngoài, chỉ có thể trông mong có người từ nhân gian qua đây. Cuối cùng ta trông được ngươi, cho nên ta tài mới mệnh Tử Du cùng Tử Hàng đi qua. Thì ra là như vậy. Cố Trường Viễn nói, nếu ta đáp ứng ngươi liền nhất định giúp ngươi. Hơn nữa mỹ nhân ở trước, Hương Tiêu Ngọc vẫn khó miễn đáng tiếc, ta không đành lòng. Vì để ngươi kiên trì nhiều chút thời gian, ta lại cho ngươi một ít lực lượng, bằng không nửa đường chết đi, trách ta không phải.
Đa tạ.
Cố Trường Viễn tiếp tục đi tại Tuyết Sơn Quân bên người, ngồi xổm người xuống bốc lên nàng cằm, thưởng thức nàng dung nhan, không thể không nói, ngươi cái này một dạng bệnh chẳng đẹp, ngược lại cũng không tệ, không biết bao nhiêu nam nhân nhìn thấy ngươi sẽ nghĩ vào phi phi. Tuyết Sơn Quân đạo, bất quá thân thể máu thịt không lên được, phải chẳng diện một số năm sau cũng không hài cốt, không có tác dụng lớn. Ngược lại ngươi tu vi đến tận đây còn trầm luân hồng trần, sợ rằng tâm ma chưa tiêu. Bất kể nàng cái gì tâm ma, ta thích chính là ta thích. Người như không vì mình, việc sống không còn hình người, lại có ý nghĩa gì? Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì sao trên thân ngươi gánh vác nhiều như vậy ác quả.
A, để cho ta xem thật kỹ một chút vóc dáng ngươi làm sao.
Cố Trường Viễn ham muốn hoành sinh, từ sau thắt lưng nắm ở Tuyết Sơn Quân, sau đó hai tay không chút kiên kỵ thăm dò áo giữa. Tuyết Sơn Quân hiện tại suy yếu đan sen, chỉ có thể mượn từ Cố Trường Viễn dựa vào, mới miễn cưỡng không thể hạ đi, làm sao có thể phản kháng? Nàng cũng không muốn phản kháng. Đến nàng tu vi trình độ, đã không thèm để ý thân thể máu thịt. Nàng liền không chớp mắt nhìn đến Cố Trường Viễn hành động, giống như là nhìn đến một cái bên cạnh thân thể người một dạng, bình thường. Người chúng ta chính là ngươi, không sai. Tuyết Sơn Quân khẳng định đáp.
Vì sao nói như vậy?
Cố Trường Viễn hỏi.
Bởi vì ngươi lực lượng là thượng cổ chi lực, cái này cũng không là bình thường lực lượng, mà là một cái có thể sáng tạo kỳ tích lực lượng.
Phải không? Xem ra hiện tại ta liền đang sáng tạo kỳ tích.
Tuyết Sơn Quân đột nhiên nỉ non một tiếng, đưa tay nhẹ khẽ đặt ở Cố Trường Viễn cổ tay, giống như muốn ngăn cản hắn, nhưng là vừa không có làm như vậy. Nàng biết rõ vì là trị liệu, có chút thống khổ là nhất định muốn thừa nhận. Kỳ thực Cố Trường Viễn không đơn thuần là chiếm tiện nghỉ nàng, tại chiếm tiện nghỉ trong quá trình, Cố Trường Viễn cũng tại cho Tuyết Sơn Quân quan trọng huyệt vị truyền vào thượng cổ chỉ lực, làm dịu nàng thương thế. Cái này sát thực hành, được, mà hiệu quả, không bao lâu Tuyết Sơn Quân liền cảm giác khôi phục chút khí lực. Ngươi thượng cổ chỉ lực là xưa nhất lực lượng một trong, có thể áp chế trên người ta tà chú, còn nhiều hơn dùng lực một ít. Tuyết Sơn Quân nếm được ngon ngọt, nâng lên con ngươi, đối với Cố Trường Viễn khẩn cầu nói: "Ta thượng cổ chỉ lực tuy nhiên có thể giúp ngươi, nhưng mà quá nhiều chỉ sợ ngươi sẽ không thể thừa nhận."
"Ngươi xác định?"
Cố Trường Viễn hỏi.
"Ừ, ta tin tưởng ngươi."
"Tin tưởng ta một người xa lạ đáng giá sao?"
"Đáng giá?"
"Ta không hiểu rõ lắm, ngươi vì sao tin tưởng?"
"Bởi vì ta là một cái nữ nhân, hơn nữa còn có sắc đẹp, những này đều không trọng yếu là ngươi coi trọng, ngươi không muốn ta chết."
"Đúng như vừa tải, mới, ngươi nói, không đành lòng."
Cố Trường Viễn ngẩn người một chút, nghĩ không ra trong lòng nữ tử thật biết vuốt vuốt nhân tâm, nàng nói đúng.
Tuyết Sơn Quân nở nụ cười, nơi đã cho ta, cũng vì ngươi, nhất định tận lực mà làm.
Cố Trường Viễn cũng cười nói, nếu ngươi thịnh tình ước hẹn, ta cớ sao mà không làm.
Cố Trường Viễn đem Tuyết Sơn Quân ôm càng chặt hơn, hai tay tại y phục giữa xuyên toa, truyền vào thượng cổ chi lực.
Bởi vì đột nhiên tiếp nhận lực lượng cường đại, mà để cho Tuyết Sơn Quân thân thể nóng gian khó nhịn, thống khổ đan sen, thân thể không tự chủ được vùng ấy, còn tốt Cố Trường Viễn đem nàng vững vàng cố định.
Không bao lâu, Tuyết Sơn Quân liền bước lên đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng, khí thở gấp liên tục.
Tuy nhiên tiếp nhận lớn hết sức thống khổ, lại cũng để nàng tinh thần rất tốt.
Như thế đi qua một canh giờ, Cố Trường Viễn dừng tay.
Tuyết Sơn Quân tinh thần khôi phục rất nhiều, hiện tại thậm chí có thể đứng lên, còn có thể thi triển một ít thuật pháp.
Nàng thở dài nói, thượng cổ chi lực quả nhiên thần kỳ, còn có những này hiệu quả.
Ta dùng hết trong thiên hạ phương pháp, cũng chưa từng hiệu quả.
Đa tạ.
Không cần cảm ơn, chút sức vặt.
Cố Trường Viễn sâu xa nói,
ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thủ pháp khí.
Ta còn có một cái đợt điều trị không có tiến hành, còn phải chờ chút thời gian.
Ồ, ngươi còn có trị liệu cách, ta ngược lại rất hiếu kỳ.
Cố Trường Viễn cười hắc hắc, tháo gỡ quần áo, ngươi có thể từng nghe nói âm dương bí thuật.
Âm dương bí thuật.
Tuyết Sơn Quân còn đang nghi ngờ giữa, nàng y phục đã bị Cố Trường Viễn cởi ra. Cái này trị liệu vượt quá Tuyết Sơn Quân trong dự liệu, để cho nàng không có chút nào chuẩn bị.
Chương 351, tám sư tôn càng đẹp hơn âm dương bí thuật trên bản chất là âm dương luân chuyển, âm dương bổ sung. Trải qua Cố Trường Viễn sửa đổi về sau, cho dù bên gái không học tập âm dương bí thuật, một dạng có thể đạt đến học tập âm dương bí thuật hiệu quả. Cố Trường Viễn chính là mượn âm dương bí thuật toàn phương vị rót vào thượng cổ chi lực tại Tuyết Sơn quân cơ thể bên trong, kích hoạt thân thể nàng cơ năng, lại lần nữa tỏa sáng nàng sinh cơ. Ở một phương diện khác, thông qua Tuyết Sơn quân phản hồi, đề cao chính hắn tu hành. Vì sao ngay từ đầu không sử dụng? Bởi vì Tuyết Sơn quân thân thể không thể chịu được lực lượng như thế, trước hết để cho thân thể nàng cơ bản khôi phục. Cho nên Cố Trường Viễn ngay từ đầu tải mới tại Tuyết Sơn quân huyệt vị bên trong truyền vào thượng cổ chi lực. Bất kể như thế nào, đối với Tuyết Sơn quân mà nói, thật sự quá đột ngột, quá có trùng kích tính. Nàng lại làm sao đối với chính mình nhục thể thì làm như không thấy, nhưng loại này chuyện sẽ phải để cho nàng hoảng loạn không thôi. Nàng cố gắng để cho mình bình ổn lại, nhưng nàng giống như một chiếc tại sóng to gió lớn thuyền nhỏ, thân bất do kỷ, mặc cho vận mệnh dẫn nàng đến không biết tên phương xa, làm sao có thể bình tĩnh? Ngay từ đầu nàng còn có thể vô ý thức vùng vẫy mấy phần, càng về sau dứt khoát thỏa hiệp. Quá trình trị liệu luôn là rất dài mà vừa thống khổ. Đối với Tuyết Sơn quân đến nói, lại có mặt khác một phen tuyệt thú. Lúc trước đều coi chuyện nam nữ thấp kém vô vị, mà nay trong lúc vô tình thưởng thức ngược lại cũng diệu thú hành sinh. Bên trong nhà động tĩnh đương nhiên sẽ không dẫn tới ngoài cửa phòng chú ý, Tử Du cùng Tử Hằng kiên nhẫn giữ ở ngoài cửa. Nay đều 3-4 canh giờ đi qua, người kia tại sao còn không có đi ra? Chẳng lẽ là đối với sư tôn có cái gì bất kính? Tử Hằng thập phần lo lắng. Đừng nóng, bây giờ nói chưa chắc chính là trị liệu sư tôn thời khắc mấu chốt, các không nên quấy rầy. Tử Du nói, ta sẽ đi thăm nhìn. Tử Hằng vừa nói liền muốn vào nhà, Tử Du liền vội vàng ngăn lại. Nếu để cho trị liệu thất bại trong gang tấc, ngươi gánh lên được. Ta. Nhưng mà loại này, ta thật sự lo lắng. Lo lắng thì có ích lợi gì? Chúng ta nếu đem sư tôn giao cho hắn, liền phải tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn có thể cứu khỏi sư tôn lãng phí chút thời gian thì thế nào? Tử Du cùng Tử Hằng không nghĩ đến cái này một dạng nhất đẳng, chính là chờ 3 ngày 3 đêm. Bên trong nhà, nóng gian hương khí ngập tràn khắp nơi, đầy đủ giải thích như thế nào là ấm áp vị. Lông màu trắng trên nệm, một nam một nữ ngã vào hỗn loạn quần áo trong bộ rậm, loan thoáng nhìn thấy từng mảnh bại lộ ra da thịt. Cố Trường Viễn không nghĩ đến vốn là một cái nho nhỏ trị liệu, mấy giờ sự tỉnh, chính là dùng 3 ngày 3 đêm. Không có lý do gì khác. Tuyết Sơn quân cơ thể bên trong thật sự là một cái bảo tàng. Cái này giống như một cái đào mỏ người, mới đầu chỉ là đào được một điểm mỏ vàng, sau đó phát hiện càng đào có thể đào được mỏ vàng, vì là không chậm trễ cơ hội tốt, đào mỏ người đương nhiên không nguyện nghỉ ngơi, để cho lợi ích tối đại hóa, bởi vì mà không ngừng đào xuống đi. Cố Trường Viễn tìm tòi thể nội tu vi chính là đột nhiên tăng mạnh, vậy mà trực tiếp đến thành tiên chỉ cảnh. Đối với không sai, trước mắt hắn đã thành tiên. Làm sao sẽ? Hắn đầy não nghỉ hoặc. Theo lý thuyết thành tiên chỉ cảnh, hẳn là muốn độ cuối cùng một lần đại kiếp, hắn vì thế còn đang khổ cực chuẩn bị, làm sao không có độ kiếp liền thành tiên? Trong này có phải hay không chỗ nào sai? Cố Trường Viễn bên này chính mê hoặc, Tuyết Sơn quân đã lưu luyến rượi vào tại lồng ngực hắn. Sẽ không có gì thủ đoạn so sánh 3 ngày qua làm việc càng có thể làm cho nàng nhận thức một người. Trong thời gian này bọn họ giống như một đôi vợ chồng, trải qua rất dài khoái lạc 5 tháng. Trong đó tư vị, vô pháp ngôn ngữ. Tuyết Sơn quân thương thế đã bị áp chế đến mức tận cùng, lại lần nữa đánh về lúc trước địa phương, trên căn bản sẽ không ra được náo sự. Tuy nhiên không có trị tận gốc, nhưng cũng bảo đảm gần 100 năm không lo. Thân thể nàng hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí trở nên so sánh lúc trước nâng cao một bước, những này cũng phải bái Cố Trường Viễn ban tặng. Hắn không có, nàng vẫn còn ở thoi thót. Quan trọng hơn là, Cố Trường Viễn với tư cách một người nam nhân mang cho chưa từng có thể nghiệm qua kỳ thú trải nghiệm. Ta nghe rất nhiều kỳ văn dị sự, ngược lại không có nghe ngươi cái này kỳ văn dị sự. Tuyết Sơn quân cười nói. Ta làm sao kỳ? Cố Trường Viễn phục hồi tinh thần lại hỏi. Ngươi hỏi thế gian, cái nào nam nhi lại trên giường nhỏ còn có 3 ngày 3 đêm? Ta vốn không là nhục thể phàm thai, những này không đáng nói đến. Bất quá ngươi, giúp ta lớn như vậy bận rộn. Cái này truyền đến nhìn, ngươi ngược lại không cần hồi nhân gian. Trở về, đương nhiên muốn trở về, nơi này có cái gì tốt? Hai người đang chuyện trò, ngoài nhà vang dội tiếng gõ cửa. Sư tôn, ngươi trị liệu khó nói vẫn chưa kết thúc. Là Tử Du thanh âm. Các ngươi tại bên ngoài trông coi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào đến. Tuyết Sơn quân nói ra. Phải. Nghe thấy Tuyết Sơn quân thanh âm, ngoài cửa Tử Du cùng Tử Hằng thở phào, ít nhất Tuyết Sơn quân còn sống. Đối với bọn hắn mà nói, Tuyết Sơn quân tương đương với cha mẹ nuôi sống, cho nên như thế lo lắng. Nếu như Tuyết Sơn quân xảy ra chuyện, bọn họ lại làm sao có thể cầu thả việc sống? Ngươi nghe vừa tài, mới. Sư tôn thanh âm không có, trung khí 10 phần, rất có tinh thần. Có lẽ bị chữa khỏi hơn nửa cũng khó nói. Đúng vậy, vừa tài, mới, sư tôn nói kia lớn bằng âm thanh, khẳng định trị liệu được, phải, không sai. Vậy Lang quân đến cùng dùng cái gì cách, vậy mà ngắn ngủi mấy ngày, là có thể đem sư tôn chữa khỏi. Ai biết được, chỉ cần sư tôn có thể tốt, còn lại hết thể cũng không đáng kế. Két một tiếng, cửa mở ra. Cố Trường Viễn dẫn đầu từ trong nhà đi ra. Hắn vẫn là nguyên lai bộ dáng, chỉ có điều tỉnh thần phân chấn mấy phần, cũng không biết rằng trong lúc làm cái gì. Tử Du cùng Tử Hàng đội vàng đi qua, Tử Du hỏi, Lang quân, nhà ta sư tôn như thế nào? Đã không có việc gì. Các ngươi vào xem được rồi. Cố Trường Viễn cười nói. Hai người chính muốn đi vào, Tuyết Sơn quân cũng đã từ trong nhà đi ra. Làm nhìn thấy Tuyết Sơn quân, hai người giống như nhìn thấy mặt khác một người xa lạ một dạng, bình thường, khó có thể tin. Tuyết Sơn quân không chỉ đang có thể đi, hơn nữa tinh thần tỏa sáng. Lúc trước nàng xem ra 10 phần tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, mà nay chính là mặt mũi hường hào, thần thái sáng láng. Chợt thoạt nhìn, chính là so sánh ngày trước còn muốn càng hiện ra phong thái. Càng bất khả tư nghị là mỹ lệ mấy phần, dung nhan để cho người nhìn mà than thở. Sư tôn, ngươi. Thử Du muốn nói lại thôi. Ta làm sao? Tuyết Sơn quân nở nụ cười. Sư tôn ngươi không chỉ khôi phục, hơn nữa biến xinh đẹp. Tử Hằng giành nói, hắn một đôi mắt mấy cái muốn trừng ra ngoài. Tuyết Sơn quân che miệng cười khẽ, cái này nhờ có Cố Trường Viễn, nếu không phải là hắn, ta làm sao có thể khôi phục như thế? Tử Du cùng Tử Hằng liền vội vàng quỳ gối Cố Trường Viễn trước mặt, đa tạ Lang Quân cứu giúp. Cố Trường Viễn nói, ta cũng không phải vô duyên vô có cứu giúp, các ngươi không cần cái này một dạng, nhanh mau đứng lên. Tử Hằng mở miệng nói, Lang Quân, ngươi đến cùng dùng cái gì cách cứu sư tôn, có thể hay không dạy ta, về sau nếu như sư tôn lần nữa bệnh nặng, ta cũng tốt dùng đồng dạng cách cứu nàng. Cố Trường Viễn liếc mắt nhìn Tuyết Sơn Quân hồng thấu gò má, cười cười, cái phương pháp này sợ rằng chỉ có thể ta đối với ngươi sư tôn dùng, bất kỳ người nào khác đều không được. Vì sao vậy? Tử Hằng không hiểu. Bởi vì a sư tôn ngươi là một cái nữ nhân. Chương 352, chín mở cửa Tử Hằng vẫn không hiểu, cái này cùng sư tôn là một cái nữ nhân lại có quan hệ gì? Khó nói sư tôn là nữ nhân, hắn liền không hành, được. Là đạo lý gì? Tử Hằng không hiểu, Tử Du tự nhiên cũng không hiểu. Hai người đều là người đàn ông độc thân, chưa bao giờ có tư tình nhi nữ, đương nhiên sẽ không hiểu. Tuyết Sơn Quân sắc mặt không tốt, dẫn trách nhìn Cố Trường Viễn một cái, hắn cái này một dạng là nháo nháo loại nào? Nói ra, các ngươi không nên nghe hắn, hắn là dùng bí pháp vì ta cứu chữa, mà cái bí pháp này lấy các ngươi tù vì vô pháp trường khống. Thì ra là như vậy. Tử Hằng bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi, nếu ngươi cứu trợ với ta, ta làm sao có thể thất ước, hiện tại đem pháp bảo cho ngươi. Tuyết Sơn Quân đối với Cố Trường Viễn nói, ta đã sớm chờ đã lâu. Cố Trường Viễn cười. Tuyết Sơn Quân đem Cố Trường Viễn lãnh được một nơi trong thư phòng. Thư phòng lịch sự tao nhã, treo các loại thư họa. Phong cách cổ xưa trên bàn, để bút mực. Cố Trường Viễn lần đầu tiên liền chú ý đến trên bàn bút. Khoản này mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, nhưng thật sự thì phong cách cổ xưa rất khác biệt, ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Nếu không phải Cố Trường Viễn nhìn kỹ lại, thật đúng là sẽ xem nhẹ một cái như vậy bà bối. Tuyết Sơn Quân cầm bút lên nói, đây cũng là ta pháp bảo, Vạn Pháp Bút. Này bút từ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ, không biết bao nhiêu người tranh đoạt, nghĩ đến vì thế bút, rất nhiều người chôn vùi dưới suối vàng, ngược lại cũng đúng là một cái thai tinh. Không biết Lang Quân có thể hay không khống chế này bút. Thế gian này còn có thể có ta không có cách nào khống chế đồ vật. Cố Trường Viễn không để bụng, khoản này có gì chỗ diệu dụng, ngươi lại từ từ nói tới. Khoản này sở dĩ tên là Vạn Pháp Bút, chính là bởi vì một số có thể biến đổi vạn pháp, biến hóa khó lường, quả thực là vô cùng thần kỳ. Một khi dùng này bút vẽ tranh, đều có thể huyễn hóa thành hiện thực, lấy giả làm giả. Về phân biến nào uy lực bao nhiêu, toàn bộ dựa vào vẽ tranh người tu vì là. Lang Quân trước mắt nắm giữ thượng cổ chi lực, lại đến tu tiên chi cảnh, phải là so sánh ta càng thêm tài năng xuất chúng, vẽ ra một ít giống như lúc đồ vật đến. Cố Trường Viễn cười ha ha, ngươi cái này một dạng nói chuyện, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật là thú vị, không tệ không tệ, ta còn ngã, phải thử một chút, khoản này uy lực bao nhiêu? Cố Trường Viễn từ Tuyết Sơn Quân bên trong nhận lấy Vạn Pháp Bút, bắt đầu ở trên dây vẽ tranh. Hắn vẽ ra một cái vòng sắt, chọn một cái vòng sắt xuyên thấu qua mặt giấy xuất hiện. Hắn đem vòng sắt nắm ở trên tay nhìn mấy lần, cẩn thận mẩy mò, cảm thán không thôi. Cái này vòng sắt vô luận phẩm chất vẫn là trọng lượng cảm giác đều cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc. Có thể thấy, vẽ tranh chỉ lúc, cũng cùng tình hình đặc biệt lúc ấy đem chính mình suy nghĩ làm đi. Hào một cái thần kỳ bút. Nếu như ta lại vì cái này vòng sắt thêm một ít thần kỳ đồ vật lại nên làm như thế nào? Cố Trường Viễn ý niệm tới đây, lại tìm đến một trường giấy mới, bắt đầu vẽ tranh. Lần này hắn tại vòng sắt bên trên, giao phó cho hỏa diễm. Không bao lâu, hỏa diễm vòng sắt xuyên qua giấy ra ngoài. Cùng lúc hắn cảm giác đến cơ thể bên trong thượng cổ chỉ lực tiêu hao bộ phận. Có thể thấy, vẽ càng thần kỳ đồ vật, tiêu hao cổ chỉ lực càng nhiều. Trên lý thuyết nói, chỉ cần là bức họa, cũng có thể thực hiện. Cho dù ngươi vẽ một đầu cự long một dạng như thế, bất quá cần ngươi tự thân có thể thừa nhận được cái này một dạng tiêu hao. Tuyết Sơn Quân nói như thế. Cố Trường Viễn nói, ngươi nói ta nếu như vẽ ra một cái ngươi đến, lại sẽ như thế nào? Tuyết Sơn Quân cười, vậy ngươi ngược lại là có thể thử xem. Được a, thử xem. Ngươi lại đứng ngay ngắn. Ngươi kỹ xảo hội họa có được, ta có thể cũng không tốt vẽ. Không thử một chút chỗ này có thể biết được. Tuyết Sơn Quân đứng ngay ngắn, để cho Cố Trường Viễn vẽ tranh. Cố Trường Viễn một bên nhìn nàng, một bên vẽ tranh. Hắn mặc dù không phải cái gì họa sĩ hảo thủ, trước đây cũng từ chưa từng làm vẽ, nhưng mà cao thâm tu vi phía dưới, nhất pháp thông, vạn pháp thông, vẽ tranh không chỉ bảo tứ minh. Hướng theo hắn nhất bút nhất họa, một cái giống như lúc mỹ nhân rơi xuống trên giấy, hướng về hắn dịu dàng cười một tiếng. Được. Cố Trường Viễn thôi bút, liền thấy trên tờ giấy trắng, quang hoa đột lột, một vị mỹ lệ nữ tử từ trên tờ giấy trắng đứng lên, câu mị mắt thấy Cố Trường Viễn. Mỹ nhân này chợt thoạt nhìn vậy mà cùng Tuyết Sơn Quân giống nhau như lúc, chỉ là trên mặt gia tăng vô số xinh xắn cùng vũ mị, cùng Tuyết Sơn Quân thần thái rất khác nhau. Đây là Cố Trường Viễn giao phó cho bộ dáng. Cố Trường Viễn trong lòng là cái dạng gì, như vậy trong tranh nữ nhân chính là cái dạng gì. Vẽ cái nữ nhân này chính là tiêu hao Cố Trường Viễn hơn nửa thượng cổ chi lực, nhất thời để cho hắn có chút suy yếu xuống. Hắn nhường nữ nhân lại lần nữa biến thành vẽ, đem bút thu nhập không gian trong nhẫn, cười nói, thật là một cái hảo vật, ta nhận lấy. Đây là ngươi có được. Tuyết Sơn Quân nói, nếu ngươi đã được, phải, bút, phải chăng có thể mở ra cái này thâm viên chi môn? Xem ra ngươi rất nóng nảy. Cố Trường Viễn hỏi. Đương nhiên cấp bách. Tuyết Sơn Quân nói, ta có thể ngàn trông mong vạn trông mong đều muốn trở về. Ta đã rất lâu không có trở về. Hơn nữa ta còn muốn cần triệt để trị tận gốc ta bệnh dữ. Cái này ác chú tại trên người ta một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày bất an. Được, ta sẽ mau chóng. Bất quá ta thượng cổ chi lực tiêu hao hơn nữa, còn cần khôi phục. Sợ rằng hai ngày qua, còn phải trì hoãn. Ta tất nhiên biết rõ đạo lý riêng, nói đến khôi phục hai chữ, không hơn không kém nam nữ tư tình, thịt tình dâm dục. Vừa vặn chúng ta được cái mình muốn. Vừa nói, Tuyết Sơn Quân chậm rãi tới gần, đối với Cố Trường Viễn ôm ấp yêu thương. Cùng Cố Trường Viễn thâm nhập trao đổi sau đó, nàng tất nhiên biết rõ một ít đồ vật, cho nên như thế. Trong lòng tràn lan dục vọng, tình ý hào hào, càng không cách nào tự kiềm chế. Cố Trường Viễn đối với Tuyết Sơn Quân biểu hiện có phần hài lòng, như vậy cũng tốt so sánh khát vừa vặn một chén nước sạch đưa tới bên mép. hắn không khách khí, tốt thưởng thức, từ từ thưởng thức. Cửa thư phòng tự động khép lại, bên trong nhà yên tĩnh im lặng, thật giống như không có người mở dạng, bình thường. Tử Du cùng Tử Hằng tại Tuyết Sơn quân mệnh lệnh phía dưới, không được đi vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Trong lòng bọn họ nhưng là đối với Cố Trường Viễn lấy được kia bút cảm thấy có chút tiếc nuối. Vậy bút có thể vẽ vật vật, cứ như vậy nhường cho hắn, ôi, thật sự đang đáng tiếc. Bình thường sư tôn đều là yêu quý có thừa, coi như sinh mệnh, nhưng bây giờ là sáu. Bất quá hắn cứu sư tôn về điểm này, một cái bút lại coi là cái gì? Không biết sư tôn phải chăng thành ý đưa tiễn. Hai người còn đang suy nghĩ sư tôn phải chăng không bỏ vạn pháp bút, chính là không biết sư tôn không chỉ đem bút cho đưa đi, còn đem mình cho đưa đi. Hai cái đệ tử vừa tại bên ngoài chờ mấy ngày, nghỉ ngơi mấy ngày, Cố Trường Viễn thượng cổ chỉ lực đẩy tràn đi ra, phải là rời khỏi ngày. Sáng sớm, Cố Trường Viễn liền cùng Tuyết Sơn quân thức dậy, gọi hai cái đệ tử thu thập xong hành lễ chuẩn bị xuất phát. Cố Trường Viễn toàn thân thượng cổ chỉ lực bất thình lình bạo phát, một đạo thần thánh kim sắc cổ sáng ngút trời mà lên, khuấy động phong vân. Trên bầu trời, rất nhanh khuấy động ra một cái vòng xoáy đi ra, bàng bạc mạnh mẽ. Phu cận núi non sông suối cũng có ảnh hưởng, chấn động không ngừng, giống như ngày tận thế. Chim trời cá nước tự mình không cần phải nhắc tới, tránh ra thật xa. Tử Du cùng Tử Hằng vẫn là lần thứ nhất thấy Cố Trường Viễn thi triển bản lãnh, giật mình không thôi. Khó trách hắn có thể cứu sư tôn, lực lượng này cũng quá cường đại nhiều chút. Sợ rằng so sánh sư tôn còn muốn mạnh hơn. Đây là bọn hắn gặp qua lợi hại nhất người. Chương 353, không mỗi người tư niệm đợi kim quang tiêu tán, bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy sâu bên trong đen nhánh vô cùng, giống như một cái đôi mắt. Đây chính là Thâm Viên Chi Môn, duy nhất thông tới nhân gian địa phương. Nhìn thấy cái cửa này, Tuyết Sơn quân nước mắt chớp động, kích động không thôi, nàng đã đợi đợi bao lâu, rốt cuộc chờ đến lúc này. Đi thôi, cái cửa này không thể mở ra thời gian bao lâu. Cố Trường Viễn nói. Nhưng làm sao đi? Tử Hằng nói, đây cũng quá cao. Tự mình không cần các ngươi phí sức. Cố Trường Viễn một cái ôm lấy Tuyết Sơn quân eo, lại dùng lực lượng nâng lên Tử Du cùng Tử Hằng, phi thân mà lên, bước vào trong vòng xoáy. Hai vị đệ tử thán phục liên tục, chính là xem nhẹ Cố Trường Viễn cùng sư tôn vô ý thức mà mở. Bình thường sư tôn lại sao có thể để cho nam nhi gần chính mình thân thể, chớ nói chi là cái này một dạng ôm ấp. Đó là to gan lớn mật. Đông cung sân viện, Cố Trường Viễn bước vào Thâm Viên chậm chạp chưa có trở về, Thương Vân Tử ngày lại một ngày đi tới trong trận pháp, nghi thức khởi động. Nói cũng kỳ quái, từ khi Cố Trường Viễn sau khi đi vào, mặc kệ Thương Vân Tử sử dụng loại phương pháp nào, đều vô pháp nghi thức khởi động. Trước mắt nàng ít nhất thí nghiệm qua trăm đôi nam nữ đều không hiệu quả. Có thể thấy, nghi thức đã bước vào mới giai đoạn, không thể tái sử dụng lấy phương pháp trước. Hướng theo Cố Trường Viễn chậm chạp chưa có trở về, Bạch Liên giáo bên trong nhiều không ít liên quan tới Cố Trường Viễn tương truyền, có người lo lắng, có người hiếu kỳ, đều có. Cố công công lần này đi vào chính là vẫn chưa về, tính toán thời gian phải là một tháng có thừa, chẳng lẽ là ở đó cái khu vực đã xảy ra chuyện? Người chớ có nói mỏ, Cố công công thần thông quảng đại, thậm chí so sánh lao tổ còn muốn càng thêm lợi hại, sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện? Nhất định là ở bên trong trì hoãn. Ngươi nói Thâm Viên bên trong đến cùng đều có cái gì, có thể hay không toàn bộ là quái vật? Hắn đúng là đi. Mấy cái Bạch Liên giáo nữ đệ tử đi tới nghị thức trận pháp trên đường, cái này một dạng trò chuyện. Không nghĩ, vừa vặn đụng phải Trầm Mộc Ly. Phải nói lo lắng nhất Cố Trường Viễn người, không gì bằng nàng. Kể từ cùng Cố Trường Viễn cá nhân sẽ trở về, đang có mang, nàng liền giờ nào khắc nào cũng đang tư niệm Cố Trường Viễn. Hôm nay một tháng đi qua, bụng thấy lớn, tư niệm bộ trí, Cố Trường Viễn chính là vẫn chưa về, vô âm tin, nàng làm sao không lo lắng. Gặp qua thánh nữ, mấy cái nữ đệ tử không mình hành lễ. Lao tổ bên kia còn không có Cố công công tin tức. Trầm Mộng Ly lành lạnh hỏi. Còn chưa có. Các người đi thôi. Phải. Mấy cái nữ đệ tử bước nhanh rời khỏi, giống như trốn ôn dịch một dạng, bình thường, tránh ra Trầm Mộng Ly. Lúc trước Trầm Mộng Ly tính tình còn tốt, nhưng từ khi sau khi trở về, ba ngày hai đầu không thấy được Cố Trường Viễn, tính tình dần dần kém, cuối cùng biến thành bộ dáng như vậy. Bất kể là nhìn thấy người nào, đều lạnh lùng như vậy. Nghe nói lần trước còn vô tội đem một vị thái giám cho đánh. Không thấy Trầm Mộng Ly, mấy cái nữ đệ tử tài mới dám mở miệng. Hôm nay thấy thánh nữ chính là càng ngày càng sợ hãi. Cũng không là, cũng không biết rằng làm sao, mỗi ngày giống như ăn thuốc nổ mở dạng, bình thường. Nhất định là bởi vì lo lắng quá mức Cố công công, mới có thể như thế. Hắc hắc, cùng Cố công công tốt hơn, cái nào không lo lắng hắn. Cho dù lao tổ cũng không như thế. Đúng vậy, Cố công công cũng là tốt sinh bản lãnh, để cho nhiều như vậy nữ tử nhớ mong. Nghe nói a, kia trong cung hoàng hậu công chúa một dạng như thế, chẳng lẽ là Cố công công cũng cùng các nàng? Phi phi phi, lời này cũng không hưng thịnh nói a. Trầm Mộng Ly tâm tình không tốt, mới từ Đông cung đi ra, liền đụng phải một vị thái giám qua đây. Thái giám này ở trong cung có chút địa vị, từ khi Cố Trường Viễn sau khi đi, cơ bản toàn dựa vào hắn đến chủ trì trong cung chuyện quan trọng. Bởi vì hắn là Cố Trường Viễn một tay để bạn đi lên, bởi vì mà đối với Cố Trường Viễn trung thành tuyệt đối. Hắn đã không biết bao nhiêu lần đến. Bái kiến thánh nữ. Thái giám cung mình hành lễ. Tuy nhiên hắn quan chức lớn, nhưng mà tại Bạch Liên giáo khu vực vẫn muốn hành lễ. Ngươi lại tới tìm Cố công công? Trầm Mộng Ly hỏi. Chính là, dám hỏi Cố công công trở về hay chưa? Vẫn chưa về. Vậy có thể hỏng bét. Ngươi đến cùng tìm hắn chuyện gì? Thái giám suy nghĩ một chút, rốt cuộc thở dài nói, gần đây một tháng không biết sao, yêu ma nổi lên bốn phía, nhiều bị tàn sát, thánh nhân phái người đi vào trấn áp, hiệu quả quá nhỏ. Mắt thấy yêu ma tăng cường, bách tính dân chúng lầm than, nơi cá biệt thậm chí đứng lên khởi nghĩa, cho nên thánh nhân muốn mượn dùng Cố công công lực lượng diệt phản loạn. Ta ngược lại thật ra nghe nói đoạn này thời gian không yên ổn, nghĩ không ra như thế hỏng bét. Trầm Mộng Ly cau mày, bằng không ngươi đi tìm lão tổ thương lượng một phen, mượn dùng các ngươi Bạch Liên giáo lực lượng hoặc là Bồng Lai Tiên Đạo. Không được, từ lần trước nhất chiến đã tổn thương Bạch Liên giáo và Bồng Lai Tiên Đạo căn cơ, còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Làm phiền công công báo cho thánh nhân, còn để cho hắn tự hành, được, nghĩ biện pháp.
Được, cái này liền đi.
Thái giám thở dài rời khỏi. Tuy nhiên Đồng Lai Tiên Đảo cùng Bạch Liên giáo chú vào hoàng cung, nhưng thánh nhân lại không thể điều động, chỉ có Cố Trường Viễn có thể. Trầm Mộng Ly thầm thầm thở dài, trong tâm thì thầm, vì sao vẫn chưa trở lại? Lão tổ Thương Vân Tử theo thường lệ tại nghi thức trung tâm trận pháp tọa tiền. Mặc dù bây giờ vô pháp tiến hành nghi thức, nhưng mà nàng đem tu luyện vị trí vẫn chọn tại đây. Tại đây đã thành nàng đất thanh tu. Đột nhiên, nàng cảm giác đến năng lượng ba động, nhìn tiếp đến nghi thức tự động khởi động, hồng vụ bao phủ. Đây là? Thương Vân Tử trong tâm vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn phải về đến? Nàng liền vội vàng đứng lên, cung kính chờ đợi ở bên. Lúc này, vừa lúc hết mấy cái nữ đệ tử đi tới, nhìn thấy trước mắt quái cảnh, có phần giật mình. Còn chưa tới chờ đợi, Cố Công Công phải về đến. Lão tổ ra lệnh.
Phải.
Mấy cái nữ đệ tử liền vội vàng ở bên chờ đợi. Đang nổi tiếng xương tàn đi, mấy cái nữ đệ tử giành lên trước hướng trong trận pháp nhìn lên, nhìn thắng đến một vị áo trắng như tuyết nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng có thể thật xinh đẹp, đẹp để cho người không còn mặt mũi nào. Mà ôm lấy nữ tử nam nhân không phải là người khác, chính là Cố Trường Viễn. Bái kiến Cố Công Công. Mấy cái nữ đệ tử liền vội vàng hành lễ. Thương Vân Tử thì đứng ở một bên, nàng có thể không cần hành lễ. Đây chính là nhân gian Tuyết Sơn Quân, hít thật sâu một cái, rất lâu đều không có cảm nhận được loại này khí tức, thật tốt. Cố Trường Viễn nói, ta an bài trước ngươi đi nghỉ ngơi, sau đó mới đến sẽ ngươi được. Cố Trường Viễn mệnh lệnh mấy cái nữ đệ tử mang Tuyết Sơn Quân cùng nàng hai cái đệ tử đi xuống, cho các nàng an bài khách phòng. Người rốt cuộc trở về. Thương Vân Tử nói.
Hừm, đúng vậy a, rốt cuộc trở về.
Cố Trường Viễn nói, lần này đi xuống, tuy nhiên không có triệt để đả thông Thâm Uyên, thực cũng đã ta được ích lợi không nhỏ. Ví dụ như vừa tài nữ.
Ha ha, không sai biệt lắm.
Nghĩ đến vị này nữ tử cũng cùng ngươi phát sinh chút quan hệ. Đương nhiên, cái này một dạng mỹ lệ, ta sao có thể làm như không thấy. Cố Trường Viễn phát hiện Thương Vân Tử tâm tư, ha ha, ngươi chẳng lẽ là còn tức giận đen.
Ta chờ ngươi đã lâu, nhưng ngươi cùng người khác tư hội, ta đương nhiên tức giận.
Thương Vân Tử thành thật mà nói.
Ngươi khí cái gì, trong lòng ta còn có thể không có ngươi.
Chương 354, một buồn chuyện theo thường lệ, Cố Trường Viễn cùng Thương Vân Tử hôn một hồi. Hai người rất lâu không có hôn qua, cho nên Thương Vân Tử hiện ra khỏi phải nói có bao nhiêu cái tình. Rất lâu vẫn lưu luyến. Cái này có thể hòa bình lúc nàng một trời một vực. Cũng chỉ có tại Cố Trường Viễn trước mặt mới có thể biểu hiện cái này một dạng tiểu điều y hiền nhân. Gần đây trong cung tình huống thế nào?
Cố Trường Viễn hỏi.
Còn tốt, không có chuyện gì lớn.
Thương Vân Tử nói.
Vậy thì tốt. Bất quá gần đây mộng cách ngược lại biến nhiều chút tính tình.
Nàng là làm sao?
Có lẽ là rất lâu không có thấy ngươi, nơi có chút cáu kỉnh.
Thì ra là như vậy, quay đầu ta liền gặp nàng một chút.
Hai người cái này một dạng trò chuyện, Thương Vân Tử cảm giác được cái gì, nói ra, ngươi cảnh giới
đến thành tiên chi cảnh.
Hừm, nói đến kỳ quái, ta rõ ràng không có độ kiếp, chính là đến thành tiên chi cảnh. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là chỗ nào ra sai lệch?
Không biết, duy nhất để cho ta u buồn là, không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nói không chừng là trước khi mưa báo tới triệu.
Thương Vân Tử suy nghĩ một phen, kết hợp ngươi trước mắt tình huống, thật có khả năng như thế.
Tóm lại trước tiến hành, được, làm bản thân mạnh lên, chính mình cường đại, so sánh cái gì cũng tốt.
Hừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Liên quan tới Cố Trường Viễn trở về tin tức, rất nhanh truyền khắp Đông Cung, Đồng Lai Tiên Đảo cùng Bạch Liên giáo đệ tử mọi người đều biết. Chẳng biết tại sao, những này đệ tử đều không ngoại lệ đều rất cao hứng, có lẽ là Cố Trường Viễn không ở, Thương Vân Tử một người độc quyền, để cho người sợ hãi. Mà Cố Trường Viễn trở về ngồi ở Thương Vân Tử trên đầu, Thương Vân Tử không được làm bậy. Hơn nữa Cố Trường Viễn hiền lành, thứ không tùy tiện hướng người nổi giận. Hắn còn có thể tìm một ít đệ tử mở nhiều chút đùa giỡn. Tin tức từ Đông Cung trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thánh nhân bên kia cũng biết tin tức.
Bệ hạ, bệ hạ.
Một vị công công ngựa không ngừng vó câu chạy đến triều đình bên trên. Lúc này thánh nhân Lý Trị đang cùng mấy cái đại thần thương nghị đối phó yêu tà chuyện quan trọng, mặt ủ mày chau. Nhìn thấy công công chưa trải qua bẩm báo liền tự tiện xông vào đi lên, Lý Trị nhất thời nổi giận. Ngươi thân là một cái công công, vội vàng như vậy xông tới còn thể thống gì? Khó nói bình thường liền không có lễ nghĩa.
Lý Trị tức giận nói.
Bệ hạ, nô tài biết sai.
Công công quỳ dưới đất, ta là có chuyện quan trọng hướng về ngươi bẩm báo.
Nói.
Cố công công trở về.
Ngươi nói cái gì?
Lý Trị một lần cho là mình nghe lầm.
Công công bất đắc dĩ còn nói một lần. Cố công công Cố Trường Viễn trở về.
Hắn rốt cuộc trở về.
Lý Trị rộng mở đứng lên, hai mắt sáng lên. Từ khi yêu ma nổi lên bốn phía, bách tính gặp nạn, Lý Trị liền một ngày mặt ủ mày chau. Phái đi ra ngoài binh lính nhiều lần thất bại, càng hao tổn nhiều viên đại tướng, không những không có chấn yêu, ngược lại làm cho yêu tà đem địa bàn tiến một bước mở rộng. Yêu tà loạn thế giới, xem mạng người như cỏ rác, dẫn đến một vài chỗ dân chúng lầm than, trong lòng bách tính không cam lòng, khởi nghĩa vũ trang, phẫn nộ khởi nghĩa. Nội ưu ngoại hoạn, Lý Trị sao có thể ngủ một giấc ngon lành? Hắn duy nhất có thể nghĩ đến phải thì phải để cho Cố Trường Viễn giúp đỡ, chính là hắn rất sớm đã rời khỏi, người nào biết rõ hắn lúc nào trở về.
Cố Trường Viễn không trở lại, hắn liền vô pháp động Bạch Liên giáo và Đồng Lai Tiên Đảo người. Cho dù có thể động, cũng chưa chắc là những cái kia yêu tà đối thủ. Thật đúng là phải đợi Cố Trường Viễn trở về không thể. Chỉ tiếc đêm tối trông mong ngày trông mong, Cố Trường Viễn chính là chưa có trở về. Ngay tại hắn bất đắc dĩ nhất thời điểm, hắn rốt cuộc nghe thấy Cố Trường Viễn trở về. Hắn có thể mất hứng.
Nếu hắn trở về, lập tức để cho hắn qua đây.
Lý Trị hưng phấn nói.
Phải.
Công công đang muốn rời khỏi.
Lý Trị lại vội vàng nói, tính toán, ta tự mình đi qua, chờ ngươi tìm đến người, đến lúc nào rồi?
Lý Trị mang theo đại thần vội vã mà đi.
Lý Trị cái này một dạng ủy lại cùng xem trọng Cố Trường Viễn đã không phải cái gì yêu thích sự tình, phàm là tại triều đình bên trên, đều biết rõ toàn bộ hoàng cung kỳ thực là Cố Trường Viễn tại chỗ thế, mà không hắn Lý Trị. Lý Trị mặc dù nghe thấy tin tức như vậy, cũng không tức giận. Hắn kỳ thực chính là dính Cố Trường Viễn chỉ, ánh sáng, có thể ngồi vững vàng vị trí này. Cố Trường Viễn vốn là muốn đi tìm Trầm Mộc Ly, nhưng mà nghĩ đến đã có khách quý, vẫn là đi trước phụng bồi khách nhân, chờ sau này lại đi ỉm không mượn. Bạch Liên giáo đệ tử đem Tuyết Sơn Quân an bài tại phòng thượng đẳng, về phần nàng hai cái đệ tử an bài tại mặt khác một nơi. Đi tới nhân thế, lần nữa thấy nhân gian, nhìn thấy chúng sinh nơi nơi, và kia yên hòa khí, kích thích Tuyết Sơn Quân nhiều năm ký ức, để cho nàng kích động liên tục. Như vậy cũng tốt so sánh một cái trọng sinh người lần nữa nhìn thấy thế giới kia một dạng thần kỳ. Cố Trường Viễn đi tới Tuyết Sơn Quân phòng giữa lúc, Tuyết Sơn Quân còn cầm lấy một kiện tơ lụa vuốt ve, thỉnh thoảng ngửi thấy phía trên hương khí. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tuyết Sơn Quân cảnh giác ngẩng đầu, thấy là Cố Trường Viễn, lại thanh tĩnh lại. Người bước đi ngược lại không có tiếng bước chân, để cho ta dọa cho giật mình. Tuyết Sơn Quân đạo: "Dạng nào, tại đây như thế nào?" Cố Trường Viễn nói: "Rất tốt, để cho ta có một loại lâu ngày không gặp cảm giác." Tuyết Sơn Quân thở dài nói: "Ngươi bao lâu đi tìm dược liệu kia, hoặc là ta cho người thay thế vì là tìm kiếm?" Cố Trường Viễn hỏi: "Ta còn không hiểu nơi này, vẫn là đợi nhiều chút thời gian. Lại nói ta cũng không gấp với nhất thời, hà tất nhanh như vậy rời khỏi? Chỉ cần ngươi không đuổi ta, ta bước thoải mái." Cố Trường Viễn cười: "Vậy ta vĩnh viễn không đuổi ngươi đi, ngươi liền một mực lưu ở cái địa phương này." "Đương nhiên, ngươi đuổi ta đi sao? Ta làm sao đuổi ngươi? Ngươi thân thể ta còn chưa lành tốt tiêu thụ tiêu thụ." "Ha ha, quả nhiên đây chính là nam nhân. Như người khác nói lời nói này, ta cũng sẽ không khách khí. Là ngươi nói, vậy liền thôi. Làm sao, chẳng lẽ là ngươi còn muốn tìm ta phiền phái? Ta nào có mật tìm làm phiền ngươi." Hai người nói một chút nôn náo, dần dần thân mật lên. Nhu tình đứt ruột đứt gan, hỏa diễm đốt người. Trong đó tư vị không cần phải nói nói. Ngay tại hai người muốn tủi khô lửa bốc, đột nhiên nghe thấy dồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Hai người song song dừng động tác lại, Tuyết Sơn Quân ngồi một bên, thoạt nhìn, ngươi ngược lại người bận rộn. Cố Trường Viễn cười ha ha, gần đây xác thực cần còn bận rộn hơn một phen, ngươi đại khái có thể nhiều tại xung quanh tản bộ. Một vị công công đi tới cửa, không người nói, Cố công công, thánh nhân đến hà tất làm phiền bệ hạ lên đường, ta tự đi tìm hắn liền có thể. Cố Trường Viễn nói. Bệ hạ nghe ngươi trở về, lập tức sẽ tới. Công công nói ra. Ta đi ra gặp hắn. Cố Trường Viễn đem Tuyết Sơn Quân lưu ở bên trong phòng, đóng cửa lại, đi ra đón tiếp thánh nhân. Tuyết Sơn Quân một người ngồi ở trên giường, chán đến chết cởi xuống giày, một đôi chân lay động a lay động. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy Lý Trị, Cố Trường Viễn liền vội vàng hành lễ. Mau mau lên. Lý Trị liền vội vàng đỡ dậy Cố Trường Viễn, chấm có chút ngày không có thấy ngươi, rất nhớ. Có làm phiền bệ hạ nhớ mong. Chấm vội vàng như vậy qua đây, một là niệm tình ngươi, hai chính là vì là giang sơn xa tắc. Lý Trị thâm sâu thở dài, mặt ủ mày chau, giống như có tâm sự. Cố Trường Viễn hiếu kỳ hỏi, dám hỏi bệ hạ trong tâm có chuyện gì quan trọng. Lý Trị thở dài nói, chuyện này a, nói rất dài dòng. Chương 355, hai ngươi cùng theo ta cùng nhau đi. Lý Trị liền đem gần đây sự tình từng cái hướng về Cố Trường Viễn nói tới. Cố Trường Viễn nghe xong, trầm tư một hồi mà hỏi, sao lại đột nhiên yêu ma tàn phá bừa bãi? Chấm cũng không rõ ràng, tạm thời chỉ biết rõ thành phố chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu vật. Chấm phòng trừng, có lẽ là có người trước đây mưu đồ bí mật an bài, cho nên mới trong thời gian ngắn dốc toàn bộ lực lượng. Lý Trị nói, hừm, những này ta hiểu rõ, phía sau hết thảy liền giao cho ta xử lý. Ngươi cái này một dạng một nói thật ra để cho chấm trấn an, tiếp xuống dưới chấm có thể ngủ một giấc ngon lành. Đối với Cố Trường Viễn thực lực, Lý Trị rõ ràng, nếu mà Cố Trường Viễn cũng không cách nào làm được, kia trên căn bản người trong thiên hạ không có ai có thể làm được. Tiếp xuống dưới ngày, hắn đại khái có thể vô tư qua ngày. Rất lâu hắn đều không có loại này thư thái cảm giác. Trước đây chấm đặc biệt thành lập một cái cơ cấu, tên là Trấn Yêu Ti, đặc biệt điều tra chuyện này. Cố công công nếu là muốn nghe tường thật một đường tình huống, có thể đi tìm Trấn Yêu Ti. Chấm sẽ sớm an bài. Hừm, vậy thì có làm phiền. Lại cho hỏi một hồi, Lý Trị tài mới rời khỏi. Cố Trường Viễn suy nghĩ nỗi lòng. Rất sớm lúc trước, Trương An liền xuất hiện đủ loại yêu vật, đương thời hắn cho là nghi thức mà đến, hiện nay nghi thức bị phá, vô pháp mở ra thâm viên chi môn, hẳn là rời khỏi mới là, ngược lại còn ngã, làm trầm trọng thêm, đồng thời khuyết tán đến nhiều, khó nói tận thế không phải chỉ thâm viên, mà là chỉ một cái khác điểm. Cố Trường Viễn cũng không nghĩ cái thế giới này bị phá hư hầu như không còn, cho nên hắn tất phải ngăn cản chuyện này. Vô luận địch nhân là người nào, hắn đều phải đánh bại bọn họ. Đột nhiên, mãnh liệt đau đớn đổ vào toàn thân, để cho hắn không kìm lòng được một nửa quỳ xuống, phát ra rên lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì, Cố Trường Viễn rất là không hiểu. Hắn kiểm tra toàn thân tình huống, lại không có có chút không ổn thỏa địa phương. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, nếu như tra được còn tốt, không tra được tính toán xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là ta độ cuối cùng một lần cấp chính tại ứng nghiệm? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Cố Trường Viễn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu quả thật là loại này, hắn hoàn toàn tìm không đến phá kiếp chỉ pháp. Lúc trước lôi phạt, đó là có thể nhìn thấy có thể dự đoán, mà bây giờ lại là không cách nào nhìn thấy vô pháp dự đoán. Cố Trường Viễn lại suy nghĩ một chút, rất nhanh liên tưởng đến quần yêu tịnh khởi cơ hội, những yêu này ta đều là tại ta vượt qua trùng kỳ kiếp nạn xuất hiện, có phải hay không bởi vì ta mà lên? Làm sao? Ta kiếp nạn làm sao để cho toàn bộ nhân gian gánh vác? Làm đau đón làm dịu sau đó, Cố Trường Viễn lại lần nữa đứng lên, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nửa đêm canh ba, Trầm Mộng Ly ngồi ở trong khuê phòng vẫn tư niệm, thỉnh thoảng nói ra vào áo. Trên thực tế, Cố Trường Viễn trở về tin tức rất sớm đã truyền tới. Nàng ngay lập tức làm muốn qua, nhưng là nghĩ đến như vậy cái đàn ông phụ lòng, rời khỏi lâu như vậy cũng không nghĩ nàng, vì sao nàng liếm mặt đi qua? Cho nên lại ngồi trở lại đến. Nàng nghĩ, hắn tóm lại sẽ nhớ tới chính mình, nhất định sẽ qua đây, liền cái này một dạng một mực chờ đợi. Kết quả chờ đợi dòng dã tốt mấy giờ, cho tới bây giờ như cũng không đến. Nghĩ đến hắn ở trong cung nữ nhân vô số, Đồng Lai Tiên Đảo cùng Bạch Liên giáo đệ tử hạ bút thành văn, cho dù một ít phi tử cùng cung nữ cũng là hắn tùy tiện có thể chạm phải. Toàn bộ hoàng cung đều là nữ nhân của hắn, hắn còn tới làm gì? Nhất định sẽ không tới. Chắc hẳn hắn hiện tại chính đưa tới mây cái tuyệt sắc cô nương ở trên giường phong lưu khoái hoạt, về phần ta, đã sớm quên đến ngoài chín tầng. Mây, ôi, cũng chỉ có ta khở, cái này một dạng nhớ tới hắn. Ta cái này một dạng nhớ tới hắn, hắn nhớ tới ta sao? Trầm Ngọc Ly lẩm bẩm, càng ngày càng thất lạc. Nàng rất muốn đi tìm Cố Trường Viễn, chính là lại sợ để cho mình thất lạc. Liên loại này dơ cờ bất định, hết sức lo âu. Ai nói ta không có nhớ tới ngươi? Cố Trường Viễn đẩy cửa vào, cười ha ha, hiện ra mây trôi nước chảy, vẫn là lấy hướng phong lưu bộ dáng. Vừa nhìn Cố Trường Viễn đến, Trầm Ngọc Ly đùa bất tính, ngồi ở trên giường, quay người đi, tức giận. Thật sự thì trong tâm ấm áp, rất là cao hứng. Cố Trường Viễn đóng cửa lại, ngồi ở Trầm Ngọc Ly bên người, một hai bàn tay từ phía sau ôm lấy nàng bụng nhỏ, bàn tay cảm giác hơi nô lên bụng. Mấy ngày nữa không thấy, vất vả ngươi. Ngươi còn biết, ta làm ngươi chuyến đi này, cùng những nữ nhân khác, đem ta quên. Chuyện này, ta làm sao như thế? Ta mong không được ở lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi hàng đêm sinh ca. Ngươi còn cái này một dạng cố tình gây sự, phong lưu thành tính. Phi, ngươi khó nói không thích sao? Chính là không thích. Chính là không thích, sao thấy ngươi thờ ơ bất động? Không phải hẳn là sớm đi rời khỏi ta? Ai cần ngươi lo? Cố Trường Viễn cười ha ha, đem Trầm Mộng Ly một cái ôm ở trên chân, một tay tháo gỡ quần áo, nhẹ nhàng đặt tại bụng, nghĩ đến mấy ngày nay tải, mới biến hóa lớn nhỏ như vậy. Ngươi coi ta là cái gì? Bất quá một tháng nhiều thời gian mà thôi. Thông thường mà nói, sao có thể nhìn ra biến hóa? Nói cũng vậy. Cái này một dạng sờ ngược lại tốt thoải mái. Trầm Mộng Ly mặc cho Cố Trường Viễn cái này một dạng sờ chính mình, dùng biên chế tình thoại cho chính mình kiến tạo một cái mộng đẹp. Hắn tử tính giọng nói dập dòn bên tai, cấm không được, tờ giờ ở mở Mộng Ly nước mắt ràn rụa, lã chã rơi lệ. Nhiều ngày đến nay ủy khuất đều tại đây khắc phong thích. Nàng chưa bao giờ là một cái kiên cường nữ nhân, kiên cường chỉ là bởi vì nàng không được không một người đối mặt. Làm sau lưng xuất hiện một cái rộng rãi lồng ngực, đáng giá nàng ỷ lại, nàng cũng không có vấn đề duy trì kiên cường bóng dáng. Ngươi làm sao còn cất khóc? Cố Trường Viễn hỏi, nhỏ giọng an ủi. Ta sẽ khóc, không mượn ngươi xem bảo. Trầm Mộng Ly mạnh miệng. Nhìn ngươi bộ dáng. Cố Trường Viễn một cái hôn lên trong miệng nàng. Cố Trường Viễn chỉ là nhẹ nhàng một cái hôn, mang theo an ủi tính chất. Vậy mà đốt một cái thùng thuốc nổ, Trầm Mộng Ly bưng lấy Cố Trường Viễn mặt, như sói như hổ hôn đến. Lại thân lại cắn, không giống như một con hổ con. Bầu không khí hài hòa, tình ý thiêu đốt, lại cũng ngăn cản không được cuồng loạn hỏa diễm từ trên thân chui ra. Hai người vội vã cởi áo nuôi dây lưng, hận không được lập tức đến một đợt tuổi khô lửa bốc. Cố Trường Viễn còn có thể duy trì một ít bình tĩnh, vội vàng nói, "Eo hôm nay ngươi đang có mang, chúng ta vẫn là Trầm Mộng Ly đem hắn đẩy ngã vào giường, hiện tại bất quá một tháng, nào có kia một dạng nghiêm trọng, ngươi ngược lại buồn lo vô cớ. Ngươi đem ta vẩy tới vô cùng lo lắng, còn muốn chạy trốn hay sao?" Cố Trường Viễn nở nụ cười, "Mỹ nhân ở trước, ta làm sao có thể có trốn đạo lý?" Mấy ngày này Cố Trường Viễn phần lớn thời gian đều bồi ở Trầm Mộng Ly bên người, mà hai người chung một chỗ, đại bộ phận đều là tại phòng ngủ. Bãi mấy ngày này ban tặng, Trầm Mộng Ly tâm tình rốt cuộc biến tốt hơn rất nhiều, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Rất nhiều người thấy Trầm Mộng Ly không chỉ có nhìn thấy mặt đỏ lừ lừ, chói lọi, hơn nữa còn hiếm thấy nhìn đến khỏe miệng lúc thỉnh thoảng treo vẻ mỉm cười. Thánh nữ, ngươi cùng lúc trước thật là như hai người khác nhau đi. Đúng vậy a, ta lúc trước nhóm đều sợ ngươi, không dám cùng ngươi tới gần. Hiện tại tốt, ngươi trở nên thật là ôn nhu. Mấy cái nữ đệ tử đang cùng Trầm Mộng Ly tán gẫu. Trầm Mộng Ly ngoài ý muốn nói, ta có biến đáng sợ sao? Chương 356, ba hôn trướng nói một cái nữ đệ tử nói, đương nhiên là có á, ngươi còn từng nhớ trước ngươi còn đem một vị thái giám đánh cho láo thảm. Hiện tại cái kia thái giám cũng không dám qua đây. Trầm Mộng Ly nhớ lại, còn thật có chuyện này. Đương thời cái kia thái giám chỉ là bưng trà để lộ nhiều chút nước trà đi ra, nàng liền một trưởng đem hắn đánh ngã xuống đất. Như thế vừa nhìn, ban đầu chính mình sát thực kích động. Ôi, ta sao sẽ trở nên nóng nảy như vậy, ta sai, ta sai. Về sau ta lại nóng nảy như vậy, các ngươi có thể nhất định phải nhắc nhở ta. Mấy cái nữ đệ tử cười hắc hắc. Thánh nữ tính đột nhiên biến hóa lớn như vậy, khẳng định cùng Cố Công Công trở về có quan hệ đi. Cũng không là, ta gặp được Cố Công Công tại thánh nữ khuê phòng một môn không bước, nhị môn không ra đi. Ta lần trước nhìn thấy Cố Công Công sớm ngày buổi tối đi thánh nữ khuê phòng, ngày tiếp theo buổi tối còn chưa ra đi. Các nữ đệ tử cái này một dạng trêu chọc, cười ra tiếng. Thánh nữ cùng Cố Trường Viễn quan hệ cũng không phải bí mật gì, đúng như giáo chủ Xích Huyền cùng Cố Trường Viễn cũng không phải bí mật gì. Trầm Ngọc Ly không những không tức giận, ngược lại có nhiều chút cao hứng. Các nàng nói như vậy, vừa vặn có thể nói rõ Cố Trường Viễn để ý chính mình. Trong nội tâm nàng duyên dáng, các ngươi có thể không nên nói bậy bạn, nào có các ngươi nói tới khoa trương như vậy. Thật có, ngươi xem ngươi mặt đều đỏ. Hiện tại người nào không biết Cố Công Công quan tâm nhất người là ngươi a? Nào có, không có chuyện gì. Hắc hắc, thánh nữ còn xấu hổ. Cố Trường Viễn đi tới trong cung thiết lập trấn yêu ti. Lý Trị đã chào hỏi, về sau từ Cố Trường Viễn đến thống lĩnh toàn bộ trấn yêu tỷ. Trấn yêu tỷ một đám cao quan tới đón thấy Cố Trường Viễn. Người cầm đầu tên Triệu Nham, hơn 50 tuổi, tu vi quy khư, là trấn yêu tờ chỉ thị trưởng, quan viên phòng tứ phẩm. Đám người khác đều là một ít phó quan hoặc là trọng yếu cấp dưới. Các ngươi hiện tại có thể nói cho ta một chút một đường tình huống. Cố Trường Viễn ngồi ở chủ vị trên hỏi. Vâng, Cố Công Công. Triệu Nham nói liên tục, trước mắt có mây thành phố đã triệt để thất thủ, trở thành yêu ma nơi, bách tính trở thành thức ăn, hoặc là sinh sôi chỉ vật, vô cùng thê thảm. Trước mắt những yêu ma này đang lây hợp vây chỉ thế, hướng Trường An lan ra. Sợ rằng không đến một tháng, liền sẽ có rất nhiều thành thị thất thủ, sau đó Trường An cực nguy. Cố Trường Viễn cao mày, hắn thật không ngờ nghiêm trọng như vậy, nếu nghiêm trọng như vậy, còn có đại quân thảo phạt. Triệu Nham nói, đương nhiên là có phái đại quân thảo phạt, chính là yêu ma lợi hại, dẫn đến tổn thất nặng nề, trước mắt đã không có lực lượng ngoại phái, chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố Trường Viễn suy nghĩ một chút, phải giải quyết chuyện này, nhất thiết phải tìm đến trong đó quan trọng nội dung chính, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, đem vương đánh bại, phía sau sẽ tự phá đi. Những yêu ma này bên trong, người nào tại xưng vương? Cố Trường Viễn hỏi. Nghe nói là một cái xà yêu, còn có nói là hồ yêu, không quá chắc chắn. Triệu Nham trả lời. Các ngươi trấn yêu ti tổn hại nhiều người như vậy, quốc thổ càng bị luân tang, bách tính nỗi khổ, đến bây giờ các ngươi cũng không biết đối phương là người nào ở sau lưng khống chế. Mắt thấy Cố Trường Viễn giận dữ, Triệu Nham vội vàng nói, thật sự là quần yêu tinh khởi, chúng ta hết cách phân thân, vô pháp thâm nhập điều tra biết. Có một điểm ngược lại là có thể xác nhận, chúng nó đều tập trung ở Lạc Dương khu vực. A, Lạc Dương, hôm nay Lạc Dương làm sao? Còn chưa bị đánh chiếm. Chúng ta chính tại hướng bên kia gấp rút phái nhân thủ. Lâm. Đã như vậy, kia ta tự mình đi một chuyến. Các ngươi lại tốt chuẩn bị, ngày mai cùng ta cùng nhau. Vâng. Cố Trường Viễn xuất lĩnh chúng công công sau khi rời đi, Triệu Nham sờ sờ mồ hôi lạnh, không thể không nói, vị này Cố công công mang tới uy áp cảm giác so sánh Lý Trị còn muốn mạnh hơn. Hắn bất quá một tên thái giám, làm sao còn đứng tại ta chân yêu tỷ trên đầu? Một vị tuổi trẻ nữ tử bất mãn nói. Nàng gọi Triệu Nguyệt, là Trần Yêu Tê hiếm thấy thiên tài một trong. Có thể tham gia bậc này hội nghị, đủ thấy địa vị ảnh hưởng rất lớn. Trần Yêu Tê cũng là tính toán đem nàng làm trọng điểm bồi dưỡng. Hôn trướng. Triệu Nham đột nhiên giận dữ, ngươi nói thế nào ra cái này một dạng hồ đồ nói. Còn tốt không có ai nghe, không thì ngươi khó giữ được tính mạng. Triệu Nguyệt hừ lạnh nói, ta nói chính là sự thật, thái giám giám sát chính trị, cái này triều đình cũng cứ như vậy. Ta đường đường Trần Yêu tỷ há có thể nghe một tên thái giám mà nói, còn để cho thái giám làm mưa làm gió. Bắt, Triệu Nham đột nhiên cho Triệu Nguyệt một cái tát, Triệu Nguyệt ngộng, phải biết Triệu Nham luôn luôn đối với nàng quan tâm có thừa. Nói thật, nàng có thể được cất nhắc tới vị trí này, không thiếu Triệu Nham. Hôm nay hắn lại cho nàng một cái tát, hoàn toàn không có đạo lý. Triệu Nham cả giận nói, về sau không cần nhắc lại để ngươi hôn chúng nói. Ngươi có biết hắn là ai? Hắn mặt ngoài là công công, thật sự thì chính là trưởng khống toàn bộ triều đình người. Cho dù thánh nhân Lý Trị cũng không thể không nghe hắn, huống chỉ chúng ta. Triệu Nguyệt tiếng trầm không nói lời nào, nàng không nghĩ đến một người tuổi còn trẻ thái giám lại có thực lực như vậy. Triệu Nham tiếp tục nói, triều đình này bên trong, sở hữu đại quân cấm quân, giáo hội chờ một chút tổ chức, hắn đều có thể điều động, có thể nói nắm đại quyền. Mà thực lực của hắn nghe nói đã song tiên chỉ cảnh, càng không người nào có thể trêu chọc. Ngươi cái này một dạng bất kính, phàm là bị một tên thái giám hoặc là trong cung người nghe, không chỉ chính mình gặp nạn, chúng ta cũng sẽ thụ tội. Ngươi có thể minh bạch. Triệu Nguyệt một cái quỳ dưới đất, ta minh bạch, đều là ta sai. Ta không nên vọng động như vậy. Triệu Nham thở dài nói, minh bạch là tốt rồi, ngươi thiện lương chính trực là ngươi tính cách, nhưng mà cùng lúc cũng là ngươi thiếu sót. Chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, ngươi tối nay tốt nghĩ lại, về sau chớ có tái phạm. Triệu Nham sau khi rời đi, những người khác tài, mới, thở phào, hơi hiện ra trách cứ mà nhìn đến Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tất cả mọi người cái này một dạng trách cứ nhìn đến chính mình, nàng lần thứ nhất cảm giác đến chính mình nên làm sai. Triệu Nguyệt ta, không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao cái này một dạng không che lại miệng. Đây chính là đại nội tổng quản, tương đương với thánh nhân tồn tại, không, có thể so sánh thánh nhân địa vị cao hơn. Ngươi cái này một dạng đi nói, không phải cho ta nhóm gây phiền toái. Cố công công à, thủ đoạn thông thiên, không phải ngươi thấy loại này, ngươi nhớ kỹ, cái này trong cùng, phàm là dính liễu tới Cố công công đều nước sâu đi. Ta lúc trước cảm thấy ngươi còn thông minh lanh lợi, hôm nay làm sao đối với chuyện này phạm hồ đồ. Mấy người rời khỏi, lưu lại Triệu Nguyệt sững sờ quỳ dưới đất, có vẻ hơi mờ mịt. Nàng cảm thấy cái thế giới này thật giống như cũng không nàng nghĩ loại này ngây thơ. Buổi tối, Cố Trường Viễn theo thường lệ đi tới Trầm Mộng Ly khuê phòng. Trầm Mộng Ly hăng hái đóng cửa lại, không khiến người ta quấy rầy hai người bọn họ thế giới, sau đó châm trà, xoa bóp, chiếu cố Cố Trường Viễn tỉ mỉ chú đáo. Gần đây Trường An đến không ít ngoại thương, đang lấy lòng ăn kẹo quả, ngươi có muốn ăn hay không? Trầm Mộng Ly hỏi. Được a, ta nếm một chút, nhìn phải chăng mỹ vị? Cố Trường Viễn nói. Trầm Mộng Ly đột nhiên ngồi ở Cố Trường Viễn trên chân, chừng chừng nhìn đến Cố Trường Viễn. Cố Trường Viễn nghi hoặc, ngươi không phải ăn kẹo sao?
Đúng vậy, ăn kẹo.
Ta đúng ngươi. Trầm Mộng Ly hôn qua đến, nguyên lai kẹo tại trong miệng nàng. Chương 357, bốn thật lớn chỗ dựa một phen lời ngon tiếng ngọt, hai người tất nhiên quên ta đắm chìm trong đó, không biết thân ở chỗ nào. Kỳ thực mấy ngày này Trầm Mộng Ly đều là loại này, mỗi ngày quấn quýt lấy Cố Trường Viễn, thay đổi thủ đoạn bị bợm chơi đùa. Có lẽ đây chính là tuổi thanh xuân nhẹ nên có bộ dáng. Từ trên người nàng, Cố Trường Viễn nhìn thấy một vị nữ tử sức sống cùng mơ ước. Đại khái là đối với Trầm Mộng Ly mắc nợ, Cố Trường Viễn cố ý phối hợp nàng, nàng làm sao cao hứng, vậy liền làm sao đến. Hai người chơi được cao hứng, đang muốn cởi áo nuôi dây lưng, cửa két một tiếng mở ra. Một vị áo đen nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng thuần thục đóng kỹ cửa phòng, đi tới Cố Trường Viễn bên người. Nàng đặc biệt làm tốt đáng xem phát, thượng hạng nhìn trang điểm ra mặt, khắp toàn thân còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng thật là một cái mỹ nhân, để cho người một cái cũng có chút cách mắt không mở. Chính là cùng Trầm Mộng Ly cân sức ngang tài. Trầm Mộng Ly là một loại ngây ngô, mà nàng chính là một loại thành thục. Không phải là người khác, chính là giáo chủ Xích Huyền. Nàng đứng tại Cố Trường Viễn sau lưng, vuốt Cố Trường Viễn bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi trở lại một cái hung hăng mà phụng bồi nàng, chính là một điểm không bồi đến ta, không công bằng. Trầm Mộng Ly cười duyên, đó là bởi vì hắn vui hơn ta, không thích ngươi. Đúng không? Ta Hải Lang. Nhìn thấy hai vị mỹ nhân tiền hậu giáp kích, Cố Trường Viễn thật đúng là có chút khó làm. Mỹ nhân có rất nhiều tốt, nhưng cũng không tiện. So sánh như bây giờ, Cố Trường Viễn chỉ buồn cười nói, các ngươi đều là ta yêu, ta làm sao có thể không thương các ngươi trong đó bất luận một vị nào. Người qua đây. Cố Trường Viễn đem Xích Huyền kéo tại chính mình mặt khác một chân ngồi xuống, cùng Trầm Mộng Ly chen chúc chung một chỗ. Hai người mỹ nhân tuyệt thế ngồi ở trước, Cố Trường Viễn thật có chút mộng ảo cảm giác, giống như một cái bọt biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách. Xích Huyền rất phối hợp liền ngồi xuống, cũng chủ động dựa vào tại Cố Trường Viễn trong lòng. Kỳ thực Trầm Mộng Ly phi thường tư niệm Cố Trường Viễn thời điểm, Xích Huyền chưa từng không có cái này một dạng tư niệm, chỉ là thành thục tư tưởng giao phó cho nàng kiên nhẫn. Nàng bình thường cũng liền chỉ là nhìn đến Cố Trường Viễn, không nguyện quấy rầy. Hôm nay nghe nói Cố Trường Viễn sắp đi xa, cái này tài mới qua đây, không có cách nào, nàng nếu như không tới nữa, ai biết sẽ từ lúc nào nhìn thấy hắn, lại từ lúc nào mập mờ. Cố Trường Viễn không phải không có cùng hai người cùng đi qua, lần này ngược lại cũng thuần thục. Hắn giống như một đầu đâm vào hoa đoàn trong bụi rậm, tham lam mút vào hoa nhi hương thơm, sung sướng ngao du. Trong đó mỹ vị khỏi phải nói bao nhiêu dịu dàng. Trái ôm phải ấp xuống, bên dưới, Cố Trường Viễn cùng hai vị mỹ nhân ăn ý ngồi ở trên giường, thả xuống rèm che. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đến hai ngày sáng sớm, phải là Cố Trường Viễn rời khỏi thời điểm. Người muốn đi, làm sao không sớm chút nói? Trầm Mộng Ly vẫn là lần thứ nhất hiểu được Cố Trường Viễn muốn đi xa. Cố Trường Viễn cái này tài mới theo nàng bao lâu a, lại phải cho rời khỏi. Sớm biết như vậy, liền không cùng Xích Huyền cùng nhau. Nhất thời có chút tức giận. Ta hiện tại không phải nói, hơn nữa ta lại không phải không có trở về, ngươi xem ngươi, bao lớn chút chuyện. Cố Trường Viễn lo đến nói. Ngược lại chính ta tức giận. Trầm Mộng Ly hung hãn mà bóp Cố Trường Viễn một hồi. Ngủ ở Cố Trường Viễn một đầu khác Xích Huyền dựa đi tới, cùng Cố Trường Viễn mười ngón tay tướng lấy, nếu ngươi đi, vậy cũng mang theo ta. Cũng không thể ngươi đi một mình đi. Ngươi dù sao vẫn phải người giúp ngươi thu xếp một ít. Cố Trường Viễn đang suy nghĩ. Trầm Mộng Ly vội vàng nói, vậy ta cũng đi. Cố Trường Viễn lập tức lắc đầu, Xích Huyền có thể, ngươi không được. Vì sao? Bởi vì ngươi trong lòng ta có đủ, ta không thể để ngươi có một chút sơ suất. Trầm Mộng Ly không lời nào để nói. Nhìn tính toán lâu dài lần này đi vào diệt trừ yêu tà, mặt khác cũng đem trong vực sâu tử vong chi thành thu xếp qua đây. Hôm nay thân thể của hắn đã có tử vong chi thành ấn ký, thu xếp qua đây cũng phi thường dễ dàng. Cái khác, cũng thuận tiện đem Tuyết Sơn quân sự tình xử lý. Nàng thật bệnh mặc dù bây giờ không có gì đáng ngại, nhưng có thể giải quyết, liền tận lực sớm đi giải quyết. Hắn chính là đã đáp ứng. Huống chi hai người quan hệ không cạn. Đi tới Tuyết Sơn quân quê phòng, Cố Trường Viễn nói rõ ý đồ. Gần đây nhân gian cũng không yên ổn, yêu ma tàn phá bừa bãi, càng có nhiều thất thủ, ta cần phải đi giải quyết. Ta nghĩ vừa vặn đi ra ngoài, đem ngươi cho mang theo, nói không chừng cũng có thể thuận tiện giải quyết ngươi sự tình. Ngươi có bằng lòng hay không chung đường? Đương nhiên nguyện ý, cầu mà không được. Tuyết Sơn quân đáp ứng một tiếng. Vậy hành, được, cùng ta rời đi. Phải. Trấn Yêu Ti đoàn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ tại hoàng cung thành môn vị trí. Nay hành, được, Trấn Yêu Tỷ lấy tỷ trưởng Triệu Nham dẫn đội, dẫn dắt toàn thể Trấn Yêu Tỷ cao tầng xuất động, tổng cộng là 23 người. Bọn họ phổ biên đều tại hậu tiên hoặc là quy khư, đều là tinh nhuệ nơi ở đương nhiên, không thể để bọn hắn cùng một ít võ tướng so sánh, một ít trấn quốc võ tướng thực lực phổ biên tại hóa thần. Toàn quốc bất quá 23. Lúc này, Trấn Yêu Tỷ chờ người chính ngồi trên lưng ngựa, thân mang toàn thân đơn giản trang phục chờ đợi Cố Trường Viễn đến. Đi tới trấn áp yêu tà, Trấn Yêu Tỷ đã không là chủ giác, mà là Cố Trường Viễn. Bọn họ chờ một canh giờ, lại như cũ không thấy Cố Trường Viễn đến. Bất quá vẫn không có mất đi kiên nhẫn, tiếp tục cái này một dạng chờ đợi, hiện ra bình thường nghiêm lấy kỷ luật. Triệu Nguyệt bản thân liền đối Cố Trường Viễn tâm sinh bất mãn, lại cái này một dạng nhất đẳng, càng thêm bất mãn. Chỉ là ngại vì ngày hôm qua giáo huấn, không dám nói thẳng ra miệng thôi. Trong lòng nàng oán thầm, bất quá một tên thái giám mà thôi, cũng không có gì lớn. Hiện tại cũng trễ, có thể thấy không phải lợi hại gì người. Lại chờ một canh giờ, mặt đất đột nhiên lắc lư. Trấn Yêu Tỷ người nhìn sang, liền thấy triều đình mấy cái trấn quốc cấp đại tướng quân dẫn vô số cấm quân đến trước, hồng sắc áo choàng chấn động, có thể nói uy phong lẫm lẫm. Sau đó thì đi theo triều đình đại quân. Những người này mỗi cái thần sắc nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi, từ hành quân dáng đi đến xem, tu vi cũng không thấp. Những đại quân này từ Trấn Yêu Tỷ bên cạnh trải qua, cứ đi thẳng một đường hướng về bên ngoài cùng, mười phần có khí thế. Trấn Yêu Tỷ chờ người mỗi cái đều có chút khiếp sợ. Bọn họ dự đoán không chỉ đám bọn hắn, không ngờ triều đình sở hữu tinh nhuệ đều xuất động. Phải biết cho dù Lý Trị ở đây, cũng chưa từng quyết định điều động những cấm quân này. Có thể thấy Cố Trường Viễn cổ tay thông thiên. Triệu Nham thở dài nói, triều đình tinh nhuệ cùng xuất hiện, chắc hẳn đây là quyết tâm phải đem những cái kia yêu tà cầm xuống. Một người khác nói, lúc trước thánh nhân đều không có trận này trận, Cố Công Công tài mới vừa trở về, liền sai đại quân như vậy. Người thứ ba nói, đúng nha, cái này Cố Công Công quả thật thần như vậy. Chúng ta mặc cảm không bằng. Khi biết được những này đều đến từ một vị gọi Cố Công Công người lúc, Triệu Nguyệt khỏi phải nói ăn nhiều kinh hãi. Nàng hiện tại cũng cảm thấy kính nể. Đại quân phía sau là một nhóm cưỡi ngựa bạch y nữ tử, những này nữ tử dung mạo phi phàm, tướng mạo siêu quần, bạch y tung bay phía dưới, không dính khói bụi trần gian. Ngồi trên lưng ngựa tư thế hiên ngang, thật là anh kiệt. Trấn Yêu Ti chờ người nhìn chi, không khỏi say mê có thừa, nhìn mà than thở. Thế gian mỹ nhân có thể có một người như thế, cho là may mắn, còn có nhiều như vậy, thật sự mục đích không nhận hạ. Rất sớm đã nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo người trú vào tại cung bên trong, hiện tại ngược lại lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Các nàng thật tốt sinh mỹ lệ. Đó là, đây chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Chương 358, năm đại đội xuất phát Bồng Lai Tiên Đảo một đám đệ tử về sau, tiếp theo xuất hiện một bộ người mặc hắc bào nữ tử. Những này nữ tử tóc trải lý thành thống nhất búi tóc, trên mặt trên đến tinh xảo trang điểm ra mặt, đạo bào càng là thẳng thắn thoải mái, càng lộ vẻ quyến rũ phóng đãng, làm cho người ta cảm thấy thần bí cùng ham muốn kết hợp thể, cùng Đồng Lai Tiên Đạo đệ tử so sánh rõ ràng, hiện ra mặt khác một phen phong cảnh. Các nàng cưỡi ở cao to tuấn mã bên trên, áo bào và táo tùy gió phiêu lãng, lộ ra tinh tế trắng non đùi đẹp, càng thu hút sự chú ý của người khác, để cho người say mê. Nghĩ đến không có ai sẽ bỏ qua những này xinh đẹp nữ tử, các nàng bất luận một vị nào đều đẹp đến không thể tả. Cho dù với tư cách một cái nữ nhân cũng không khỏi vì đó mê muội. Trần Yêu Tim mọi người rất là cảm thán. Chắc hẳn đây chính là Bạch Liên giáo. Chỉnh thể như một đạo bào phía dưới, hẳn là Bồng Lai Tiên Đạo đẹp tương xứng. Nhìn kỹ lại, thật sự để cho người hai mắt tỏa sáng. Mà những người này tất cả thuộc về một người thống lĩnh. Mọi người vẫn còn ở khen ngợi, Bạch Liên giáo sau đó xuất hiện lần nữa một đội kỵ sĩ, nhân số tương đối hơi ít, đại khái 10 vị tả hữu, từ hai bên trái phải trong hộ vệ giữa xe ngựa sang trọng. Từ vóc dáng nhìn đến, không khó nhìn ra những người này đều là nữ tử, hơn nữa vóc dáng tuyệt hảo, thậm chí so sánh Bồng Lai Tiên Đạo và Bạch Liên giáo đệ tử còn muốn càng tốt hơn. Kia viện truyền nắm chặt eo không cần nói tỉ mỉ, càng không cần phải nói kia duy mỹ đôi chân dài. Các nàng là nhất đẳng mỹ nhân. Đáng ra tiếc nối là, các nàng đều đeo nó lá, che lụa đen, không thấy rõ hình dáng. Khí chất nhìn lên, cho người cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là cái tổ chức gì? Trần Yêu Tỷ bên trong có người hỏi. Cái này cũng không biết. Triệu Nham nói ra. Có phải hay không là Trăm Liên tốt đẹp một phần? Hắn không là, các nàng không có bổng phí liên chỉ bảo tiêu chí. Có phải hay không là hoàn toàn mới tổ chức? Kỳ thực những này nữ tử đều là Cố Trường Viễn ban đầu dùng thai ách chỉ lực cứu lên phi tử mà hình thành tử sĩ. Hôm nay mấy cái đều tại vấn đạo bên trên, theo bên người mười vị đều vì độ kiếp, thực lực cực kỳ cường hãn. Những này tử sĩ là Cố Trường Viễn cuối cùng lá bài chủ chốt, cũng là chung nhất với Cố Trường Viễn nữ nhân, vì vậy mà Cố Trường Viễn mệnh các nàng tiếp thân đi theo. Kỳ thực tổng cộng có 50 vị, nhìn trước mắt đến chỉ có 10 vị, còn lại 40 vị đi sớm cung thành bên ngoài sớm bố trí. 10 cái tử sĩ vững vàng bảo hộ xe ngựa chính là Cố Trường Viễn chuyên trúc xe ngựa. Xe ngựa long phượng điêu khắc, treo các loại châu báu kim ngân, nhìn qua châu quang bảo khí, 10 phần hoa lệ. Xe ngựa góp đến rất nhiều binh lính cản ở phía sau, trùng trùng điệp điệp. Đó chính là Cố Công Công xe ngựa, mau cùng trên. Triệu Nham ra lệnh, nắm chặt dây thừng, cùng đi. Còn lại đều không khỏi khẩn trương, đi theo Triệu Nham sau lưng. Nhìn thấy chỗ dựa này, Triệu Nguyệt đối với cái gọi là Cố Công Công đã nhìn với cặp mắt khác xưa, không dám ở trong tâm xem thường, hiện tại càng có một loại sợ hãi. Bá một tiếng, một vị tử sĩ lạnh lùng rút trường kiếm ra, trực tiếp dựng tại cầm đầu Triệu Nham cái cổ. Triệu Nham toát ra mồ hôi lạnh, hắn thậm chí đều không nhìn thấy đối phương làm sao xuất kiếm, thực lực đối phương thật sự cao cường, xa ở trên hắn. Ta là phụ mệnh đi theo Cố Công Công. Triệu Nham liền vội vàng giải thích. Tử sĩ nhưng không có muốn lòng kiếm ý nghĩ, thẳng đến xe ngựa rèm vải bị xốc lên, lộ ra Cố Trường Viễn hình dáng đến. Là ta phân phó, thanh kiếm thả xuống. Một câu nói hời hợt, để cho tử sĩ thanh kiếm thả xuống. Từ đầu tới cuối, tử sĩ đều không có quay đầu nhìn Triệu Nham chờ người, phản phất toàn bộ thế giới, chỉ có Cố Trường Viễn nàng tài mới quan tâm nhất. Sự thật xác thực là như vậy. Bái kiến Cố Công Công. Triệu Nham đoàn người ở trên ngựa hành lễ. Các ngươi liền cùng tại trái phải đi, theo ta cùng đi là Dương. Cố Trường Viễn nói. Vâng. Triệu Nham mệnh lệnh một tiếng, rất nhanh chân yêu ti đội ngũ tản ra, một trái một phải đi theo bên cạnh xe ngựa. Triệu Nguyệt chờ người trong lúc vô tình thông qua cửa xe ngựa liêm nhìn thấy bên trong xe ngựa còn có hai nữ nhân. Một cái nữ nhân thân thể mặc màu đen tỉnh xảo pháp bảo, là một người trung niên nữ nhân. Một vị khác thì cao lớn vô cùng, đeo nó lá. Thấy nàng nhóm, Triệu Nguyệt nhất thời trong tâm dùng mình, sinh ra hàn ý bên trong xe ngựa, Cố Trường Viễn thả xuống rèm vải, tiếp tục đem xích huyền kéo trong ngực đùa bón một ít. Đường dài đằng đẵng, đi đường nhàm chán, há có thể lãng phí thời gian, không bằng tìm một chút thú vui, vừa vặn xích huyền cùng Thương Vân Tử là người được chọn tốt nhất. Cái này lắc lư bên trong xe ngựa, làm sao không phải thế giới ba người? Dù sao cũng là ngay trước lao tổ mặt, xích huyền ít nhiều có chút không thích đứng, huống chỉ xe ngựa bên ngoài, còn có rất nhiều đại quân, làm sao có thể hành được? Bất quá Cố Trường Viễn khăng khăng như thế, xích huyền nhăn nhăn nhó nhó, không thể làm gì khác hơn là giả bộ chối tử, chậm rãi tiếp nhận. Lúc này, nàng đã ngồi ở Cố Trường Viễn trên bắp đùi, bị Cố Trường Viễn kiên nhẫn hôn lên. Xe ngựa lắc lư vừa vặn thích hợp hai người tiết tấu. Thương Vân Tử ở một bên nhìn đến, có phần bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Nghĩ đến ngươi đem theo chúng ta hai người, nói là vì là giúp đỡ, không bằng nói là dọc theo đường đi giải quyết tình mình. Thương Vân Tử thẳng thắn. Ngươi cũng có thể nói như vậy. Cố Trường Viễn cười nói. Nếu như không có các ngươi ngược lại không có gì hay. Ta xem được gọi là Tuyết Sơn quân nữ nhân ngược lại đang chờ ngươi. Nàng là ta khách nhân. Ta này hành, được, cũng là vì giúp nàng. A, ngươi nhận thức tuyệt sắc nữ tử ngược lại thật nhiều. Đương nhiên. Ra Trường An, đội ngũ tại dưới chân núi lớn Thương Đạo dừng lại, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này đã gần đến bóng đêm, không thích hợp đi đường. Trần Yêu Ti người cuối cùng từ một ngày trong khẩn trương thở phào, sắp xếp cẩn thận thất ngựa tụ tập một nơi. Hô. Xem như kết thúc, hôm nay ta khẩn trương một ngày. Hiện tại ta toàn thân đều là mồ hôi. Đúng vậy à, chẳng biết tại sao, đợi ở đó nhiều chút nữ tử bên người, khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất an, còn kém ra điểm rắc rối. Ta thả rằng đi tại đội ngũ phía sau, cũng không nguyện ý đi theo ở bên cạnh xe ngựa. Mấy người như thế trò chuyện. Đột nhiên một vị kỹ lương nữ tử nói ra, dọc theo đường đi, các ngươi có từng nghe thấy bên trong xe ngựa chuyển đến tiếng động? Tiếng động, cái gì tiếng động? Những người khác không hiểu. Liền là ta cũng không nói rõ ràng. Bên trong xe ngựa chuyển đến tiếng động quá bình thường, lại không cái gì sự tình hiếm lạ. Ý ta là, người nữ kia muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra. Nàng sợ nói ra dẫn hỏa trên người. Kỳ thực loại này tiếng động Triệu Nguyệt cũng nghe đến, tương tự với một cái nữ nhân nhẹ nhàng tiếng hử. Nàng dám cam đoan hắn là loại này. Kết hợp xe ngựa đoán, nàng không miễn nghĩ đến một ít đồ vật, nhưng lại lắc lư đầu, cho rằng tuyệt đối không thể. Vạn chúng nhìn chừng chừng, ban ngày ban mặt, làm sao có thể chứ? Không chỉ Cố Công Công là một vị thái giám. Mọi người cái này một dạng trò chuyện, đột nhiên Triệu Nham đứng dậy, nhanh, lên. Tất cả mọi người đi theo lên, liền nhìn thấy Cố Trường Viễn đi tới. Tại phía sau hắn bên trái đi theo một người trung niên nữ nhân, phía bên phải thì đi theo một vị thân hình cao lớn nữ nhân. Hai nữ nhân sau lưng chính là 10 cái đeo nón lá áo đen nữ tử. Bái kiến Cố công công. Triệu Nham nói. Đứng lên đi. Cố Trường Viễn giới thiệu nói, ta hướng về các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Bạch Liên giáo giáo chủ, vị này là Bạch Liên giáo lao tổ, và sau lưng 10 vị là ta tử sĩ. Các ngươi thấy các nàng không cần khẩn trương. Phải. Chương 359, sáu có người đối với ta bất mãn, một vị tử sĩ cầm một chương sạch sẽ ghế gặp qua đây, hầu hạ Cố Trường Viễn ngồi xuống. Mấy cái khác tử sĩ tức là hắn bóp chân bóp vai, chuẩn bị các loại quả uống, thấy người khác tốt hâm mộ. Giáo chủ Xích Huyền cùng Thương Vân Tử thì phân đứng hai bên. Các ngươi cái này trấn yêu ti ngược lại nhân tài đông đúc. Cố Trường Viễn liếc một cái trấn yêu ti mọi người nói, Cố công công quá khen. Triệu Nham nói, chúng ta cái này trấn yêu ti kia có thể cùng ngươi Bạch Liên giáo và Đồng Lai Tiên Đạo so sánh. Ha ha. Tuy nói là thiên phú dị bẩm, nhưng mà một vị trong đó thật giống như đối với ta rất có thành kiến a. Nói đến một chữ cuối cùng, Cố Trường Viễn đem thanh âm kéo dài, giống như có ý riêng. Mọi người nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, khó nói Cố Trường Viễn chỉ chính là Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt ngày hôm qua nói kia hoang đường nói đều là bí mật nói, chẳng lẽ là có người nghe lén được, hoặc có lẽ là có người mật báo. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, làm không cẩn thận là muốn giết đầu. Với tư cách người trong cuộc, Triệu Nguyệt trong tâm rõ ràng nhất bất quá, nhất thời trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, không tên phát run. Tại thực lực chân chính trước mặt, nàng tài mới biết rõ mình gì làm kiến hôi. Hôm nay nàng muốn vì chính mình không phụ trách lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Triệu Nham dù sao cũng là yêu quý Triệu Nguyệt, nào nhất chuyện, liền có biện pháp ứng đối. Cố công công sao lại nói như vậy? Chúng ta người ở đây đối với ngươi bội phục có thừa, nơi nào sẽ có thành kiến, đừng không phải có người tại ngươi bên thai nói này nói kia. Ngươi lão có thể ngàn vạn lần chớ tin. Ngược lại không là có người khác tại bên thai ta nói này nói kia, mà chính là các ngươi một người trong đó. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi nói đúng không? Triệu Nham. Cố Trường Viễn một câu nói hời họ chính là để cho Triệu Nham khẩn trương đến trong xương, nếu như nói vừa tài, mới, Cố Trường Viễn còn không rõ xác thực, hiện tại mấy cái còn kém trực tiếp điểm người trong cuộc đi ra. Hắn nhìn như không hiểu, thật sự thì so sánh ai cũng hiểu. Chất yêu tỷ mọi người bên trong tim cũng nhảy lên đến cổ họng, khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, lúc thỉnh thoảng đều nhìn về Triệu Nguyệt vị trí. Triệu Nguyệt càng không cần phải nói, tâm đều nhanh nhảy ra. Nàng tuổi còn trẻ, còn chưa trải qua quá nhiều chuyện, làm sao có thể ứng phó bậc này tràn diện? Trong đầu có thể nói trống rỗng. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Cố Trường Viễn phẩm một ngụm trà, tiếp tục nói, làm sao? Không có người nói chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, trốn là vô dụng, còn không bằng thắng tiếp ra gánh vác. Triệu Nham đứng ra, một nửa quỳ xuống nói, hết thảy đều là ta sai, là ta dạy bảo không đúng, mới để cho nàng không che lại miệng, mạo phạm Cố công công, mong thứ tội. Triệu Nguyệt nhìn thấy Triệu Nham vì là chính mình dưới đỉnh đến hết thảy, trong tâm không đành lòng, cũng vội vàng quỳ đi ra nói, ta sai, là ta có mắt không trọng, nói mạo phạm ngươi nói, ngươi nếu là muốn phạt, liền cứ việc phạt một mình ta, cùng bọn họ bất kỳ người nào đều không liên quan. Cố Trường Viễn cười ha ha, hảo một cái nữ trung hào kiệt, dám làm dám chịu, không sai. Qua đây Triệu Nguyệt bò tới Cố Trường Viễn trước mặt, cúi đầu, toàn thân run run không ngừng, nàng rất sợ hãi, nàng xác thực rất sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, nàng đều không có loại này sợ qua, nhưng mà mặt đối trước mắt người, chính là lạ thường sợ hãi. Cố Trường Viễn nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, quan sát nàng mỹ lệ dung nhan, có người hay không nói qua ngươi là một cái mỹ nhân thôi. Triệu Nguyệt không chỉ là thiên phú dị bẩm, kỳ thực tại trấn yêu ti cũng là đẹp nhất nữ tử, nàng nhan trị cho dù tại cung đình bên trong cũng là đem ra được, chỉ là bình thường mặc lên đê điều, không thích ăn mặc, lại là luyện võ, cho nên mỹ lệ không làm sao hiển lộ. Hồi công công, không có. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, ta xem ngươi rất không tồi, ngươi có thể tưởng tượng muốn vinh hoa phú quý. Cố Trường Viễn hỏi, ta không nghĩ, ta chỉ muốn trừ bạo an dân, trả lại thế gian một cái thái bình. Thật là vĩ đại, ta càng yêu thích ngươi. Kia ngươi muốn chính là lực lượng, phải hay không? Vâng, chỉ có lực lượng cường đại có thể trừ bạo an dân. Được, tối nay ngươi đến trên xe ngựa tìm ta, ta sẽ ban cho ngươi muốn lực lượng. Công công, khó nói ngươi không truy cứu ta. Ta làm sao có thể là kia cẩn thận mắt người, làm một ít chuyện mà truy cứu người khác? Lại nói, ta cũng thật thưởng thức dám nói xuất từ chính mình nội tâm suy nghĩ người. Cố Trường Viễn cùng Triệu Nguyệt tán gẫu qua về sau, đứng dậy xuất lĩnh mọi người rời khỏi. Trấn yêu tờ mọi người cái này tài, mới thở phào một hơi. Vừa mới có thể hù chết ta, còn tốt Cố công công mở ra một con đường, không có trách tội, bằng không chúng ta nói không chừng lại không thể sống mà đi ra tại đây. Ta vốn tưởng rằng Cố công công bao nhiêu sẽ hạ xuống một ít trách phạt, không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ nghĩ ban thưởng lực lượng cho Triệu Nguyệt. Các ngươi nói Cố công công để cho Triệu Nguyệt tối đi tìm nàng, có phải hay không là có bẫy? Người cái này liền muốn nhiều, nếu như Cố công công muốn giết Triệu Nguyệt, cho dù là chúng ta, dễ như trở bàn tay, hà tất kia một dạng phiền toái. Người nói cũng vậy. Cố công công muốn là, nếu là muốn giết chúng ta cũng không cần kia một dạng phiền toái. Mọi người cái này một dạng nghị luận, chỉ có Triệu Nguyệt ngồi ở góc giữ yên lặng. Nàng đến bây giờ cũng không có minh bạch Cố công công buổi tối gọi nàng đi trên xe ngựa ý tứ. Thật chẳng lẽ là ban cho lực lượng? Dựa vào cái gì? Trên trời cho tới bây giờ không có rót xuống nhân bánh. Liên tưởng đến ban ngày nơi nghe thanh âm, nàng nhất thời có dự cảm không tốt. Nàng lại không thể tin được sẽ có phát sinh sự tình như vậy. Triệu Nham ngồi lại đây, nói ra, ngươi không cần lo lắng, Cố công công nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi, nếu là muốn thương tổn ngươi, đã sớm xuống tay với ngươi, không cần uốn cong. Ừm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Cố công công đang cố ý tài bồi ngươi. Ngươi xem bao nhiêu người hy vọng cùng ở bên cạnh hắn, đều không có cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Ta minh bạch. Triệu Nham trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, ta biết đối ngươi như vậy nói có chút thương tổn ngươi, nhưng mà cái này chưa chắc không phải một đầu tốt đường. Triệu Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu, Nham thúc,
ngươi muốn nói với ta cái gì? Triệu Nham đem Triệu Nguyệt kéo ở một cái tĩnh lặng góc, cách xa mọi người, rồi mới lên tiếng, ta nghe thái giám đối với nữ nhân đều có chút thích, vô luận niên kỷ có bao nhiêu lớn đều là như thế. Nghĩ đến Cố Công Công tuổi còn trẻ, nhất định là coi trọng ngươi, cho nên buổi tối mới có thể. Triệu Nguyệt mặt đỏ lên, vui đầu thấp hơn, nàng cũng nghĩ đến cái này một điểm, chỉ là không dám thừa nhận. Triệu Nham đón đến, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Cố Công Công lại không là nam nhân, còn có thể bắt ngươi thế nào? Mà ngươi dỗ tốt hắn, nói không chừng sau này liền điệu mà biến thành phượng hoàng, cá chép vượt long môn. Không thể tin được, Triệu Nham vậy mà nói với nàng nói như vậy, từng bao nhiêu lúc, Triệu Nham cũng là rất phản cảm loại này, mà hôm nay chính là để cho nàng cái này một dạng. Triệu Nguyệt nói, Nham thúc ngươi tại sao có thể? Triệu Nguyệt ngữ khí vừa vội vừa tức, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, tựu giống với thân mật nhất người nhà phản bội chính mình, đem chính mình đưa đến trước mặt địch nhân. Triệu Nham thở dài nói, ta cũng là vì ngươi tốt ta, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Chúng ta nếu mà vô pháp phản kháng, liền phải học mượn cổ lực lượng này, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiểu không? Chương 360, bảy đáp ứng sự tình. Triệu Nguyệt nhất thời trầm mặt xuống, thần sắc khó coi. Triệu Nham thở dài, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, tuy nhiên loại này xác thực làm khó dễ ngươi. Triệu Nham rời khỏi, lưu lại Triệu Nguyệt một người đợi tại chỗ. Nàng một sững sờ ngồi xuống, thần sắc ngây ngốc nhìn về phía phương xa, cảm thấy vận mệnh trêu người. Nàng vốn tưởng rằng nhảy qua tai nạn, kết quả lại một cái tại tai nạn ở phía trước chờ lại mình. Nàng bây giờ có thể khẳng định, xe ngựa kia bên trong nhỉ non âm thanh, chính là đến từ một cái không muốn người biết hành động. Triệu Nham nhất định biết rõ, chính là bởi vì là biết rõ, cho nên mới để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Nguyệt ngơ ngác ngồi dưới tàng cây không biết ngồi bao lâu, thẳng đến một vị thanh niên cô gái đánh thức nàng. Triệu Nguyệt, ngươi vận khí không tệ nha, vậy mà có thể được Cố Công Công bổ nhiệm. Ngươi xem Cố Công Công thủ hạ những cái kia nữ tử nhiều khí phái, ngươi như có thể trở thành một người trong đó, phải là nhiều may mắn. Vị này nữ tử cũng cùng Triệu Nguyệt giống nhau là trấn yêu ti trọng điểm bồi dưỡng người, chỉ là không có Triệu Nguyệt thiên phú cao. Hiển nhiên nàng còn không biết Triệu Nguyệt trước mắt tình cảnh. Nếu mà mặt nàng đối với Triệu Nguyệt trước mặt tình cảnh, lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Có thể hay không rất tuyệt vọng. Ta hỏi ngươi, nếu mà ta đem cơ hội này nhường cho ngươi nói, ngươi nguyện ý không? Triệu Nguyệt hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Nữ tử thẳng thắn trả lời. Trả bất cứ giá nào đều nguyện ý. Đúng vậy, bất kỳ giá nào. Dù sao chúng ta đi đến một bước này đều đến cuối, dù sao vẫn phải một ít cơ hội đi lên leo, trước mắt chính là một cái cơ hội tốt nhất, đáng tiếc không phải ta. Cho dù có nam nhân chạm phải ngươi thân thể, ngươi cũng nguyện ý. Lần này Triệu Nguyệt nặng thêm ngữ khí, nàng không tin nàng nguyện ý. Lần này nữ tử suy tư một hồi, sau đó trả lời, còn thì nguyện ý. Triệu Nguyệt giật mình, nàng không hiểu vì sao. Nữ tử cười nói, ngươi thiên phú dị bẩm, so sánh chúng ta bất luận người nào đều lợi hại hơn, tỷ trưởng cũng coi trọng ngươi. Nhưng chúng ta không có ngươi may mắn à, chỉ là đi tới cái này một vị trí, đã đem hết toàn lực. Nói thật nói với ngươi, không ít hạ tầng đến nữ tử, muốn thăng quan, muốn có địa vị, đều cần đánh đổi khá nhiều. Mà những này đại giới phổ biến đều là với tư cách nữ nhân chính mình. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Với tư cách một cái nữ nhân, tại không có bất kỳ bối cảnh tư nguyên dưới tình huống, bản thân mình chính là tư nguyên. Không, không đúng, hoàn toàn không phải ngươi nói loại này. Triệu Nguyệt cực lực phản đối. Triệu Nguyệt, ngươi xuất sinh người tốt nhà, tự nhiên có thể một lòng hướng về mộng tưởng, nhưng chúng ta không giống nhau. Rất nhiều nữ tử bị chạm phải thân thể, vứt bỏ một bên. Rất nhiều nữ tử lại được bỏ vào phủ bên trong, trở thành tư dưỡng chỉ vật, thiên hạ này quy tắc chính là như thế, không thể nào thay đổi. Trừ phi có một cái đại thủ. Mà cái bàn tay lớn này thật có không? Triệu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Cố Trường Viễn, là, hắn với tư cách triều đình chủ tế tối cao, cho dù thánh nhân đều sẽ nghe hắn, hắn một lời phía dưới, ai sẽ vi phạm? Không có ai. Cho nên nếu để cho Cố Trường Viễn ra tay, tin tưởng có thể sửa trị lập tức loạn tượng. Triệu Nguyệt trong tâm giống như quyết định cái gì, hờ sinh tự mình, thành tựu đại ngã. Triệu Nguyệt, ngươi làm sao? Đột nhiên hỏi ta rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề. Không có gì. Nếu là ngươi về sau lên, có thể hay không mang dẫn ta? Được. Quyết định như vậy. Khuya khoát. Đại bộ phận binh lính ăn đồ vật đều ngủ. Trần Yêu Ti người giống như vậy, mỗi người tìm một chỗ ngủ. Triệu Nguyệt bình tĩnh đứng lên, hướng đi xe ngựa vị trí. Ánh nến xuyên thấu qua xe ngựa màn xe rọi sáng ra đến, mơ hồ lộ ra một đạo nhân ảnh. Ngươi nói Cố Công Công vì sao là nửa đêm gọi Triệu Nguyệt đi qua? Có phải hay không là? Đừng chuyện phiếm. Hiện tại cái gì đều không có định đi. Ngày mai hỏi một chút Triệu Nguyệt chẳng phải sẽ biết. Nói thật, Triệu Nguyệt thật là may mắn a. Trần Yêu Tỷ người nói như vậy đây. Triệu Nham chính là một phái ngưng trọng nhìn đến Triệu Nguyệt bóng lưng đi xa, hắn biết rõ nàng đem đối mặt cái gì. Hắn giải Triệu Nguyệt, lấy Triệu Nguyệt thẳng thắn tính cách, căn bản là không có cách tiếp nhận giống như vậy ủy khuất. Nàng cao quý ngạo mạn không cho phép nàng làm như vậy, mà nay nàng lại chủ động như thế. Có thể thấy trong lòng nàng thống khổ. Nhưng mà không có cách nào, đây là Cố Công Công tự mình chọn hắn, cho dù thánh nhân ra mặt, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vi phạm Cố Công Công ý tứ. Tự cầu phúc, chỉ mong Cố Công Công không làm khó dễ hắn. Bên trong xe ngựa, Cố Trường Viễn cùng Xích Huyền, Thương Vân Tử hai người ngồi tán gẫu. Cố Trường Viễn vẫn theo thói quen đem Xích Huyền ôm vào trong ngực, vừa trò chuyện một bên là vớt vớt, thú vui vô cùng. Xích Huyền tại Cố Trường Viễn trong lòng cười nói, ngươi gọi nàng đến là dụng ý gì? Ta xem nàng sắc đẹp bình thường, không so sánh được chúng ta một cái Bạch Liên giáo đệ tử, ngươi nếu như nhìn chúng sắc đẹp của nàng, chẳng bằng tùy tiện tìm một cái nữ đệ tử. Tin tưởng ngươi một chọn, không có ai không muốn. Cố Trường Viễn cười nói, ta trong mắt ngươi chính là kiểu người này. Không phải loại người này còn có thể là dạng người gì? Được rồi, đây là ngươi đối với ta cảm thấy. Sở dĩ ta gọi nàng đến, hẳn là bởi vì nàng rất có tiềm lực. Ta nghĩ đem nàng bồi dưỡng đi ra. Cố Trường Viễn nắm giữ thượng cổ chi lực, có thể cảm thụ thường người không cách nào cảm thụ đồ vật,
có thể nhìn thấy thường người không cách nào nhìn thấy đồ vật. Hắn có thể cảm giác được Triệu Nguyệt trên thân không giống nhau. Nàng rất có tiềm lực, nàng hiện tại tiềm lực chỉ là phát huy bộ phận mà thôi. Chỉ cần nàng sâu hơn sâu khai quật, nàng liền có thể thoát thai hoán cốt, lột xác thành một người khác, tương tự với Trầm Mộc Ly, Trương Linh Nhi một loại tồn tại. Sau đó, Cố Trường Viễn bên người liền lại nhiều thêm một vị cao nhân. "Cố công công, ta tới." Bên ngoài xe ngựa, Triệu Nguyệt nói ra. "Vào đi." Cố Trường Viễn mở miệng nói. Xích Huyền vốn là muốn tránh thoát Cố Trường Viễn hoài bão, ngồi một bên đi, vậy mà Cố Trường Viễn ôm chặt không buông, cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Triệu Nguyệt xốc lên giày vải, đi tới. Nàng đầu tiên nhìn thấy Xích Huyền ngồi ở Cố Trường Viễn trên chân giật mình. Đường đường giáo chủ, bình thường đều là uy nghi chi tướng, lúc này chính là tiểu điểu y y nhân ngồi ở một vị công công trong lòng. Triệu Nguyệt càng chú ý đến Cố Trường Viễn tay có thể cũng không giả thật sự, tuy tiện đặt ở Triệu Nguyệt trong quần áo. Không khó tưởng tượng trước đây bọn họ đang làm những gì. Triệu Nguyệt lúc trước nói chung đoán ra bọn họ từng có mập mờ, nhưng mà không ngờ cái này một dạng trắng trợn. Hơn nữa liền trong xe ngựa. Triệu Nguyệt tâm không khỏi phù phù nhảy không ngừng, nàng một nửa quỳ xuống, không dám nhìn Cố Trường Viễn, Cố công công. Cố Trường Viễn cười, thoạt nhìn ngươi giống như rất sợ ta. Triệu Nguyệt nói, ta không sợ, nhưng ta nhìn thấy ngươi đang dùng giấy. Ta. Triệu Nguyệt không nghĩ đến Cố Trường Viễn lại có thể đọc hiểu chính mình nội tâm, thật sự thật đáng sợ. Ngươi không cần kia một dạng sợ ta, nhận thức người ta đều biết rõ, ta bình dị gần gũi, từ không làm người khác khó chịu. Vô luận là người nào. Phải. Xích Huyền nhẫn nhịn không được mở miệng, ngươi cũng đừng tin hắn lời nói dối, hắn chỗ nào bình dị gần gũi, chỉ có thể nói nhiều chút lời hay thôi. Cố Trường Viễn ôm chặt Xích Huyền một phần, ngươi nói ta như vậy, có tin ta hay không lập tức trừng phạt với ngươi. Chương 361, tám là phúc hay họa. Ngươi ngay trước ngoại nhân mặt, còn có thể làm sao trừng phạt với ta? Xích Huyền cười nói, phản phất là đang cố ý câu dẫn một dạng, bình thường. Nhìn ta không cố gắng trị ngươi. Cố Trường Viễn một cái cắn lấy Xích Huyền cái cổ, Xích Huyền ngửa đầu, khẽ kêu một tiếng, lại không có phân nửa thống khổ bộ dáng, mà là mười phần hưởng thụ. Dù sao Cố Trường Viễn cũng không có thật cắn nàng. Nhìn thấy hai người ở trước mặt mình càng thêm mập mờ, Triệu Nguyên sắc mặt triệt để đỏ bừng, Triệu Nham nói không sai, thái giám quả nhiên đều có chút thích. Không chỉ cùng nữ tính vui đùa, hơn nữa còn ngay chính mình mặt, chẳng biết xấu hổ. Nàng quay đầu chỗ khác không đi nhìn, lại mỗi lần nghe thấy thanh âm, vậy mà không nhịn được muốn quay đầu nhìn đến. Đại khái một nén nhang, mắt thấy hai người càng lúc càng kịch liệt, không có đình chỉ vết tích, Triệu Nguyệt rốt cuộc nhẫn nhịn không được, mở miệng nói, "Cố công công, ngươi gọi là ta đến chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi." "Nga, thật, vậy mà còn quên ngươi." Cố Trường Viễn bừng tỉnh cười nói, đem Xích Huyền quần áo lại lần nữa mặc vào, ngược lại không có bất kỳ lúng túng bộ dáng. Xích Huyền ngồi một bên, sửa sang lại nghi dung, trong tâm không miệng oán trách, nếu không phải cái nữ nhân này, bọn họ đã sớm khoái hoạt, đáng tiếc. Trên thực tế nhìn thấy Trầm Mộc Ly có Cố Trường Viễn có đủ, Xích Huyền không giây phút nào không nghĩ cũng muốn có một cái cùng Cố Trường Viễn có đủ. Lúc trước nàng chỉ muốn tu luyện, không nghĩ mọi việc, mà hôm nay chính là chỉ muốn mọi việc, không muốn sửa luyện, quái thai. "Ta nói rồi sẽ ban cho lực lượng ngươi." Cố Trường Viễn nói. "Ừm." Triệu Nguyệt nhẹ đáp một tiếng. "Bất quá cái năng lực này chính là có đại giới." Cố Trường Viễn còn nói. Triệu Nguyệt trong đầu nghĩ, nên đến rốt cuộc đến. Nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên có thể đủ thích ứng. "Đến đây đi, nàng đã chuẩn bị kỹ càng." "Ừm, mặc kệ trả giá cao gì, đều có thể." Triệu Nguyệt như đỉnh đóng cột. "Ngươi còn không có nghe ta nói đại giới là cái gì?" Cố Trường Viễn thâm thẳm cười nói. "Bất kể là cái gì, đều có thể." "Có ý tứ." Cố Trường Viễn nói, "Đại giới chính là trung thành. Người đều là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ. Ta không thể nào giúp đỡ một cái vô dụng với ta người, cho nên ngươi rất đúng ta trung thành. Ta sẽ đối với ngươi trung thành." Triệu Nguyệt nói. "Ta nói tới trung thành không chỉ là ngươi nhục thể, vẫn là linh hồn ngươi, ngươi sở hữu. Ngươi nhất thiết phải nghe lời ta, cho dù ta dẫm đạp lên ngươi tôn nghiêm, ta thương tổn tính mạng ngươi, và để ngươi làm một ít hành vi phạm tội đầy dây sự tình, ngươi đều muốn làm việc nghĩa không được chủ bước." "Cái này sao?" Triệu Nguyệt do dự, "Cái này không biến thành mất đi hồn phách khôi lỗi sao? Người sở dĩ là người, chính là còn có tư tưởng. Nàng theo đuổi lực lượng, chính là vì là chính nghĩa, chính mình tin chắc chính nghĩa. Có phải hay không bắt đầu đổi ý?" Cố Trường Viễn cười. "Xác thực, cái này đại giới rất lớn, người bình thường không thể chịu đựng. Cố công công, ta có thể dâng ra ta nhục thể và ta linh hồn, nhưng mà ta vô pháp dâng ra ta cho tới nay ý chí. Đây là ta sống tiếp ý nghĩa." "Nga, hành, được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không muốn ngươi chính nghĩa, bởi vì kỳ thực ta cũng là một cái chính nghĩa nhân sĩ. Như vậy ngươi nghĩ được chứ?" Triệu Nguyệt cười khổ, "Việc đã đến nước này, ta giống như cũng không có khác lựa chọn đúng không? Đến đây đi, để cho ta nhìn thấy ngươi trung thành." Triệu Nguyệt tháo gỡ đai lưng, nhưng lại có chỗ cố kỵ, xem Thương Vân Tử cùng Xích Huyền hai người. Nàng làm sao có thể xem nhẹ hai người kia? Bị nàng nhóm cái này một dạng nhìn đến, mười phần không được tự nhiên. "Các ngươi đi xuống trước." Cố Trường Viễn mệnh lệnh, mỹ nhân Nhi hiển nhiên có chút ngượng ngùng. "A, ta biết ngay ngươi, hoa hoa dạ dày." Xích Huyền đoán giận một tiếng, xuống xe ngựa. Tiếp theo là Thương Vân Tử. Thấy nàng nhóm rời khỏi, Triệu Nguyệt cái này tài mới thở phào. Nàng cởi áo nuôi dây lưng, đem quần áo chậm chậm cởi xuống, công chỉnh để ở một bên. Thằng đến cuối cùng một kiện cái hiếm, nàng có chút do dự, xem Cố Trường Viễn, người sau chính hưng thú tràn trề mà nhìn đến nàng cử động, nàng khẽ cắn răng, thoát cuối cùng một kiện cái hiếm. Ánh sáng mỹ lệ thân thể hiện ra xe ngựa bên trong, làm cho cả xe ngựa phảng phất đều vẻ vang cho kẻ hèn này. Nói thật, này không phải là Cố Trường Viễn gặp qua đẹp nhất thân thể, cũng không phải Cố Trường Viễn gặp qua đẹp nhất dung nhan. Rất nhiều so với nàng đẹp. Hắn thưởng thức nhất là trên người nàng nụ hoa chấm nở ngượng ngùng, không phải mỗi cái nữ nhân đều sẽ có. "Đến đây đi." Cố Trường Viễn vẫy tay. "Phải." Triệu Nguyệt thành thật đi qua. Triệu Nguyệt trần truồng đứng tại Cố Trường Viễn hừng hực dưới ánh mắt, cảm giác mình giống như một cái con mồi, một phần ngon miệng mỹ thực. Nàng vứt bỏ tôn nghiêm, trở thành người khác vứt vứt đồ chơi. Nàng hy vọng thời gian mau mau đi qua, như vậy thì có thể ly khai vùng đất thị phi, trở lại chính mình an toàn bến cảng. Cố Trường Viễn tìm vòi tay, cố gắng chạm vào Triệu Nguyệt da thịt, Triệu Nguyệt mẫn cảm lùi về sau. Cố Trường Viễn cau mày, Triệu Nguyệt bất đắc dĩ lại đi tới, mặc cho Cố Trường Viễn để tay tại trên người mình. Cái gọi là trung thành chính là không giữ lại chút nào tin tưởng, đi tán thành. Xem ra ngươi đối với ta trung thành còn chưa đủ a, vốn là ta còn không nguyện nhanh như vậy, nhưng nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, kia còn là đến đây đi. Cố Trường Viễn tham lam cười nói, ngồi lại đây đi. Triệu Nguyệt cẩn thận ngồi ở Cố Trường Viễn trên đùi. Nàng khẩn trương cực, toàn thân căng thẳng. Cố Trường Viễn một ngụm hôn một cái. Ánh trăng tỏa ra mặt đất, đại địa bên trên một phiến tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều cho ngủ say, ngủ rất say. Từ xe ngựa đi ra, Xích Huyền cùng Thương Vân Tử các ngồi xếp bằng một bên, tại tiên hành tu luyện. Hiện tại duy nhất còn tinh thần chính là Trấn Yêu Ti một đám người, Triệu Nguyệt vào trong suýt 2 giờ, vẫn chưa về. Bọn họ cho dù là một cái ngu ngốc, cũng biết cái gọi là ban cho sẽ là cái gì, chẳng qua chỉ là đường đường chính chính lời nói thôi, trên thực tế là quan trường phương diện quy tắc ngầm. Phi thường bình thường một chuyện. Triệu Nguyệt vẫn có chút bối cảnh, nghĩ không ra một ngày cũng sẽ như vậy. Đều bây giờ lúc này, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Kỳ thực điều này cũng là một chuyện tốt, đây chính là Cố Công Công, ai có thể tìm một cái như vậy núi dựa lớn. Người cái này một dạng nói chuyện cũng vậy, bất quá ngay từ đầu dù sao cũng phải bị chút ủy khuất. Về sau Triệu Nguyệt địa vị lên, chấn chúng ta Yêu Tư cũng sẽ cùng theo thâm lây. Mấy người ngược lại không nghĩ đến lo lắng Triệu Nguyệt, mà là nghĩ đến tương lai chấn Yêu Ti, lấy cùng tiền đồ cá nhân. Chỉ có Triệu Nham tại rõ ràng quan tâm Triệu Nguyệt, nhìn đến kia nhẹ nhàng lay động xe ngựa, nội tâm của hắn bao nhiêu giống như cắt đứt một dạng, bình thường, thống khổ. Hắn cho rằng rất nhanh Triệu Nguyệt liền ra tới, nhưng bây giờ còn chưa có đi ra. Nàng sẽ có hay không có chuyện? Nàng sẽ không thụ thương? Nàng lại gặp phải cái gì? Chờ một chút nghi vấn hiện lên ở Triệu Nham trong tâm. Nhưng hắn vô pháp giải đáp, càng không cách nào tự mình đi kiểm chứng. Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Sau nửa đêm, Triệu Nham mơ mơ màng màng ngủ tỉnh lại, nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn nhấc mắt nhìn đến, nhìn thẳng đến Triệu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí xuống xe ngựa, thần tốc hướng về trấn Yêu Ti đi tới bên này. Xích Huyền cùng Thương Vân Tử dựa vào lần đi vào bên trong xe ngựa. Triệu Nguyệt cũng không có ở trấn Yêu Ti địa phương nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đi, thẳng đến đi tới một cây đại thụ sau đó, tại, mỏi, mờ mịt ngồi xổm người xuống, nằm ở đầu gối nhỏ giọng khóc lên. Chương 362, chín lớn hết sức ủy khuất nàng chịu lớn hết sức ủy khuất đương nhiên muốn khóc. Hôm nay nàng thực sự cắt nhận thức Cố Công Công bộ mặt thật sự. Cố Công Công chỉ là một cái ngoại hiệu thôi, thật sự chính là một người nam nhân. Hoàn chỉnh nam nhân. Triệu Nguyệt lần thứ nhất chính là cho người nam nhân này. Triệu Nham ẩn thân tại phía sau cây, an tĩnh nghe, thở dài. Nham thúc, ta biết ngươi tại phía sau cây. Triệu Nguyệt mở miệng nói. Triệu Nguyệt. Triệu Nham từ phía sau cây đi ra, biểu tình mang theo ấy nấy, đều là ta sai, là ta để ngươi. Không, không phải ngươi sai. Cái này đối ta là một chuyện tốt, là ta cơ hội. Tiếp xúc Cố Công Công, như vậy ta liền có thể thu được càng lớn quyền lực, liền có thể càng có thể hoàn thành trong nội tâm của ta mộng tưởng. Triệu Nguyệt kiên định nói. Triệu Nguyệt ngươi. Triệu Nham hơi hiện ra giật mình, hắn không nghĩ đến Triệu Nguyệt liền nhanh như vậy nghĩ thông suốt. Ta đã bỏ ra hết thảy, con đường này ta nhất định sẽ đi xuống. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Triệu Nham nhìn đến Triệu Nguyệt khỏe mắt treo nước mắt, nói ra cái này một dạng kiên định lời nói, trong tâm không tên có chút thống khổ. Hắn qua đã lâu, mới mở miệng, ngươi lớn lên. Đúng vậy, ta lớn lớn, ta trở thành sự thật chính nữ nhân. Triệu Nham nhìn về phía trước, nỗ lực nặn ra mỉm cười một cái. Triệu Nham đã lâu mới phản ứng được, ngươi nói cái gì? Ngươi biến thành chính thức nữ nhân, khó nói hắn không dám tin. Nếu quả thật là Triệu Nham nghĩ loại này, thật là bao nhiêu chuyện hoang đường. Triệu Nguyệt nhìn đến Triệu Nham ánh mắt, ngươi đoán không lầm, hắn kỳ thực cũng không phải ta nhóm nhìn thấy bộ dáng Triệu Nham một hồi mê muội, mấy cái muốn ngã trên mặt đất. Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Triệu Nguyệt nói, ngay từ đầu ta cũng rất kinh ngạc, sau đó ta liền không kinh ngạc, lấy tu vi của hắn, là một người nam nhân lại có cái gì không bình thường. Triệu Nguyệt khoát tay, hướng phương xa tùy ý vung một hồi, phong bạo tụ tập thành một cái trong suốt đao gió, trực tiếp đem bỏ bên kia cây cối chặn ngang chặt đứt. Triệu Nham ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốt hoồm. Triệu Nguyệt thực lực hắn là biết rõ. Tuy nhiên nàng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không quá tải, mới, trước tiên ngày mà thôi, không có cường đại như vậy. Mà bây giờ hắn vậy mà giơ tay lên giữa liền có thể đem gió tụ tập vì là sắc bén đao gió, trực tiếp chặt đứt bờ bên kia đại thụ. Cái này là thực lực cỡ nào? Cho dù là hắn Triệu Nham cũng làm không được. Đây là? Triệu Nham giật mình hỏi. Đây chính là hắn ban cho lực lượng ta. Triệu Nguyệt hời hợt nói. Ta lúc trước cảm thấy tu hành khó như lên trời, có thể tu hành đến cảnh giới cao người đều là người xuất sắc, thẳng đến gặp phải hắn, ta mới biết tu luyện biết bao dễ dàng, bất quá loáng một cái ở giữa. Nham thúc ngươi có biết ta cảnh giới hiện tại? Ngươi cảnh giới hiện tại là Quy Khư. Trạm, Triệu Nham đầu mấy cái nổ rơi. Quy Khư a, đây chính là hắn tu luyện nửa đời tu luyện đến cảnh giới. Triệu Nham còn nhớ, Triệu Nguyệt cảnh giới hẳn tại Tiên Tiên sơ kỳ, chỉ một cái đổ nhiều cái đại đoạn, trực tiếp Quy Khư. Cái này còn không là chủ yếu, ta đã sắp đột phá hóa thần. Triệu Nguyệt nói. Cái gì? Triệu Nham toàn thân run rẩy, một lần cho rằng mình đang nằm mơ. Nham thúc, ngươi không tin đúng hay không? Triệu Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Loại này chuyện hoang đường, ta làm sao lại tin tưởng? Triệu Nham nói. Nếu ngươi không tin, đại khái tại trên người ta dò xét một ít, không liền biết. Triệu Nham nghe theo Triệu Nguyệt mà nói, đưa tay thám tại Triệu Nguyệt cái chán, kiểm tra nàng lực lượng. Không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Trong cơ thể hắn hàm chứa mây cái giống như biển sâu mở dạng, bình thường, lực lượng, giống như sóng lớn mở dạng, bình thường.
Lực lượng này lập tức phải thuế biên, hình thành một đạo khác lực lượng, không phải sắp đột phá quy khư là cái gì? Trời ơi, Triệu Nguyệt đến cùng làm sao làm được? Triệu Nham khiếp sợ từ Triệu Nguyệt cái chán thu tay về, đã không nói ra lời. Chúng ta khổ khổ truy tìm lực lượng, tại trước mặt hắn, không gì hơn cái này thôi. Triệu Nguyệt nói, Nham thúc, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Nói chính xác, hắn đã thoát khỏi chúng ta cái thế giới này quy tắc, mà là một cái thế giới khác người. Ta nguyện gọi hắn là thần tiên. Triệu Nham nói, ta vốn cho là hắn cái gọi là ban cho lực lượng chẳng qua chỉ là mặt ngoài nói một chút, mục đích chân thật chỉ là muốn ngươi cùng hắn, không nghĩ đến hắn lại thật ban cho ngươi lực lượng. Hơn nữa lực lượng này quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hối hận sao? Triệu Nguyệt suy nghĩ một chút, ta không hối hận, ta vì sao lại hối hận đâu? Đúng như ngươi thấy, đây là lực lượng a ta cuối cùng cả đời, có lẽ còn chưa có một đêm này thu được nhiều. Ngươi nói đúng không? Đúng nha, ta nghĩ mỗi người đều biết giống như ngươi nghĩ như vậy. Triệu Nham than thở nói, cho dù là ta. Triệu Nguyệt không tự chủ được lại bắt đầu rơi lệ, Triệu Nham không hiểu vì sao nàng còn có thể khóc tỉ tê. Rõ ràng sự tình tốt như vậy, vì sao muốn khóc đâu? Đổi tại bất kỳ người nào khác trên thân, đều sẽ cảm thấy cao hứng. Cái này cũng không là mỗi người đều có thể gặp phải may mắn. Vận mệnh điểm chúng ngươi, là ngươi may mắn. Ngươi làm gì vậy còn khóc đâu, cái này nhiều chuyện tốt. Ta đang nghĩ, ta cùng những cái kia bởi vì tiền tài mà ra bán linh hồn cùng thân thể nữ nhân lại có cái gì khác biệt? Ta chính là bị coi thường. Ngươi đừng như vậy nói, cơ hội này ta tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào đều muốn. Tôn nghiêm tính là gì? Thì có ích lợi gì? Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể giúp ngươi. Nham thúc, nếu muốn trước người hiển thánh, liền muốn tại người sau đó chịu khổ. Hảo hài tử, đừng bị khuất. Đây là ngươi cơ hội, tốt tốt bắt lấy. Nhất định phải bắt lấy. Hừm, ta biết, ta nhất định sẽ bắt lấy. Ta sẽ không lùi bước. Hai người tại trước cây đối thoại, thật tình không biết tại phía sau cây còn có một cái nữ nhân nghe. Nàng gọi Sở Nam, chính là Trấn Yêu Ti một viên, tuy nhiên danh vọng không kịp Triệu Nguyệt, nhưng vẫn là theo sát tại Triệu Nguyệt về sau nhân vật số 2. Lúc trước nàng suy nghĩ Triệu Nguyệt bị Cố Công Công bổ nhiệm, nói cái gì ban cho lực lượng, nàng còn đang cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Triệu Nguyệt xui xẻo. Nơi nào biết Triệu Nguyệt nhân họa đắc phúc, vậy mà thật được ban cho ban tặng lực lượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng không thể tin được hiện tại Triệu Nguyệt vậy mà đột phá đến quy khư, lập tức phải đến hóa thần. Cái này là ra sao sức mạnh to lớn có thể như thế? Nàng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng muốn nắm cơ hội này. Ban ngày rất nhiều quân đội lại lần nữa xuất phát. Hôm nay Chân Yêu Tỷ đi theo phía sau xe ngựa một đoạn khoảng cách, để bọn hắn không cần khẩn trương như vậy, có thể hoi chút tán gẫu. Tất cả mọi người đối với ngày hôm qua Triệu Nguyệt tiến vào bên trong xe ngựa sự tình ngậm miệng không nói, nhưng loại này ngược lại cho Triệu Nguyệt một loại tất cả mọi người đều biết rõ chân tướng áp lực. Nàng tận lực để cho mình tỉnh lại, không nhìn những người khác. Sở Nam cưỡi ngựa đi tại Triệu Nguyệt bên cạnh, mở miệng nói, "Triệu Nguyệt, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" "Giúp cái gì?" Triệu Nguyệt lạnh lùng nói. "Ừ, chính là tại Cố Công Công trước mặt tiến cử một hồi ta." Sở Nam mở miệng. "Vì sao?" Triệu Nguyệt cau mày. Trong lòng nàng nghĩ, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện của nàng mới đúng, làm sao còn sẽ có người biết rất rõ ràng, còn có thể đi lên đến dốc sức. Chẳng lẽ nàng biết rõ trong đó chỗ tốt? Chương 363, không giúp ta tiến cử ta đang suy nghĩ. Sở Nam nói, nếu như có ta tại mà nói, có lẽ có thể cho ngươi chia sẻ, ngươi nói xem. Ngươi thật như vậy nghĩ? Triệu Nguyệt nói. Hửm, thật. Chu Nam trong tâm đánh bản tính. Vẫn là coi vậy đi, ta một người liền được. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nguyệt cũng không biết rằng đến cùng đẩy không để cử Sở Nam, húng chi cũng không phải nàng nói tính toán, cho nên vẫn là cảm thấy tính toán. Sở Nam cho rằng Triệu Nguyệt sẽ đáp ứng chính mình, tràn đầy mong đợi, nơi nào biết Triệu Nguyệt sẽ tự tuyệt, nhất thời bất mãn trong lòng, ngươi liền coi như giúp ta một chút không được sao? Sở Nam, sự tình cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Triệu Nguyệt muốn nói lại thôi, nàng rất muốn nói xuất từ chính mình gặp phải, nhưng tại đây thật sự nên hay không nói ra khỏi miệng trường hợp. Ta biết. Sở Nam xích lại gần qua đây, hướng về phía Triệu Nguyệt bên tai nói, Cố Công Công là một người nam nhân. Triệu Nguyệt kinh ngạc nhìn đến Sở Nam, nàng là làm sao biết những chuyện này? Triệu Nguyệt có thể bảo đảm, Sở Nam lúc trước nhất định không biết. Nếu mà biết rõ mà nói, nàng đã sớm sẽ báo cho chính mình. Khó nói tối hôm qua nàng cũng nghe được. Đáng chết, nàng không nên nói. Ngươi đều biết rõ. Triệu Nguyệt cẩn thận hỏi. Ừm. Sở Nam nói, bao gồm tu vi ngươi bây giờ. Triệu Nguyệt tờ giờ ở mở mặt xuống, Sở Nam tiếp tục nói, nhiều năm như vậy tỷ muội phân thượng, ngươi hay giúp ta một chút được không? Ta cũng muốn cường đại lên, ta cũng muốn đạt được quyền lực, ta cũng muốn trở thành cái thứ nhị ngươi. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng sẽ trả ra cái gì đi. Triệu Nguyệt hỏi. Ừm, đương nhiên biết rõ. Vậy thì thế nào? Bỏ ra bất luận cái gì hết thảy ta đều nguyện ý. Cho dù ngươi tôn nghiêm, sinh mệnh của ngươi. Ừm. Trầm mặc đã lâu, tại Sở Nam mong đợi dưới ánh mắt, Triệu Nguyệt gật đầu một cái, được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Bất quá ta không biết hắn lần sau lúc nào gọi ngươi. Sở Nam nói, lấy ngươi thân phận bây giờ, chẳng lẽ còn không thể tùy tiện tiếp cận hắn. Tại Sở Nam xem ra, dù sao hai người đều có thực chất tính quan hệ, nói thế nào cũng có thể đùa giỡn một chút tính, tùy ý tiếp cận mới đúng. Triệu Nguyệt lại lắc đầu một cái, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều, ta chỉ là một vị trong đó hời hợt hạng người, không ra gì. Nói trắng, căn bản không có gì quyền nói chuyện. Ngươi hiểu? Không là rất rõ ràng. Theo lý thuyết, hắn chọn chúng ngươi chính là yêu thích ngươi, làm sao sẽ không lời nói có trọng lượng? Đơn giản nói chính là. Triệu Nguyệt hạ thấp thanh âm, ta chính là hắn đồ chơi, một cái nhỏ nhặt không đáng kể đồ chơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những người khác thay thế. Nghe thấy Triệu Nguyệt mà nói, Sở Nam chấn kinh đến không nói ra lời. Đây là Triệu Nguyệt sao? Vậy mà tại trong miệng nàng nói ra đồ chơi một loại từ ngữ, nàng tôn nghiêm trên đi đâu? Xem ra, tại trước mặt người nam nhân kia, nàng đã không có chút nào tôn nghiêm.
cho nên nếu mà ngươi muốn trở thành cái thứ như ta, liền muốn làm tốt cái này chuẩn bị. Triệu Nguyệt nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tóm lại, nếu như có cơ hội, ngươi giúp ta tiến cử liền được. Ta vô cùng cảm kích. Sở Nam Như cũ kiên định nói, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, to lớn đại lợi ích trước mặt, những này đây tính toán là cái gì? Sở Nam không quan tâm. Triệu Nguyệt cho rằng Cố Trường Viễn sẽ rất lâu sau đó gọi mình, kết quả đêm đó nghỉ ngơi một chút đến, lại để cho nàng. Nói thật, nàng bên trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏng, trừ thấp thỏng bên ngoài, còn có thu được lực lượng mong đợi. Ai ai cũng biết, ngày hôm qua nàng thu được rất tốt đẹp nơi, như vậy hôm nay đâu? Khi nàng đứng lên, Trấn Yêu Ti tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, biết rõ nàng ngày hành, được, đi làm cái gì? Bọn họ đều mang theo đồng tình thần sắc. Nếu mà bọn họ biết rõ nàng được cái gì, lại sẽ như thế nào đâu? Sở Nam mong đợi nhìn đến nàng, nỗ lực ám chỉ nàng. Tại ánh mắt tất cả mọi người bên trong, Triệu Nguyệt đi vào xe ngựa. Xe ngựa vẫn như cũ ba người kia, đã hình thành thì không thay đổi. Triệu Nguyệt đối với bên trong xe ngựa đã rất quen thuộc, bởi vì tối hôm qua nàng liền ở ngay đây đợi thời gian rất lâu. Bái kiến Cố công công. Triệu Nguyệt hành lễ nói. Lúc không có a không cần như vậy ràng buộc, không cần hành lễ, đến đây đi. Cố Trường Viễn nói. Phải. Triệu Nguyệt ngồi ở Cố Trường Viễn bên hông, mặt khác một bên ngồi Xích Huyền. Cố Trường Viễn rất tự nhiên ôm eo nàng chỉ, nàng đã không sắp xếp như thế nào xích hắn tới gần. Thế nào? Cố Trường Viễn hỏi. Cái gì thế nào? Triệu Nguyệt nghi hoặc. Lực lượng, ngươi bây giờ lực lượng thế nào? Rất tốt, đa tạ Cố công công thành toàn. Điều này cũng không hoàn toàn là ta công lao. Nếu không phải thiên phú của ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi tăng lên tới tình cảnh như vậy. Không, nếu không là Cố công công xuất thủ, lấy ta thiên phú, là quả quyết không làm được cái này hết thảy. Ha ha. Cố Trường Viễn đem Triệu Nguyệt ôm chặt một phần, ngươi nghĩ thành tiên sao? Thành tiên? Cho tới nay đều là phàm nhân nhất mộng tưởng từ ngữ, nhất xa không thể chạm từ ngữ, có bao nhiêu xa xôi đến nhắc tới cái từ ngữ này, đã cảm thấy nói mơ giữa ban ngày, vĩnh viễn không thể nào. Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Nào có dễ dàng như vậy thành tiên? Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người nhớ tới thành tiên, cho đến bây giờ thành bao nhiêu? Triệu Nguyệt cũng cùng thì cho là như vậy. Nàng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới thành tiên, hắn là một cái thiết thực người chủ nghĩa, nàng cho là mình đến quy khư liền đã quá đủ. Nhưng bây giờ Cố Trường Viễn cho nàng trích phần trăm tiên. Trong miệng người khác thành tiên hai chữ nhất định là nói sai, nhưng mà xuất từ Cố Trường Viễn miệng, vậy liền không là nói dối. Cộng thêm ngày hôm qua chỗ tốt, Triệu Nguyệt làm sao có thể tin tưởng Cố Trường Viễn nói là nói dối. Hắn nếu mở miệng, thì nhất định là lời thật. Không biết vì sao, Triệu Nguyệt chính là sâu như vậy tin không nghĩ mà tin tưởng. Cho nên, Cố Trường Viễn nói khích động lên Triệu Nguyệt chôn giấu tại nội tâm dục vọng. Cương đại, chỉ có mạnh lớn mới có thể thu được, mới có thể thấy được xa hơn, không thể nghi ngờ, thành tiên chính là cường đại nhất tồn tại. Sao chịu đựng ở kích động, Triệu Nguyệt nói, nghĩ, ta đương nhiên nghĩ, mỗi người cũng muốn. Cố Trường Viễn nói, lấy thiên phú của ngươi, không ngoài một năm ta liền có thể giúp ngươi thành tiên. Cái gì? Không ngoài một năm? Triệu Nguyệt mây cánh ốc. Điều này cũng quá ngắn. Nếu mà thành tiên thật có dễ dàng như vậy, người đời còn khổ khổ truy tìm cái gọi là thành tiên làm cái gì? Tại đối diện nàng Thương Vân Tử mở miệng, ngươi có thể không tin bất luận người nào, nhưng ngươi có thể tin tưởng hắn. Hắn sẽ không lừa ngươi. Lấy lực lượng hắn xác thực có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn thành tiên, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Từ khi Cố Trường Viễn thu được thượng cổ chỉ lực, cũng làm trên cổ chỉ lực trở nên càng thêm tinh túy về sau, hắn vận dụng âm dương bí thuật có thể để cao thật lớn thực lực đối phương. Cái này đã vi phạm thiên đạo, ắt phải gặp phải thiên phạt. Bất quá không có quan hệ, Cố Trường Viễn không ngại gánh vác nhiều như vậy, ngược lại chính hắn tồn tại bản thân đã vi phạm thiên đạo. Cố công công đối đãi với ta như thế, vậy ta còn có thể vì là Cố công công làm chút gì? Triệu Nguyên kích động nói, án nàng hiện tại tâm tình, cho dù vì là Cố Trường Viễn đi chết thì thế nào? Cố Trường Viễn cười ha ha, vậy liền xem ngươi có thể hay không đem ta hầu hạ tốt, mỹ nhân. Đoạn đường này nhàm chán, còn phải cần ngươi giúp vui a. Chương 364, một xuất hiện yêu vật lần này không phải Cố Trường Viễn chủ động, mà là Triệu Nguyệt chủ động. Từ khi lên tới xe ngựa, nàng liền vứt bỏ nguyên lai mình, biến thành một người khác, làm lực lượng nô lệ, nỗ lực đi hầu hạ, thẳng đến đối phương cảm thấy mỹ mãn, hài lòng nàng hầu hạ. Rất lâu, vừa mới kết thúc. Ánh đến chập chờn, bên trong xe ngựa khí tức hết sức ấm áp, chỉ có nam nữ hai người, thẳng thắn gặp nhau. Xe ngựa bên trên bày khắp bừa bộn quần áo, dùng để đệm thân thể không thể thích hợp hơn. Phía trên còn để lại chút ít mồ hôi. Triệu Nguyệt cảm giác cơ thể bên trong lực lượng lại tinh tiến một bước, hết sức hài lòng. Như vậy cũng tốt so sánh trải qua vất vả làm việc, lấy được hài lòng ban thưởng, mặc kệ bao nhiêu mệt mỏi, nội tâm đều sẽ có nơi vui mừng. Triệu Nguyệt không quên chính mình còn đã đáp ứng giúp đỡ Sở Nam, liền hỏi, "Cố công công, ta có một cái việc không biết nên nói không?" Nói. Cố Trường Viễn nằm trong xe ngựa nói, "Ta có một có người, tên là Sở Nam, nàng vẫn luôn sùng bái Cố công công, nguyện ý hầu hạ tả hữu, mong rằng Cố công công có thể thành toàn." "Làm sao? Nàng nhìn thấy trên thân ngươi chỗ tốt, cho nên cũng muốn chia một chén canh." Triệu Nguyệt trầm mặt xuống, thành thật nói xác thực như thế. Cố Trường Viễn nói, "Ta lúc đầu là nhìn thiên phú của ngươi không cạn, cho nên cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi thật coi đã cho ta làm tình, tùy tiện một người là được. Bên cạnh ta kia một dạng thật đẹp diễm nữ, hà tất tìm một cái rong chi tụ phấn?" "Cố công công." Sở Nam gia cảnh bần hàn, có thể đi vào Trấn Yêu Ti 10 phần không dễ dàng, nhiều năm như vậy nỗ lực ta đều là nhìn ở trong mắt, mong rằng ngươi xem tại phi thường nỗ lực phân thượng, cho nàng một cái cơ hội, để cho nàng thử một lần. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ, đều sẽ có thiếu sót, không là tất cả mọi người đều có thể thỏa mãn Cố công công yêu cầu. Triệu Nguyệt yêu cầu. Nàng là lần thứ nhất như vậy cầu người. Cố Trường Viễn nhìn đến Triệu Nguyệt, thầm nghĩ đến ban đầu chính mình, nếu mà tại ban đầu người khác có thể cho hắn một cái cơ hội, cho dù một cái nho nhỏ cơ hội, hắn cũng có đầy đủ lợi dụng.
rất nhiều người không thiếu nỗ lực, không thiếu thiên phú, chỉ là cần một cái quý nhân giúp nàng một tay. Nhớ tới ở đây, không cần nhiều lời. Cố Trường Viễn nói, vậy hành, được, tối mai ngươi liền dẫn nàng tới gặp ta. Đầu tiên nói trước, nếu không phải tấm thân xử nữ, như có liên cho người khác, như đối với ta có hai lòng, ta là không thu. Đương nhiên, ta sẽ cùng với nàng nói rõ ràng, Cố công công yên tâm. Triệu Nguyệt cao hứng trong lòng. Thời gian hiện tại không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Cố công công không cần ta tiếp tục phụng bồi ngươi sao?
Không cần.
Đi xuống đi.
Phải.
Triệu Nguyệt từ Cố Trường Viễn trên thân đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí mặc quần áo tử tế, sửa sang lại búi tóc. So với lần thứ nhất ngượng ngùng, cũng không đâu ra, hiện tại nàng đã có thể thản nhiên làm cái này hết thảy. Theo thường lệ, Triệu Nguyệt rất khuya tài, mới xuống xe ngựa, trở lại trấn Yêu Ti địa phương nghỉ ngơi. Trấn Yêu Ti người đã ngủ say, chỉ có Triệu Nam nhỏ nhẹ mở mắt ra, lại nhắm lại. Sở Nam lặng lẽ đem Triệu Nguyệt kéo ở một bên, bảo đảm sẽ không đánh thức những người khác, nói ra, ngươi giúp ta nói sao? Triệu Nguyệt nói, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên nói. Kết quả kia thế nào?
Cố công công nói có thể.
Bất quá, có mấy giờ ta hỏi ngươi?
Hỏi.
Sở Nam kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi có từng yêu trên một người nam nhân?
Chưa từng có.
Ta một lòng vì sự nghiệp, hoàn mỹ tư tình nhi nữ, sao sẽ yêu một người nam nhân? Như vậy nói cách khác hiện tại chưa từng cùng một người nam nhân từng có chuyện phòng khe.
Đương nhiên,
tuyệt đối không có.
Hỏi chuyện này để làm gì?
Cố công công yêu cầu hỏi. Sở Nam chợt hiểu được xảy ra chuyện gì, nói ra, ngươi yên tâm, những này tuyệt đối chưa từng có.
Triệu Nguyệt nói, đã như vậy, tối mai theo ta cùng nhau đi Cố công công xe ngựa.
Được.
Sở Nam kích động nói.
Triệu Nguyệt, tu vi ngươi bây giờ chính là đến hóa thần.
Sở Nam đột nhiên hỏi.
Hừm, tối nay đột phá hóa thần.
Triệu Nguyệt cảm thán, nhanh đến mức ngay cả ta đều không có phát hiện, ta cảm giác giống như là đang nằm động.
Ta quá hâm mộ ngươi.
Ngươi bây giờ là chân yêu tỷ lợi hại nhất người.
Ta có lợi hại ý.
Đi theo Cố công công bên người tử sĩ, tùy tiện một người đều có thể đem ta đánh bại.
Những người đó lại coi là chuyện khác.
Tóm lại ngươi tại toàn bộ hoàng cung đều không khác mấy số một số hai đi.
Nếu như những người khác biết rõ, phải là hâm mộ chết.
Cho nên vẫn là đừng để người ta biết mới tốt.
Thầy ta bảo mật.
Ừm.
Sáng sớm hôm sau, đội ngũ xuất phát. Đã đuổi hai ngày chặng đường, Lạc Dương tiến gần. Phu cận yêu ma quỷ quái cũng nhiều không ít, thường xuyên có binh lính chịu đến tập kích sự kiện.
Báo, Cố công công, đằng trước gặp phải một cái rất lợi hại yêu vật.
Đại đội dừng lại, một vị binh lính ngựa không dừng vó chạy tới hướng về Cố Trường Viễn bẩm báo.
Yêu vật kia thả ra uy hiếp, nếu như chúng ta lại tiến lên trước một bước, liền để cho chúng ta máu chảy thành sông.
Thật là thật càn rỡ yêu vật, ta lại đi xem một chút.
Cố Trường Viễn nói, bước nhanh từ trên xe ngựa đi ra,
đi theo phía sau Thương Vân Tử cùng Xích Huyền.
Binh lính nói, vậy chờ uy hiếp tồn tại, há có thể để cho Cố công công động thủ? Nếu như tổn thương thân thể ngươi phân nửa nên làm thế nào cho phải?
Không sao, ta lại không phải vàng quý chi thể, làm sao không tổn thương được?
Phải.
Trong nháy mắt, Cố Trường Viễn cùng sau lưng hai cái nữ tử hóa thành khói đen biến mất.
Binh lính vốn còn muốn bẩm báo, chính là sửng sốt một chút.
Đội ngũ phía trước nhất, mấy cái đại tướng quân dẫn dắt rất nhiều binh lính rút vũ khí ra cùng một cái yêu vật giằng co.
Cái này yêu vật đầu hổ thân người, rất là cường tráng, mười phần nguy hiểm.
Tại bên cạnh hắn đã ngã xuống hơn 10 vị binh lính.
Vừa tài, mới, kích chiên, hắn bất quá nháy mắt liền cắn nát bọn họ yết hầu, hút làm dòng máu của bọn họ, hiện tại còn chưa đã ngứa.
Tướng quân, làm sao bây giờ?
Thực lực của hắn đang độ kiếp chỉ cảnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ.
Phó quan nói khẽ với một vị dẫn đầu tướng quân nói.
Tướng quân cao mày nói, chẳng qua chỉ là ở trên đường là có thể gặp phải bậc này yêu vật, kia Lạc Dương nên là nguy hiểm bậc nào?
Ngươi có thể phái người thông báo Cố công công.
Đã thông báo, tin tưởng bên kia chính khi làm ra quyết sách.
Đã như vậy trước hết ngăn cản hắn,
chờ Cố công công bên kia tin tức.
Phải.
Cho lão tử lại nhảy cái gì, muốn đánh thì đánh, ta có thể chờ không được.
Rất lâu ta đều không có sát lục, thật là đã gần a.
Hồ đầu yêu cười ha ha.
Tất cả mọi người nắm chặt cán đao, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hồ đầu nhân gặp bọn họ chậm chạp bất động, mất đi tính nhẫn nại, khó nói các ngươi tại đây có thể đánh người đều không có.
Đã như vậy, gì không quay về, chờ chúng ta công tới đây chứ, hạ hạ.
Nhân tộc các ngươi ta xem cũng không gì hơn cái này.
Được a, ta đến cùng ngươi giao thủ.
Lúc này, dẫn đầu tướng quân lại cũng nhẫn nhịn không được, đi ra nói.
Hắn chiến công hiển hách, thân kinh bách chiến, có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tuy nhiên tu vi không thể so với hổ đầu yêu, nhưng cũng chưa chắc thất bại.
Thừa dịp viện binh chưa có tới, chỉ có hắn tự mình hạ tràng lôi kéo cái này yêu quái.
Hổ đầu yêu đạo, được a, chắc hẳn ngươi liền là lợi hại nhất người.
Để ta nhìn xem ngươi bản lĩnh bao lớn.
Hổ đầu yêu hai tay móng vuốt bắn ra, phong mang tất lộ.
Chương 365, hai cản rỡ hổ đầu yêu tướng quân vận khí mà lên, chấn động toàn thân, áo choàng điệt đạn không ngừng, uy phong bá khí.
Hắn giơ đao hướng về hổ đầu yêu chẳng đến, mang theo một hồi dồn dập tiếng hú, đao quang đột ngột.
Đúng là hắn thành danh đao pháp, trăm phép đao.
Hổ đầu yêu chính là không tránh không né, đón đầu xông lên, chào chụp tới.
Chạm một tiếng, vang lửa khắp nơi, uy lực còn lại giống như sóng gió càn quét.
Tướng quân liên tục lùi bước, thẳng đến một người chặn lại bả vai hắn.
Tướng quân nhìn về phía trên tay bộ đao, đã bị đánh mấy cái lỗ hổng.
Kia hổ chào thật sắc bén.
Nếu như đánh lại mấy hiệp, tất nhiên sẽ để cho đao này đứt đoạn.
Phải biết cái này nhưng là đương kim tốt nhất danh đao một trong, ở trước mặt đối phương nhưng cũng không chống nổi mấy cái thời điểm.
Tống tướng quân, chớ có cậy mạnh.
Cùng hắn ngươi trên một người, mấy người chúng ta lên một lượt.
Như thế, tại mới còn có phần thắng.
Một vị tướng quân nói ra.
Rất đúng, chúng ta mấy người tính gộp lại, chưa chắc không phải cái này hổ yêu đối thủ.
Lại một vị tướng quân nói.
Hổ đầu yêu cười ha ha, các ngươi có thể thương lượng ổn chứ, nếu như thương lượng xong, mau đến nhận lấy cái chết, không thì ta hiện tại liền muốn đại khai sát giới.
Hổ yêu,
các ngươi vi phạm thương sinh, chu sát bách tính, nghịch thiên mà làm, hôm nay chúng ta liền muốn thế thiên hành đạo, đem ngươi chu sát. Mấy cái tướng quân cùng nhau vào tới, hướng về hổ đầu yêu chém tới. Nhân tộc thế giới nên đi qua, phải là chúng ta yêu thiên xuống, bên dưới. Hổ đầu yêu đạo. Trên thân bạo phát đại lượng yêu khí, vậy mà truyền ra một tiếng chấn hám nhân tâm hổ gầm. Phàm là nghe thấy một tiếng này hổ gầm, không có không khiến người ta run sợ trong lòng. Mấy cái tướng quân cùng hổ đầu yêu kịch đấu chung một chỗ, chính là không nhìn tới gió, ngược lại xuống hạ phong. Cố Trường Viễn một mực tại bên cạnh lặng lẽ nhìn đến, kỳ thực hắn đã sớm đến, chỉ là một mực không có xuất thủ mà thôi. Hắn là muốn nhìn một chút bên ta thực lực, cùng thực lực đối phương. Sau khi nhìn nhịn được lắc đầu, trên lệnh to lớn, không dám tưởng tượng. Khó trách những yêu vật này có thể đánh thẳng một mạch, không ai có thể ngăn cản. Thực lực thấp như vậy, làm sao có thể chặn? Mấy cái tướng quân tuy nhiên cường đại, nhưng bất quá hóa thần mà thôi. Mà cái này hổ đầu yêu chính là đang độ kiếp chỉ cảnh, làm sao so sánh? Không so được với. Tại Cố Trường Viễn đang quan sát chỉ lúc, Triệu Nguyệt cùng Sở Nam hai người cũng đã đến. Với tư cách chính nghĩa tăng cao, Triệu Nguyệt làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, cho nên ngay lập tức đi tới nơi này. Mắt thấy mấy cái tướng quân rơi xuống hạ phòng, nàng chính phải ra mặt cứu viện, mà lại bị Sở Nam ngăn lại. Cố công công ở đây, ngươi hà tất xuống ra, tại đây nhìn đến là tốt rồi. Sở Nam nói. Thành thật nói, Sở Nam sở dĩ qua đây, chính là nhìn Cố công công có bao nhiêu lợi hại. Người đòi tương truyền hắn rất cường đại, nàng vậy mà không biết cường đại bao nhiêu. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tài, mới, có thể biết. Người nói cũng vậy. Cố công công tại cái này, ta hà tất xuống ra. Nhưng mà, vì sao Cố công công chậm chạp không có động thủ? Triệu Nguyệt nhịn được nghỉ hoặc. Hoàn toàn không nghĩ ra Cố công công vì sao như thế. Chúng ta nhìn đến là tốt rồi, có lẽ Cố công công có thâm ý khác. Sở Nam nói. Hừm, ta trước hết nhìn đến. Mấy cái tướng quân cùng hổ đầu yêu đánh nhau không thể bảo là không kịch liệt. Mấy cái tướng quân tốt tại chiến đấu kinh nghiệm phong phú lão đạo, tài, mới, nhiều lần tránh thoát nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu về sau liền không có nguy hiểm. Hướng theo bọn họ thể lực hao hết, về sau chiến đấu càng ngày càng chống đỡ không được. Bại trận là sớm muộn sự tình. Trái lại hổ đầu yêu, cảm nhận được đấm máu, càng thêm hung mãnh, thực lực tăng lên gấp bội, so với trước kia còn lợi hại hơn, mắt thường thậm chí truy lùng không được tốc độ của hắn. Dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đều không quá lắm. Toàn bộ quân tướng sĩ đều có mấy tướng quân đổ mồ hôi hột. Cái này hổ đầu yêu tốt lợi hại, tại mấy cái tướng quân tiến công phía dưới, không những bất bại, ngược lại càng thêm hùng hổ. Sở Nam cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đúng nha, yêu quái này tốt lợi hại. Triệu Nguyệt nghĩ đến là, trên đường gặp phải một cái hổ đầu yêu đều như vậy, kia đến Lạc Dương về sau đâu? Không dám tưởng tượng. Nhân tộc các ngươi cũng không gì hơn cái này, lão tử không phục bồi, chết đi cho ta. Hổ đầu yêu giống như mất đi tính nhẫn nại, hét lớn một tiếng, thế công càng thêm mãnh liệt, nhất chảo vỗ về phía một tên tướng quân ở ngực. Tướng quân kia chính trực công kích gián đoạn, căn bản không phản ứng kịp, một chảo này tất trúng. Một chúng chắc chắn chết. Ngay tại sống chết trước mắt, hổ đầu yêu đột nhiên dừng lại, mẫn cảm lui về phía sau đi, hướng về phía đám người cảnh giác nhìn đến, là ai? Vừa tài, mới, nó vốn là hạ tử thủ, lại có một cổ thần bí lực lượng nâng nó hai tay, để nó vô luận như thế nào cũng không cách nào tiến công đi xuống. Cái này khiến nó trong tâm hoảng hốt, liền vội vàng lùi về sau, hiện ra tư thái phòng ngự. Có thể ngăn cản nó tiến công, tu vi của người này có thể cũng không thể so với nó thấp bao nhiêu. Đám người nhường ra một lối đi, một vị tuấn mỹ nam tử đi tới, tại tuấn mỹ nam tử đi theo phía sau hai vị người mặc hắc bào nữ tử. Cố Trường Viễn khẽ cười nói, nghe nói ngươi tốt sinh lợi hại, dám chặn ta đường, cho nên ta tự mình tới đây, xem ngươi thật lợi hại. Đám người thấy là Cố công công, không tên buông lòng tinh thần, giống như cảm thấy cuộc chiến đấu này đã không hồi hộp chút nào. Bọn họ chưa từng thấy qua Cố Trường Viễn thực lực, chính là kiên định bất di mà tin tưởng, hắn có thể giải quyết. Cái này nói chung trên cùng bình thường tương truyền có mối quan hệ vô cùng lớn. Triệu Nguyệt cùng Sở Nam đều không khỏi mong đợi có thừa. Đối với Triệu Nguyệt mà nói, Cố Trường Viễn tương đương với nàng phu quân, trong thiên hạ nào có nương tử không vì phu quân mong đợi. Phu quân nếu như lợi hại, nàng cũng sẽ cảm thấy tự hào. Đối với Sở Nam, chính là nghĩ giải Cố Trường Viễn cường đại cỡ nào. Kết hợp Triệu Nguyệt đạt được lực lượng đến xem, Cố Trường Viễn không có khả năng không mạnh. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới đặc biệt mong đợi. Đến. Sở Nam thanh âm hiện ra đặc biệt mong đợi. Sở Nam ngươi xem ra so sánh ta còn kích động a. Triệu Nguyệt rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng đến. A, ta có sao? Đương nhiên là có. Có thể là. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Sở Nam dương mắt nhìn lên, rất sợ bỏ qua một ít chi tiết. Triệu Nguyệt rất nhanh cũng đem sự chú ý chuyển tới Cố Trường Viễn trên thân, trước mắt chính sự là nhìn hắn mới đúng. Hắn lại sẽ làm sao đối phó hổ yêu đâu? Hổ đầu yêu nhìn đến Cố Trường Viễn, cố gắng cảm thụ Cố Trường Viễn khí tức, nhưng mà hoàn toàn không cảm giác được. Nếu như cảm giác đến, còn tốt, không cảm giác được để cho nội tâm nó bất an. Chỉ có chênh lệch cực lớn, có thể để nó không cảm giác được chút nào. Người trước mắt thực lực đến cùng đến loại cảnh giới nào, vậy mà để cho hắn vô pháp cảm giác. Nó thầm nghĩ đến, hôm nay tất nhiên gặp phải một cái ngạch cha, nảy sinh thoái ý kỳ thực nó hôm nay qua đây, vốn là căn cứ vào phía trên an bài, đi thử một chút thực lực đối phương. Nếu như thực lực không đủ, đại khái vô tư, nếu như thực lực cao cường, bọn họ tại khác làm an bài. Ban đầu kế hoạch chính là thật không ngờ, nếu là đối phương cường đại đến nó vô pháp trở về bẩm báo làm sao bây giờ. Cố Trường Viễn cho nó cảm giác chính là như thế. Hảo một cái tiểu nhi, ta xem cũng không gì hơn cái này thôi, nhìn ta làm sao giết ngươi. Hổ đầu yêu cường hành phân chấn, bước vào tới. Mặc kệ nó trong tâm bao nhiêu lo âu, vĩnh viễn không muốn tại mặt ngoài lộ khiếp, để cho địch nhân nhìn thấy chính mình nhược điểm. Cho nên nó lấy lui làm tiến, thử xem đối phương thân thủ. Chương 366, ba dễ như trở bàn tay xích huyền quan tâm Cố Trường Viễn xuất ruột, muốn xuất thủ, bị Cố Trường Viễn ngăn lại. Cố Trường Viễn nhìn đến hổ đầu yêu vào tới, bình tĩnh giơ tay lên,
hổ đầu yêu thân trên bả vai rộng mở nứt ra một đạo máu me đầm địa vết thương. Đó là gió, một đạo ở phía trên cổ chi lực ra chỉ bên dưới đao gió, lấy tốc độ cực nhanh cắt hổ đầu yêu bả vai. Thường nhân căn bản khó có thể phát hiện, cho nên nhìn thấy chính là hổ đầu yêu bỗng dưng cắt bả vai, quả thực là thần bí khó lường. Hổ đầu yêu bị vén trên mặt đất, thống khổ không ngừng, nó vốn là muốn dò xét đối phương thân thủ, nếu như thấy tình thế không ổn, lại nhân cơ hội thoát đi. Không ngờ, đối phương nhất kích liền đem chính mình đánh bại. Thực lực của hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trong đám người bùng nổ ra tiếng ủng hộ. Cố Công Công hảo lợi hại. Thấy không có, vừa tài, mới, Cố Công Công một cái giơ tay lên, yêu quái này liền tổn thương bả vai, ngã xuống đất không nổi. Cố Công Công thật là cường đại, chúng ta tuyệt đối không thể cùng. Sở Nam mấy cái trận to hai mắt, nàng vạn phần mong đợi đặc sắc đánh nhau, liền cái này đây cũng quá nhanh đi. Nội tâm của nàng đối với Cố Trường Viễn sùng bái chi tình có thể nói thao thao bất tuyệt. Trong tâm càng thêm kiên định ngày sau nhất định phải đi theo đối phương. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, chỉ có chọn đúng người, tài, mới có thể khiến người ta trở nên cường đại. Không thể nghi ngờ, theo hắn, tương lai mới có hy vọng. Nghĩ thông suốt nơi này, Sở Nam trong tâm sáng tỏ thông suốt, Triệu Nguyệt, trước ngươi trong tâm còn có bao nhiêu không cam lòng, hiện tại còn có. Muốn ta xem, mặc kệ chịu đến nhiều hơn nữa bất công, lại có quan hệ gì? Chỉ cần cùng đúng người, cái gì đều là đối với. Triệu Nguyệt từ chối cho ý kiến, không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Bất kể là trên người nàng thu được lực lượng cường đại, còn là hôm nay nhìn thấy chứng Cố Trường Viễn lợi hại, cũng để cho nàng rất tin không nghỉ ngỏ, nàng làm hết thảy đều là đúng. Nàng là may mắn, nàng rất may mắn. Nàng hắn là cảm tạ, mà không thể lại thêm hắn suy nghĩ khác. Thường thường chỉnh phục lòng của nữ nhân ngay tại trong lúc vô tình. Đây chính là vừa vật lệ. Cố Trường Viễn có thể chưa hề nghĩ tới chỉnh phục hai nữ nội tâm, thậm chí phân nửa thủ đoạn đều không dùng qua, cũng đã để cho hai người đối với hắn quyết một lòng. Ngươi đến cùng dùng cái thủ đoạn gì? Hổ đầu yêu gào thét bi thương. Chẳng qua chỉ là tiểu thủ đoạn thôi. Cố Trường Viễn cười khẽ. Hừ, ngươi cũng không gì hơn cái này, cuối cùng không địch lại đại nhân. Hổ đầu yêu đứng dậy chạy, nhưng mà muộn. Vô số thiên ma tê quấn quanh mà đến, vững vàng chồng vào tại hổ đầu yêu thể bên trong. Hổ đầu yêu ngay từ đầu còn đang rẽ rủa không thôi, cuối cùng dứt khoát lại là trở thành một miếng gỗ một dạng, bình thường, ngây ngốc. Mọi người không rõ vì sao, Cố Công Công lại là dùng cái thủ đoạn gì. Giết ngươi đáng tiếc, dù sao cũng là một đầu thành tỉnh yêu quái, không bằng lưu làm ta dùng. Cố Trường Viễn nhẹ giọng nói, qua đây. Hướng theo Cố Trường Viễn một tiên mệnh lệnh, mọi người thật không thể tin nhìn thấy hổ đầu yêu ngay trước nói gì nghe nấy đi đến. Gặp qua Cố Công Công. Cường đại như thế một đầu hổ yêu vậy mà trực tiếp quỳ dưới đất, để cho tất cả mọi người đều cho chấn động. Về sau ngươi chính là ta một viên, các không thể làm trái sứ mệnh. Cố Trường Viễn nói. Vâng, ta nguyện đi theo chủ nhân xuất sinh nhập tử. Hổ đầu yêu đạo. Rất tốt. Ngươi liền theo đội ngũ đi. Phải. Cố Trường Viễn lại hướng mấy cái tướng quân nói, các ngươi tại trước hành quân, nếu là có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể hỏi nó. Ta bảo đảm nó đã không có nguy hiểm. Ngoài ra để cho nó đi theo các ngươi, cũng có thể cho các ngươi một phần chiến lực. Phải. Mấy cái tướng quân đối với Cố Trường Viễn có thể nói kính ngưỡng có thừa, giống như kính trọng thần linh. Nếu đến, các ngươi thương thế ta cùng nhau chữa khỏi. Cố Trường Viễn vung tay lên, những tướng quân này thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, lần nữa đem mọi người khiếp sợ. Đa tạ Cố Công Công. Mấy cái tướng quân quỳ lạy. Đang lúc mọi người ánh mắt nóng bỏng xuống, bên dưới, Cố Trường Viễn vân đạm phong khinh rời khỏi. Nghĩ đến ngươi cái này, một dạng triển thân thủ thứ nhất là vì là đối phó kia hổ đầu yêu, thứ hai là ổn định quân tâm. Xích Huyền trở lại trên xe ngựa nói ra. Xác thực như thế, bất quá ngươi chỉ biết nó một, lại không biết thứ hai. Cố Trường Viễn giả vờ thần bí cười cười. Giải thích thế nào? Xích Huyền hỏi. Thương Vân Tử ngươi đến nói. Cố Trường Viễn nói. Ái Lang ý là, không riêng gì làm cho những binh lính kia nhìn, cũng là làm cho địch nhân nhìn. Thương Vân Tử nói. Chẳng lẽ nói? Xích Huyền giật mình, có người ở dùng bí thuật giám thị. Hừm, ta vừa tài, mới, tra xét kia hổ đầu yêu, trên người hắn bị thi triển bí thuật, nó nhìn thấy chính là chúng nó nhìn thấy. Cố Trường Viễn nói, nghĩ đến, làm những cái kia yêu ma biết được triều đình sẽ xuất binh, cũng là cảnh giác, cho nên phái một viên đại tướng đến hơi chút dò xét. Vậy chúng ta hết thảy không đều bị chúng nó nhìn thấy. Xích Huyền lo lắng. Nhìn thấy thì thế nào? Cố Trường Viễn cười, miễn là có thực lực cường đại, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Ta lo lắng còn, ngã, không phải là các nàng, mà là còn lại sáu. Ngươi là lo lắng cái gì khác? Xích Huyền hỏi. Cố Trường Viễn đột nhiên một nửa quỳ xuống, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ. Xích Huyền kinh hãi, Cố Trường Viễn mạnh mẽ như vậy, người nào có thể gây tổn thương cho hắn? Cố Công Công, ngươi đến cùng làm sao? Xích Huyền liền vội vàng đỡ dậy Cố Trường Viễn. Ta không sao. Cố Trường Viễn thầm thầm than thở nói, càng ngày càng thường xuyên. Trong thành Lạc Dương, rất sớm lúc trước, yêu ma tiến công Lạc Dương, dẫn đến Lạc Dương chia ra làm hai, một phần từ nhân tộc trú đóng ở, một phần thì bị yêu ma thất thủ. Không có chạy trốn người triệt để trở thành yêu ma chi đồ chơi, hoặc bị ăn, hoặc bị chăn nuôi, để mà sinh sôi, để cho về sau thức ăn. Lúc này, ngay tại Lạc Dương thất thủ nơi một cái cung điện bên trong, tối tăm bên trong không gian, một quả sáng loáng thủy tinh cầu hiện ra đặc biệt chói mắt. Thủy tinh cầu lộ ra cảnh sắc chính là hổ đầu yêu nghe thấy. Hiện trường mấy cái đại yêu vây ở thủy tinh cầu một bên thượng án. Mấy cái đại yêu theo thứ tự là đại xà yêu, hổ yêu, ứng yêu chờ một chút. Dẫn đầu hổ yêu, chín cái đuôi đủ thấy hắn thực lực thâm hậu. Chính là nó mở dùng thủy tinh cầu. Hổ đầu yêu là yêu tộc bên trong một viên đại tướng, thực lực cao siêu, nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không đơn độc phái nó đi tới điều tra. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy hổ đầu yêu đại khai sát giới, không người nào có thể làm sao. Chính đem bọn họ dương dương tự đắc lúc, lại nhìn thấy xuất hiện một cái nhân loại. Đừng nói hổ đầu yêu cảm thấy áp bách, cho dù bọn họ tại thủy tinh cầu trước cũng cảm thấy áp bách. Ra nơi liệu,
người kia không cần tốn nhiều sức liền đem hổ đầu yêu hàng phục cũng cho mình sử dụng. Người này tốt lợi hại, không chỉ tùy tiện hàng phục hổ đầu yêu, hơn nữa còn có thể phát hiện hổ đầu yêu trên dưới thuật pháp. Một cái đại yêu nói, nhân tộc theo Lạc Dương chỉ sức mạnh to lớn từ thủ, chúng ta vô pháp đánh vào, nhóm viện quân này vừa đến, chúng ta sợ rằng sẽ liên tục bại lui. Bằng không chúng ta vẫn là sớm rút lui, như thế mới có thể khó tránh tổn thất. Một vị khác đại yêu đề nghị, rút lui nói thì dễ làm mới khó làm sao? Chúng ta thật vất vả có hôm nay, làm sao có thể rút lui? Cửu Vĩ Hồ nói, chúng ta nếu như vừa lui, tương lai lúc nào có thể xoay mình? Nhưng thử hỏi chúng ta ai là loài người kia đối thủ? Một cái đại yêu hỏi, đúng nha, ai là loài người kia đối thủ? Từ mặt ngoài nhìn, hắn ít nhất tại thành tiên chỉ cảnh. Chúng yêu lọt vào trầm tư. Cửu Vĩ Hồ nói, vậy người liền giao cho ta, ta tới đối phó hắn. Vậy nếu là ngươi không có cách nào đối phó hắn đâu? Một yêu hỏi, nếu như ta không có cách nào đối phó, các ngươi đương lập tức rút lui. Cửu Vĩ Hồ nói,